Chương 430, nhập hộ khẩu. Phân điểm. 3, chương 430, nhập hộ khẩu. Phân điểm. 3, trông thấy hy vọng không chỉ là bờ rẽ nạn cùng dân đói nhóm, đứng tại trên tường thành các binh sĩ cũng là đồng dạng. Vây thành đã kéo dài hơn mấy tháng, tàn khốc Hàn Đông cũng không có chết đói phía ngoài phản quân, ngược lại để những quân phản loạn kia so bọn hắn càng trước trở tới sen xịt qua mang. Kia là lưu truyền tại trong quân đội lời đồn. Nghe nói một vị thánh nữ đản sinh tại trong bạn quân, dùng chân lý cảm hóa đám kia giết người như ngoé ác ôn, để bọn hắn lấy xuống cái kia đáng chết đội mũ xanh, lại lần nữa tin tưởng sen xịt. Bản thân cái này ngược lại không có gì kỳ quái, giai đoạn vương quốc nông dân vốn là một loại giàu hoạt lại linh hoạt sinh vật, ai cho bọn hắn lương thực người đó là thánh nữ, trái lại chính là nữ vu. Trên tường thành các binh sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện sự tình này, lại đối sen xịt vì sao lựa chọn một đám giết người như ngoé ác ôn mà canh cánh trong lòng. Tại bọn hắn xem ra chính mình đương nhiên là chính nghĩa một phương. Dù sao bọn hắn lại thế nào cũng chỉ là từ trong thôn trang cầm đi vốn là thuộc về lãnh chúa lương thực, nhưng không có đi vén những nông dân kia nắp nổi, càng không có đi móc bọn hắn dán ở trên tường mạch khang. Chủ yếu là bọn hắn cũng tìm không thấy đám nông dân giấu ở nhà lương thực, nhưng này chút vốn chính là nông dân đội mũ xanh có thể rất rõ ràng, nhà hàng xóm tốt đồ vật đều giấu ở chỗ nào. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ tại mỗi một cái bị vây nốt sĩ binh đỉnh đầu. Dù cho trong thành bảo mục sư nói cho bọn hắn, kia cái gọi là thánh nữ bất quá là phản quân tự phong thôn cô, nhưng cho dù là mục sư cũng không giải thích được, những quân phản loạn kia trong tay lương thực lại là từ chỗ nào tới. Cũng không thể là ác ma cho a, vậy cũng quá khinh nhẫn. Khinh. Đáng nhắc tới chính là trong thành bảo người mặc dù cùng ngoài thành người cách một đầu sông hộ thành, nhưng lẫn nhau ở giữa tin tức lại không phải là hoàn toàn bế tắc, chỉ dựa vào sĩ quan mệnh lệnh căn bản ràng buộc không được. Mới đầu phản quân vừa vây quanh tòa thành thời điểm, song phương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch giằng co, nhưng theo thời gian rời đổi, tòa thành đánh lâu không xong, phản quân cũng khai thác vây thành chiến thuật, phần này ràng buộc liền không có nghiêm khắc như vậy. Một chút sĩ binh sẽ len lén hướng mặt ngoài ném tờ giấy bao lấy tảng đá, sẽ len lén đem tiết kiệm tới khẩu phần lương thực tiếp tế cho không thể trốn vào tòa thành người nhà, hàng xóm, thậm chí là tình nhân cũ. Nhưng mà gần nhất tình huống tựa hồ phản tới. Phía ngoài dân đói nhóm không còn đói bụng, ngược lại là tòa thành bên trên các binh sĩ chỉ có thể gặm lại lạnh vừa cứng bánh mì khô, nhìn xem phía ngoài nhân sinh lửa nấu cháo, hâm mộ chảy nước miếng. Trong thành bảo tuổi lửa không nhiều, không có khả năng lãng phí ở nhóm lửa nấu cơm bên trên, vậy cũng là qua mùa đông vật tư dự trữ. Tạm thời bất luận cháo cùng bánh mì cái nào càng có dinh dưỡng, đó là đương nhiên là người khác ăn cơm bộ dáng nhìn tâm hơn. Thật yêu ca mịn, gần nhất cứu thế quân mục sư bắt đầu dạy nhóm chúng ta viết chữ. Phong thư này là mục sư giúp ta viết, nhưng là khoản danh tự lại là chính ta viết, có phải rất đẹp mắt hay không? Mặt khác, xin đừng nên là ta lo lắng, nhóm chúng ta gần nhất đã không còn đói bụng. Những người kia xưng là phản quân sĩ binh là nhóm chúng ta ghi tên họ, quyết định từng nhóm đem nhóm chúng ta trục xuất về lúc đầu quê quán, để nhóm chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu canh tác chỗ ấy thổ địa. Bọn hắn còn nói, về sau những cái kia thổ địa là thuộc về chúng ta, nhóm chúng ta không cần lại vì lãnh chúa lao động. Về phần hạt giống sự tình, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhóm chúng ta chỉ cần chuyên chú vào cuộc sống của mình. Thật hy vọng chiến tranh sớm một chút kết thúc, ta vô cùng tưởng niệm trước kia thời gian. Kia thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ nằm tại đại thảo đồng trên phơi mặt trời, uống vào mẹ làm canh bí đỏ, còn có sữa màu trắng canh cá, còn nhớ rõ ta nói muốn làm cho ngươi ăn sao? Ta chưa hề chưa. Chờ ngươi về nhà dụ ý. Ngồi tại trên đầu thành, một vị tên là Dêm sĩ binh chính nhìn xem trong tay rốn gió tin, khắp khuôn mặt là phức tạp biểu lộ. Hắn không gọi ca mịn, cũng không biết cái gì dụ ý, chỉ là bởi vì trong nhà thế hệ là lãnh chúa hiệu lực mà trùng hợp hiểu được biết. Về phần phong thư này, là hắn đang đi tuần thời điểm nhận được, bao tại một khối bột mì dẻo bao bên ngoài, bên trong còn lấp một viên hối lộ đồng tệ. Tựa hồ là nghĩ hối lộ nhặt được tin người. Hắn đương nhiên không có khả năng bị chỉ là một đồng tiền thu mua, cũng bước lên thiên đại phong hiểm đi tìm cái kia gọi cả mìn tình trùng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng hoang mang. Mục sư, đám kia phản quân tại sao có thể có mục sư? Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, đem trong tay kia phong không lâu lắm tin đọc lại đọc, đã không phân rõ mình rốt cuộc là nói phục chính mình, vẫn là tại nhớ lại cái gì đã trôi qua mỹ hảo thời gian. Hỗn độn đại quân tới gần hoàng đồng quan trước đó, bọn hắn thời gian một mực là rất không tệ, không có người đói bụng, cũng không có người bởi vì một người khác dã tâm mà chết đi. Kia thời điểm hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình tại cùng địa ngục các ma cùng hỗn độn ma quỷ đánh nhau trước đó, một ngày kia sẽ cùng quê quán đám người trước cạn một cầm. Ngươi đang làm cái gì? Thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, đem đắm chìm trong thư giật nảy mình. Hắn theo bản năng muốn đem tin giấu đi, lại đối mặt kỵ sĩ trưởng nghiêm khắc ánh mắt, không có nửa phần chần chờ, hắn lập tức thẳng tắp nghiêm đứng vững, trung thành báo cáo. Trưởng quan, ta nhặt được một phong thư, đem nó cho ta. Rõ. Dêm lơm lớp lo sợ đưa ra trong tay tin, đồng thời trong lòng yên lặng là cái kia gọi cả mịn sĩ binh cầu nguyện. Kỵ sĩ trưởng mặt đen lên xem hết trong tay tin, đem tin trung văn chữ xem đi xem lại, lại vượt quá Dêm dự kiến không có phát tác, chỉ là giữ im lặng đem tin thu hồi. Ngươi từ nơi nào nhặt được nó? Dêm nuốt ngụm nước bọt, chỉ bên cạnh lỗ châu mai. Kia lỗ châu mai chính đối một mảnh gập ghềnh sườn đất trên vừa dài lấy cây cùng lùm cây, cũng không dễ dàng bị tháp canh nhìn thấy. Ngay tại cây bên này, có thể là ná cao su đánh lên tới. Kỵ sĩ trưởng nhẹ gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tiếp tục tuần tra, không muốn buông tha bất luận cái gì động tĩnh. Nếu như lại nhặt được cái gì, trước tiên giao cho ta. Dêm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói. Rõ. Một bên khác, các mỉn tin nhiều lần trằn trọc, đến quan chỉ huy hệ đèn kỵ sĩ trong tay. Nhìn thấy phong thư này, vị này trung thành kỵ sĩ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đi tới lãnh chúa đại sảnh, đưa nó giao cho ngay tại trên thảm đỏ đi qua đi lại tắc long ra đức bá tước. Đem trong tay tin đọc xong, Tắc Long tức giận đến mở môi trắng bệnh, bả vai phát run. Rốt cục, hắn hung hăng đem trong tay tin vò làm một đoàn đập xuống đất, bạo khiêu như lôi đạo. Truyền lệnh ta xuống dưới, đem cái này cả mìn tìm cho ta ra. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Dẹ Đèn nghe vậy giật mình, vội vàng cụ ấn khẩn thiết nói, cái này gọi cả mìn sĩ binh không có phạm bất luận cái gì sai, nhóm chúng ta không thể bởi vì có người cho hắn viết thư liền trừng phạt hắn, hắn thậm chí không có nhận được phong thư này. Bây giờ trong thành bảo sĩ khí vốn là đê mê, nếu là chính chúng ta loạn trận ước, chỉ làm cho phía ngoài phản quân thời cơ lợi dụng. Tắc Long Ba Tước mặc dù không phải cái giỏi về kinh doanh lãnh chúa, đến cùng là cái nghe quên người. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, dẫn lây sang một cái không quan trọng gì sĩ binh căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, khả năng này vốn là phản quân manh khóe, cái này cả mịn có tồn tại hay không đều chưa hẳn. Chập chung ngực dần dần lắng lại, hắn phất, ra hiệu những cái kia chuẩn bị hành động đám vệ binh trở lại lúc đầu vị trí bên trên đi. Nhưng mà, tụ tập tại hắn ngực tức giận nhưng lại chưa tán đi. Hắn chết sống đều nghĩ không minh bạch, bên ngoài đám kia dân đói là như thế nào ăn no, mà bên ngoài đến cùng có mấy phe thế lực tại tài trợ trận này ngu xuẩn lại không có chút ý nghĩa nào khởi nghĩa, lại là cho lương thực, lại là cho vũ khí. Không nghĩ tới những phản quân này vậy mà như thế ngoan độc, nghĩ đến điểm thổ địa một chiêu này. Vô luận bọn hắn cuối cùng là không thực hiện lời hứa, cái hứa hẹn này đều đủ để đi theo bọn hắn lớp người quê mùa nhóm điên cuồng. Ta lo lắng chính là chuyện này, ngài trong tay phong thư này rất có thể chỉ là nhóm chúng ta phát hiện một góc của băng sơn, mà tại nhóm chúng ta không có phát hiện địa phương, chỉ sợ lời đồn đã sớm truyền ra. Dẹ Đèn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Bá Tước, ngựa khí nghiêm túc tiếp tục nói: nếu như tùy ý thế cục tiếp tục phát triển tiếp, đừng nói là tòa thành bên ngoài người, liền ngay cả tòa thành người bên trong chỉ sợ đều muốn ngồi không yên. Chương 431, tự sụp đổ thành lũy, 1, chương 431, tự sụp đổ thành lũy, 1, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một tuần thời gian trôi qua. Cứu thế quân đối tức mục bảo vây khốn còn tại tiếp tục, nhưng mà tường thành trong ngoài đã là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ngoài thành, cứu thế quân doanh địa trật tự rành mạch. Mỗi ngày lúc sáng sớm, từ mấy trăm miệng nồi lớn bên trong dâng lên khói bếp cùng cháo lúa mì hương khí, nghiễm nhiên trở thành mảnh này tĩnh mịch bên trên đất nhất động lòng người phong cảnh. Mà nhận kia say lòng người hương thơm hấp dẫn, cơ hồ mỗi ngày đều có mới dân nói ra nhập vào. Bọn hắn phần lớn là tiến về hoàng hôn thành lưu dân, nhưng bây giờ nhà hiển nhiên không cần đi nơi đó, dù sao đi cũng là một cơm. Cũng có một số người là đi tìm nơi nương tựa người thân, mà cứu thế quân cũng chưa ngăn cản những người này tiến về, thậm chí còn khẳng khái để bọn hắn uống một bát cháo lúa mì rồi lên đường. Những người này lòng mang cảm kích xuất phát, căn bản không cần hỏi, bọn hắn sẽ đem thánh nữ Cạ Rèn truyền thuyết mang đến mộ sát hành tình thủ phủ. Giống như những này lữ giả nhóm chỗ nhìn thấy như thế, chi này đổi cờ đổi màu cờ quân đội giải quyết không chỉ là đám người vấn đề ăn cơm, còn ở lại chỗ này phiến bên trên đất thành lập trật tự. Tại những cái kia tự xưng cứu thế quân các binh sĩ tổ chức phía dưới, đến hàng vạn mà tính lưu dân dựa theo thôn trang phân chia tốt riêng phần mình khu vực, đem chính mình cửa nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, mặc dù như cũ đơn sơ, cũng đã không giống trước đây như vậy hỗn loạn. Không chỉ như vậy, tại cứu thế quân trợ giúp dưới, một chút đang chạy nạn trên đường cùng người thân tẩu tán người đáng thương, cũng ngạc nhiên một lần nữa tìm tới chính mình người nhà. Thật nhiều người nguyên bản đều cho là mình thân nhân đã chết tại rối loạn bên trong, kết quả lại phát hiện bọn hắn ngay tại cách mình không xa địa phương, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có phát hiện lẫn nhau. Ca ngợi thánh nữ điện hạ, hiện tại bọn hắn lại đoàn tụ. Trừ cái đó ra, tôn kính thánh nữ điện hạ còn vì mấy đôi người mới cử hành đơn giản hôn lễ. Bọn hắn có là trên đường quen biết số khổ đi đường, cũng có quen biết nhiều năm tình nhân cũ, chỉ là gần nhất mới xác nhận tâm ý của nhau. Sở Lộc phụ trách hộ tịch bộ môn là cái này mấy đôi người mới làm thân phận đăng ký, cũng coi là thừa cơ làm một đợt tuyên truyền. Mặc dù hôn lễ làm rất viết ngoái, thánh nữ có thể cấp cho lời chúc phúc của bọn hắn cũng chỉ có mấy câu, nhưng bọn hắn đều rất cảm tạ nàng. Dù sao tại mảnh này bên trên đất, có thể được đến nhân viên thần chức chúc phúc hôn nhân vốn là một kiện hiếm thấy sự tình, mấy câu chúc phúc đã để bọn hắn rất thỏa mãn. Phần lớn vợ chồng cũng chỉ là tại giáo đường hoặc là trước mặt cha xứ tuyên thệ mà thôi. Trong doanh địa vừa múa vừa hát, tràn đầy vui sướng khí tức, mà tới đối đầu, tòa thành bên trên lại đè ép một đoàn tán không đi mây đen. Bởi vì phản quân lương thực nhìn không thấy đáy, quan tiếp liệu chỉ có thể đem kiên thủ mong muốn từ 3 năm nâng lên 5 năm, vì thế các binh sĩ khẩu phần lương thực cũng chỉ có thể tương ứng giảm bớt một nửa. Mà bọn hắn còn khá tốt. Những cái kia không phải nhân viên chiến đấu phối cấp trực tiếp bị hạ xuống đến lúc đầu 1/3. Mặc dù Dẹ Đèn cũng rõ ràng, tại cái này thời điểm cắt giảm mọi người phối cấp không phải một ý kiến hay, nhưng hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại hết thảy đều vừa mới bắt đầu, nhanh chóng làm chuyện sự tình này. Các binh sĩ đều ghé vào lỗ châu mai bên trên, nhìn tòa thành bên ngoài, mới đầu bọn hắn còn có thể nhìn những cái kia dân đói nhóm trò cười, bây giờ ngược lại là bọn hắn bị giam tại nhìn không thấy tương lai lồng bên trong. Mỗi khi có gió từ ngoài thành thổi tới, kia cô thuộc về đồ ăn hương khí tựa như ác độc nhất nguyên rủa, dày vò lấy bọn hắn sớm đã chống chân như vậy dạ dày cùng chống rông tâm linh. Nhóm chúng ta đến cùng còn muốn thủ đến cái gì thời điểm đi? Nhìn xem tường thành ngoại ở nước có thể thấy được hôn lễ, ôm súng tiếp cả mỉn nhịn không được hâm mộ nói một câu như vậy. Bên ngoài có chờ lấy hắn trở về người, hắn đã có đoạn thời gian không có tin tức của nàng, hy vọng nàng còn sống. Bên cạnh lao binh nết nết khoe miệng, dùng giọng điệu không chắc chắn tự rêu một câu. Có lẽ đợi đến quốc vương việt quân, hắn còn nhớ rõ chính mình có mảnh này lãnh địa sao? Hy vọng hắn còn nhớ rõ. Hai người tán gẫu, ngược lại cũng không sợ đối diện tên bắn lén cùng bắn lén. Lấy trước kia chút phản quân sát thực sẽ như vậy làm, nhưng từ lúc lấy xuống khăn trùm đầu về sau, bọn hắn đông nhiên trở nên quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, cũng có thể là coi nhẹ tại làm như vậy. Có trời mới biết bọn hắn lần này phía sau đứng là ai, nhưng nghĩ đến đối diện bài so bọn hắn tổng đốc tiên sinh phải lớn nhiều lắm. một bên sĩ binh nhịn không được lắm mồm một câu, dùng hâm mộ giọng điệu cắm vào đề tài của bọn họ. Ta dám đánh cược, hắn khẳng định tại trong cung điện uống vào rượu đỏ, trong ngực khẳng định còn ngồi 10 cái mỹ nữ. Kia không về phần. Thì ổ đen đều tuổi đã cao, hành hạ như thế đã sớm chết. Vạn nhất hắn là siêu phàm người đâu? Ta nghe nói quý tộc nhóm tu luyện đều rất dễ dàng. Vậy ngươi hẳn là cũng nghe nói qua quý tộc nhóm cũng rất lười, cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu được khổ tu. Ha ha, quản hắn trong ngực ngồi ai, ta chúc hắn trường thọ. Các binh sĩ cũng là không tị hiểm vương thất uy nghiêm, mặc dù bọn hắn lúc đầu đối xa xôi quốc vương liền không có quá nhiều lòng kính sợ. Mà lại, loại tâm tình này gần nhất trở nên trước nay chưa từng có mãnh liệt. So với còn muốn thủ đến cái gì thời điểm đi, bọn hắn càng muốn hỏi hơn chính là một vấn đề khác, bọn hắn đến cùng tại thủ một đám dạng gì đồ vật. Liên tưởng đến cái kia liên quan tới thánh nữ cả rèn đồn đại, tâm tình bất mãn như là vô hình dây leo, tại mọi người trong lòng lặng yên lan tràn. Đến cùng ai mới đại biểu thần thánh cùng chính nghĩa? Cứ kéo dài tình huống như thế, công thủ chi thế nghiễm nhiên đã nguy chuyển. Ngay tại quân coi giữ lòng người phụ động thời điểm, hất lên ra gấu bờ rèn nạn mang theo đoàn búa cùng kiên tròn, một mình một người đi tới sông hộ thành trước. Trên tường thành các binh sĩ lập tức khẩn trương lên, nhao nhao nắm chặt súng kiếp cùng cung nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bờ rèn nạn nhếch miệng cười một tiếng, tựa như không có trông thấy, bên cạnh cũng không có thân binh bảo hộ. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, âm thanh vang dội như trống trận vang lên. Thở dần gạt, nếu như ngươi còn nhớ rõ chính mình vinh quang, vẫn là cái mang chứng đồ chơi, liền đứng ra nói chuyện. Trên tường thành vang lên rối loạn tương mừng. Sau một lúc lâu về sau, một thân nhung trang thở dần bá tước mới tại một đám kỵ sĩ hộ vệ dưới, tâm không cam tình không nguyện xuất hiện tại lỗ châu mai phía sau. Đây là hắn cùng bợ rèn nạn lần thứ hai gặp mặt. Cái này hất lên ra gấu gia nhân, vẫn cùng hắn lần trước gặp mặt lúc không có sai biệt thô lỗ. Đứng sau lưng thở dần hoẹ đèn lại là nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, người phản quân kia đầu mục trên người khí tức tựa hồ phát sinh biến hóa. Mặc dù thực lực cùng lần trước so chiêu lúc không có rõ ràng khác nhau, nhưng tính chất lực lượng tựa hồ khác biệt. Hắn nói không được đó là cái gì cảm giác, nhưng tóm lại kia cố làm cho người chán ghét mùi thối không có. Thay vào đó là một cố làm cho người không thể tưởng tượng. Thánh khiết. Vệ đèn lắc đầu, đem cái này cổ quái suy nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Hắn thả rằng tin tưởng mình là nhìn lầm. Đáng chết phản đồ, ăn người cặn bã, còn dám để cho ta ra nói chuyện. Ha, ta cùng một cái xuất sinh cũng không có gì tốt nói, ta thả rằng ở chỗ này thủ đến thiên hoàng địa lao. Đợi đến quốc vương bệ hạ viện quân vừa đến, hắn sẽ đem các ngươi bọn này cặn bã hết thể treo cổ tại giá treo cổ lên. Thờ dần khí thế 10 phần gầm hét, ngược lại để kia tròn vo thân thể nhìn xem không có buồn cười như vậy. Cho dù chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình uy hiếp là đến cỡ nào miệng quạng gan thỏ. Nếu quả thật có viện quân loại kia đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ, càng không khả năng bị một đám vũ trang lên lớp người quê mùa đuổi vào thành bảo bên trong. Chỉ có bị địa ngục giúp đỡ ác ma, hoặc là bị hỗn độn giúp đỡ ma quỷ, mới có thể để hắn chật vật như vậy. Thánh nữ, thật sự là khó xử bọn này lớp người quê mùa, tìm ra một cái giả mạo thần chức người nạp sông bề ngoài thôn cô. Đối mặt kia phô trương thanh thế uy hiếp, vợ rèn nạn chỉ là không quan trọng đúng ai, sau đó hướng phía sau lưng hô một tiếng. Ta nói, điện hạ, bọn hắn là nghe không vô quên. Trực tiếp để sen xịt đến trừng phạt bọn hắn đi. Thợ dân cười lạnh một tiếng. Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường? Sen xịt thật muốn trừng phạt, cũng là trừng phạt ngươi cái này. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, nửa câu nói sau liền cứng ở trong cổ họng, trừng ánh mắt lớn hướng ra phía ngoài vi vi nô lên. Chỉ gặp ở ngoài thành trong doanh địa, một vị tuổi trẻ nữ nhân hướng phía cửa thành phương hướng đi tới. Kia nữ nhân mặc một bộ một mạc tu nữ trường bào, điềm tĩnh trên mặt viết đầy bình tĩnh cùng hiền lành, liền như là từ bức tranh đi ra thánh mẫu đồng dạng. Thợ dần hầu kết giật giật, đem không nói ra miệng nửa câu nuốt xuống, trên mặt chỉ có khó có thể tin cùng một tia không giấu được sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Hắn có thể vững tin, hắn lãnh địa bên trong tất cả nhân viên thần chức, từ mục sư đến tu nữ, bao quát giáo đường tập dịch. Chỉ cần không có bị Lục Lâm Quân giết chết, cơ hồ đều tại trong tòa thành bảo này. Cái này ra hỏa là từ đâu mà xuất hiện? Khó có thể tin không chỉ là thợ dần bá tước, đứng sau lưng hắn hoẹ đèn, cùng chung quanh quân coi giữ nhóm cũng nhao nhao xôi trào, trao đổi lấy lẫn nhau khó có thể tin ánh mắt. Nghe đồn, lại là thật. Không có khả năng. Cái này khẳng định là bọn hắn từ chỗ nào tìm đến tên giả mạo. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy nàng so trong thành bảo những cái kia tu nữ còn muốn giống chứ? Nàng nhóm sẽ chỉ đối tượng thần cầu nguyện cái gì cũng không làm được, mà nàng lại có thể biến ra mặt bao. Chờ đã. Ngươi thật tin nàng có thể biến ra mặt bao đến? Ta không cảm thấy thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ những cái kia các lưu dân trong chén đồ ăn là ảo giác của chúng ta hay sao? Mới đầu bọn hắn còn cảm thấy kia cái gì thánh nữ cả rèn chỉ là phản quân biên ra lời đồn, thẳng đến nàng thật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Những cái kia đủ loại liên quan tới cứu thế quân nghe đồn, tại thời khắc này tất cả đều bị kèm theo thần thánh ngọc kính, cũng cùng giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn thánh nữ cả rèn trở thành lẫn nhau xác minh căn cứ chính xác nói. Kia thần thánh lọc kính tự nhiên cũng liền bị kèm theo trên thân nàng, đồng thời không phải đến từ bất luận cái gì mắt trần có thể thấy thanh quang, mà là nàng tồn tại bản thân liền trở thành kia đạo quang mang. Thờ dần gạt bá tước, ta phụng ta chủ chi ý chỉ, là kết thúc mảnh này thổ địa cực khổ mà tới. Im ngay. Người cái này. Thờ dần kịch liệt thở hào hẹn, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cả rèn, câu kia tên giả mạo lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Vạn nhất là thật đây này. Trong lòng của hắn cũng có chút mờ, không dám đem lời nói quá chết, đến thời điểm thực sự tội thần linh, chỉ định không có quả ngon để ăn. Nuốt xuống một miếng nước bọt, thợ dân lựa chọn nhảy qua cái này dâu ria vấn đề, nhìn chằm chằm nàng nghiêm nghị hỏi: "Người rốt cuộc là ai? Sau lưng ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn bán ngươi quốc vương, đầu nhập vào bọn này loạn phỉ?" "Ta gọi Cả Rèn, là một vị tại trong tuyệt cảnh nghe thấy được thần ân tu nữ, ta cũng không hiệu chung với bất luận cái gì thế tục quốc vương, tự nhiên không có bán bất luận kẻ nào, ta chỉ phụng dưỡng trong lòng tà thần. Cả rèn bình tĩnh nhìn xem chưa tỉnh hồn bá tước, kia bình tĩnh mà thanh âm nhu hòa phảng phất mang theo trấn an lòng người lực lượng. Nhưng mà cố này trấn an lòng người lực lượng, lại làm cho đứng tại trên đầu thành các kỵ sĩ hoàng hồn. Nàng nghe thấy được thần ân, thật hay giả? Ta cảm giác nàng không giống như đang nói láo. Giả mạo ý chí của thần nhưng là muốn xuống địa ngục. Thảo nào, nàng muốn đem thổ địa phân cho mọi người, chỉ có thần tài sẽ làm loại chuyện này. Các binh sĩ một mảnh xôn xao, hoảng sợ thấp giọng nghị luận, ý đồ từ bên cạnh mình tìm tới đáp án. Chương 431, tự sụp đổ thành lũy 2, chương 431, tự sụp đổ thành lũy 2, nhìn xem xì xào bàn tán chúng các binh sĩ, kỵ sĩ trưởng rút kiếm ra, nghiêm nghị quát, tất cả im miệng cho ta, đừng nghe đến nữ vu mê hoặc. Bất quá là phản quân mê hoặc nhân tâm lưu kế, ngẫm lại bọn hắn trước đó làm qua sự tình đi, một khi bọn hắn công phá tòa thành, bọn hắn sẽ lập tức kéo xuống mặt nạ trên mặt. Thanh âm của hắn làm ra tác dụng nhất định, nhưng mà tác dụng lại cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trong thành bảo lòng người đã tan rã, nếu quả thật đánh nhau, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Hiện tại bọn hắn trận hình sở dĩ còn duy trì lấy ổn định, vẹn vẹn chỉ là bởi vì song phương còn không có sử dụng bạo lực thôi. Cả rèn không có quát lớn hắn vô lễ, chỉ là nhìn xem sắc mặt xanh xám ba tước, thanh âm bình thản tiếp tục nói. Như ngươi nhìn thấy, mảnh này bên trên đất đám người ngay tại chết đi, vì căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bá tước không nói gì. Đứng sau lưng hắn hoẹ đèn tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tự xưng tu nữ nhân. Ngươi làm sao dám nói vinh quang của chúng ta là không có chút ý nghĩa nào? Cả rèn chưa có trở về tránh hắn ánh mắt. Cũng không phải là ta nói, cũng không phải bất cứ người nào nói, mà là cái này đã trở thành sự thực, chẳng lẽ không đúng sao? Không đợi hoẹ đèn trả lời, nàng dùng bình tĩnh mà trang nghiêm ngữ khí tiếp tục nói. Các ngươi từ bỏ chính mình lĩnh dân, không phải mang theo tài phú tránh đi lân bang, chính là trốn vào chính mình trong thành bảo mặc cho ma quỷ thôn vệ linh hồn của bọn hắn, tưởng tượng lấy căn bản không tồn tại bằng hữu tới giúp các ngươi. Các ngươi đã sớm từ bỏ chính mình vinh dự, chỉ là còn không có thừa nhận mà thôi. Chỉ là không có thừa nhận mà thôi. Dọe đèn hầu kết giật giật, hắn cảm giác trên đầu gối của mình trúng một tiễn, đau nhức lại chui vào trong lòng của hắn. Hắn rốt cục mơ hồ ý thức được, trong lòng mình vẫn cảm thấy khó chịu đồ vật là cái gì. Hắn cùng hắn gia tộc đời đời kiếp kiếp hiệu chung với tước một ba tước, hết thảy pháp lý nguồn gốc từ kia cổ lão mà thần thánh khế ước. Nhưng mà kia thần thánh khế ước bên trong lại cũng không chỉ có kỵ sĩ ứng chung với chính mình lãnh chúa câu này, còn có thường bị các lãnh chúa đơn độc lấy ra để cập một cái khác câu lãnh chúa có nghĩa vụ che chở mình con dân. Hai câu nói cộng lại mới là hoàn chỉnh khế ước. Bây giờ lãnh chúa đã sớm không còn thực hiện nghĩa vụ của mình, hắn coi là sinh mệnh bình quang tự nhiên cũng đã thành trò cười. Hắn cho là mình là một tên kỵ sĩ, trên thực tế lại chỉ là quyền lực chó săn. Ngay tại giữa đèn nội tâm rẽ rùa thời điểm, thờ dần tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn mèo trên mặt rốt cục hiện lên một tia bưng lòng. Hắn không chút nghi ngờ chính mình vẫn có sức đánh một trận, bọn này yếu đuối lớp người quê mùa phải trả ra thương vong to lớn mới có thể cầm xuống tòa pháo đài này, nhưng hắn tại sao muốn lấy chính mình tôn quý thân thể cùng bọn hắn cực đâu? Cái này không có chỗ tốt gì. Bọn hắn hôm nay có thể tin một cái không biết từ đâu xuất hiện thành nữ, ngày mai liền có thể đổi tin một cái khác càng mạnh càng tráng thổ phỉ. Hắn có thể hiểu rất rõ những nông dân kia, những này ra hỏa là không có bất luận cái gì tín ngưỡng cùng lập trường, thu mua bọn hắn dùng một viên trứng gà là đủ rồi. Đã như vậy, sao không thừa dịp bọn hắn hiện tại vừa vận nghiệm sen xịt trải qua, liền sơn núi xuống lửa đâu? Nếu như thừa nhận cái thôn này cô là thánh nữ liền có thể để hắn mạng sống, hắn cũng không phải không thể nắm nuốt cái mũi nhận. Đây cũng là hắn không có la ra câu kia tên giả mạo nguyên nhân. Đem tính toán dấu ở trong lòng, thờ dần cố gắng chấn định hướng phía tòa thành bên ngoài hô. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Cả rèn nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra hòa bình điều kiện. Nhường ra tòa pháo đài này. Đã ngươi đã từ bỏ nghĩa vụ của mình, chối bỏ chính mình lĩnh dân, vậy liền đem mảnh này thổ địa lưu cho yêu quý nó người nhóm. Về sau ngươi liền tự do, ngươi có thể mang theo tất cả nguyện ý đi theo ngươi người ly khai, đến bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương đi. Câu này tan trong gió lời nói, không biết bay vào thờ dần bá tước trong lỗ tai, cũng bay vào mỗi một tên sĩ binh trong lỗ tai. Kia rộng lượng hết thảy tội nghiệt ngữ khí, phản phất bọn hắn mới là bị giam trong lòng người, bị kia trong minh minh thần linh. Ngay tại thờ dần còn tại do dự thời điểm, bên cạnh hắn các binh sĩ đã kìm nén không được ánh mắt bên trong khát vọng. Hòa bình ly khai, bọn hắn không cần chết ở chỗ này. Mặc dù phản quân không có bất luận cái gì uy tín có thể nói, nhưng đứng ở nơi đó dù sao cũng là thánh nữ điện hạ, mà hết thảy này là lấy thần danh nghĩa tiến hành. Bọn hắn không có bá tước trong lòng những cái kia tính toán, cũng không thể so với bên ngoài những nông dân kia thông minh bao nhiêu, chỉ là mệnh so cái sau hơi tốt một chút như vậy mà thôi. Khó làm a. Thờ dần trong lòng rẽ rủa lấy, nhìn về phía thủ hạ của mình kỵ sĩ, ngươi thấy thế nào? Dọe đèn vùng vẫy một lát, vẫn lựa chọn trung thành thực hiện chính mình thân là kỵ sĩ sứ mệnh. Cho dù phần này vinh quang đã sớm bị điếm ô đại nhân, xin ngài nghĩ lại. Phản quân không có bất luận cái gì thành tín có thể nói, bọn hắn lật lọc là chuyện thường ngày. Một khi ngài mở cửa thành ra, bọn hắn sẽ lập tức đem khế ước phá tan thành từng mảnh, giống như sải lang xông tới. Hừ. Ngươi cũng có thể đoán được đồ vật, lão tử sẽ đoán không được. Thờ dần trong lòng cười lạnh, lại không ngôn ngữ, chỉ làm trầm tư trạng thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Dọe đèn, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Dọe đèn sửng sốt một cái. Đương nhiên, đại nhân. Ngài đây là ý gì? Hắn lại nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Hắn đọc hiểu bá tước ánh mắt, kia là ta sẽ chiếu cố tốt ngươi người nhà ý tứ. Dọe đèn thầm cười khổ một tiếng, vi vi thở dài. Kỳ thật bá tước đại nhân căn bản không cần dạng này, coi như hắn cái gì không nói, chính mình cũng sẽ đem lời thề thực hiện đến một khắc cuối cùng. Hắn dừng một chút, mở miệng nói ra: "Đại nhân xin yên tâm, ta sẽ vì ngài giải quyết nỗi lo về sau." Thờ Dần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hai tay đặt ở vị này kỵ sĩ trên bờ vai, dùng trịnh trọng thanh âm nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi người nhà mang đến Hoàng Hôn Thành, về sau nhóm chúng ta sẽ đi Vương Đô. Vô luận ngươi có thể hay không trở về, ngươi dòng dõi đều để cho ta nuôi dưỡng, ta sẽ đem bọn hắn coi như mình ra." Dã Đen trầm mặt thật lâu, thấp giọng nói: "Khải Hy Đặc Nhĩ gia tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại mảnh này thổ địa, xin cho ta người nhà lưu tại bên cạnh ta. Nếu như thần linh muốn đem linh hồn của ta mang đi, xin cho ta nhục thân táng ở chỗ này, để cho ta người nhà táng tại bên cạnh ta." Thờ Dần không có khuyên hắn, dù sao mang nhiều một đám gia quyến đối với hắn không có chỗ tốt gì, ít đeo một đám bướng víu liền có thể mang nhiều một chút bà bối. Dù sao từ nay về sau, hắn cũng không còn cần vị này kỵ sĩ trung thành. Bất quá, hắn hay là giả tỉnh táo nói một câu: "Cũng tốt, nếu như ngươi cảm thấy dạng này tốt hơn." Nói. Nhìn xem túi đầu không còn đáp lại kỵ sĩ, Thờ Dần một lần nữa về tới lỗ châu mai trước, hướng về phía chờ đợi dưới thành thánh nữ hô: "Cạ Rèn đúng không? Ngươi có phải hay không thánh nữ ta không cách nào khẳng định, nhưng ngươi nhân tử, sát thực đả động ta. Xem ở sen xịt phân thượng, ta có thể đem tòa thành giao cho các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy cầm tới một tòa thành liền vạn sự thuận lợi, vậy các ngươi thì lấy đi đi. Nhưng là, các ngươi nhất định phải hướng về sau rút lui 10 km không? 20 km. Để những cái kia vô ý tiếp tục trận này đấu tranh người đáng thương an toàn lý khai, cũng hứa hẹn tuyệt không tổn thương ta bên cạnh bất luận cái gì một tên tướng sĩ. Chỉ cần ngươi có thể làm được, tòa pháo đài này chính là các ngươi." Trên mặt của hắn mang theo thương xót biểu lộ, liền phảng phất nhường ra tòa thành hắn làm ra hy sinh to lớn, hết thệ cũng là vì bên cạnh con dân. Cho dù trong lòng của hắn kỳ thật sợ muốn chết, mà hắn trong miệng người đáng thương chính là chính hắn. Trên tường thành một mảnh xôn xao, sĩ binh cùng các kỵ sĩ trên mặt đều mang kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới bọn hắn bá tức thế mà lại đồng ý giao ra quốc vương ban cho hắn tòa thành. Nhưng mà, không có người bất ngờ làm phản, thậm chí liền phẫn nộ đều không có. Bao quát Dã Đen ở bên trong, trong lòng của tất cả mọi người kỳ thật đều nhẹ nhàng thở ra. Tại đã mất đi chỉ có thần thánh nghĩa vụ về sau, bọn hắn so với hư vô mở mịt vinh dự, càng muốn cùng mọi người trong nhà đợi cùng một chỗ, trở lại và bình an tưởng trong sinh hoạt đi. Bọn hắn trong tay cũng không muốn dính vào lần cận nhân chi máu. Trận này lề mề vây thành có thể lấy phương thức như vậy kết thúc, chưa chắc không phải kia từ nơi sâu xa thần linh tương hại. Vợ Rèn Nạn cũng chấn kinh. Thắng. Đối thủ cứ như vậy. Đầu hàng. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng tính, bao quát sen xịt hướng trong thành bảo hạ xuống ôn dịch, bao quát trên trời rơi xuống một đạo kinh lôi đem kêu bá tức tại chỗ đánh chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là như thế không thể tưởng tượng nổi kết cục. Cũng không thể trung tình bá tức trong lòng dãy rủa, hắn chỉ cảm thấy cái này so trên trời rơi xuống bánh mì, càng giống là một trận kỳ tích. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối với Cạ Rèn không còn nửa phần hoài nghi. Vô luận nàng trước kia là cái gì, đến từ chỗ nào, tín ngưỡng màu lót đến cùng có mấy phần là thánh quang. Hiện tại, nàng chính là mộ sắc hành tình thánh nữ. Cạ Rèn không có vạch trần Thờ Dần bá tức dối trá, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cái này bị sợ vỡ mật ra hỏa, nhẹ nhàng gật đầu. "Ta chủ nói, hắn chuẩn. Nhóm chúng ta sẽ ở 10 km bên ngoài bình nguyên bên trên chờ đợi một ngày, thẳng đến ngày mai mặt trời mọc đến bây giờ vị trí. Dài như vậy thời gian đầy đủ ngươi thu thập hành lý, nhóm chúng ta không sẽ phái người truy ngươi." Dứt lời, nàng quay người nhìn về phía còn tại trong lúc khiếp sợ Bờ Rèn Nạn, dùng giọng ôn hòa hạ lệnh: "Bờ Rèn Nạn tướng quân, để người của ngươi rút lui đến 10 km bên ngoài, mang lên nhóm chúng ta hành lý là được, không chắc chắn doanh địa rút đi. Ngày mai cái này thời điểm, nhóm chúng ta sẽ còn trở lại." Sừng sốt nửa ngày, Bờ Rèn Nạn cuối cùng hồi phục thần trí, không có một câu dư thừa nói nhảm, chỉ lo gật đầu. "Được." Hai người cùng nhau quay trở về doanh địa. Cứ như vậy, tại thủ thành sĩ binh không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, chi tiêu minh mông đung đưa cứu thế quân, thật ngay ngắn trật tự thu lại hành trang cùng cơ sĩ, hướng phía tức một bảo phía bắc chuyển đi. Một chút dân đói đi theo phía sau bọn hắn, nghiễm nhiên đã trở thành người theo đuổi của bọn hắn. Mà càng nhiều người thì lưu tại chỗ, bởi vì bọn hắn tin tưởng, thánh nữ điện hạ sẽ không vứt bỏ bọn hắn, nàng sẽ còn trở về nơi này. "Nhanh, thu thập đồ vật." Thờ Dần không có một phút do dự, như hoàng hốt mập con chuột, thúc giục thất kinh quản ra, bọn người hầu đều đánh tới hắn trong cung đình. Hắn cung đình tại tòa thành chỗ cao nhất. Hiện tại hắn chỉ hối hận vì cái gì không có sớm một chút thu thập đồ vật, lưu cho hắn thời gian chỉ còn lại 24 giờ không đến. Không có lẽ chỉ có đến trước khi trời tối đoạn này thời gian. Hắn nhất định phải thừa dịp bóng đêm xuất phát, dạng này mới có thể bảo đảm những cái kia gia hỏa sẽ không ra trở mặt cùng lên đến, ung dung đến hành tình thủ phủ. Một người nhà vì ai có thể mang nhiều mấy món hành lý mà cãi lộn, kia hò hét tầm ý bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bao quát chính Xì Lọn. Nhìn xem trong thành bảo bốn phía tán loạn những con chuột, Dã Đen chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thê lương. Kết quả là hắn bảo hộ lại là như thế một đám đồ vật. Hắn càng thêm vì chính mình ngày xưa lấy làm tự hào vinh quang cảm thấy không đáng giá. Chương 432, chân chính người thắng, 1, chương 432, chân chính người thắng, 1, bá tước mang theo gia quyến cùng tùy tùng ly khai tòa thành, một nhóm khinh kỵ hộ tống mười mấy cỗ xe ngựa, hướng phía Hoàng Hôn thành phương hướng hốt hoảng mà đi. Một bên khác cứu thế quân đại quân đội, cũng mênh mông đung đưa đi đến 20 km bên ngoài bình nguyên bên trên, ở nơi đó đâm xuống mới doanh địa. Mà cùng này tương đối, tòa thành bên ngoài thành trong doanh địa, giờ phút này chỉ còn lại có Thomas thương đội cùng Hoạch Phiến ở lại lưu dân. Xa xa mặt trời đã rơi xuống, tất cả mọi người đang đợi ngày mai mặt trời mọc. Ngồi tại trong xe ngựa của mình, Thomas đứng ngồi bất an, thỉnh thoảng vẹn màn cửa sổ ra nhìn về phía tức mục bảo phương hướng, bàn tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng tràn đầy tâm tình khẩn trương. Hắn thường xuyên khuyên bảo chính mình là cái thương nhân, không phải dân cờ bạc. So với một cọc mua bán ích lợi, mua bán phía sau phong hiểm mới là hắn đầu tiên hẳn là cân nhắc sự tình. Nhưng mà dưới mắt, hắn tựa hồ bị đẩy lên một trận hoàn toàn không cách nào đánh giá ích lợi cùng nguy hiểm đánh cược bên trong. Bá tước thật sẽ đi sao? Vẫn là nói cái này chỉ là kế hoa minh. Còn có Giản Vương quốc quốc vương, hắn là thật mặc kệ mảnh này thổ địa, vẫn là cố ý đặt vào những người này tự giết lẫn nhau một hồi, lại đánh lấy thần thánh cờ hiệu trở về thu thập loạn cục. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bao quát một mực án binh bất động hành tỉnh tổng đốc, nhìn chằm chằm Lục Lâm quân bản bộ, thậm chí ở xa Hoàng Đồng quan đóng quân đại quân đế quốc. Bọn hắn cũng không thể không có nhìn chăm chú tới đây loạn cục. Thậm chí liền chính bọn hắn chi này cứu thế quân phía sau, cũng có thể đứng đấy một cô hắn không tưởng tượng nổi thế lực. Mộ Sát hành tỉnh đám người nhìn như vận mệnh nắm giữ tại chính mình trong tay, nhưng lại tựa hồ vận mệnh của bọn hắn chưa hề đều không tại chính mình trong tay. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều quá xa. So với nơi này giờ người tương lai, Thomas càng quan tâm hiển nhiên là hắn tương đối, hắn nhất định phải ưu tiên là chính hắn tính mạng cân nhắc. Không thể chờ đợi thêm nữa. Thomas cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, đi xuống xe ngựa của mình, đi tới cỏ lìn tiên sinh bên cạnh xe ngựa. Vị này luôn luôn một mặt ung dung tiên sinh cùng trước kia, chỉ là nhàn nhã tựa ở bên cửa sổ đọc sách, phản phất đối ngoại giới khẩn trương túc sát toàn bẹn chưa phát giác. Nhưng mà cặp kia lười biếng con người, nhưng lại giống sớm đã thấy rõ hết thảy trước mắt, thậm chí nhìn thấy không lâu sau đó tương lai. Cọt lìn. Đại nhân. Hắn không tự giác đổi một bộ ngữ khí, nhỏ giọng mà vội vàng nói, cứu thế quân đã giải trừ tức một bảo vệ thành, nhóm chúng ta. Có phải hay không cũng nên thu thập đồ vật ly khai rồi? La Viêm thuận miệng hỏi. Rời đi về sau ngươi tính toán đến đâu rồi đâu? Thomas không cần nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên là Hoàng Hôn Thành. Nhóm chúng ta không phải liền là vì thế mà đến sao? La Viêm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khép lại quyển sách trên tay, ngữ khí hòa ái nói. Ngươi là vì thế mà đến không giả, bất quá ngươi xác định nơi đó có ngươi muốn tìm đồ vật sao? Thomas có chút sửng sốt một cái. Ngài đây là? Có ý tứ gì? La Viêm tiếp tục nói. Tức Mục Lĩnh chỉ là Hoàng Hôn Thành trung quanh một tòa bá tước lĩnh, Lục Lâm quân sở dĩ đem nơi này coi là mục tiêu, càng nhiều vẫn là vì hướng Hoàng Hôn Thành tiến quân. Ngươi đi nơi đó, cũng bất quá là từ một cái đã mở ra chiếc lồng, chui vào một cái quan càng chặt hơn lồng bên trong. Đã ngươi là buôn bán người, ngươi hẳn là có thể hiểu ta nói có ý tứ gì. Thomas sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên một cái liền nghe ra trong những lời này thâm ý lãnh chúa quân đội có lẽ so với nghĩa đám nông dân tướng ăn càng đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là nhân tử. Nếu như những cái kia gia hỏa thật sự có loại kia đồ vật, trận này hỗn loạn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không xuất hiện. Chờ đến Hoàng Hôn Thành, hàng hóa của hắn chưa hẳn chính là hắn, tựa như hắn vừa mới gặp gỡ bợ rèn nạn thời điểm đồng dạng. Thomas cười khổ một tiếng, thanh âm chán nản nói: "Sensit ở trên, ta đã bắt đầu hối hận làm lần này mua bán. Cái này căn bản không phải buôn bán địa phương." La Viêm cũng không có an ủi hắn, mà là đổi cái góc độ nói: "Vậy ngươi không ngại thay cái góc độ nghĩ, có lẽ chính là trong Minh Minh thần linh phái ngươi lại tới đây, trợ giúp những này người đáng thương nhóm thành lập trật tự. Nếu như ngươi là phát ra từ nội tâm tín ngưỡng ngươi trong suy nghĩ thần, cũng tán thành ngươi cho rằng tiện lương, cái này cũng có thể trở thành ngươi thành công nhất một bút mua bán." Thomas nghe vậy sững sờ, tựa hồ có chỗ minh ngộ, trầm ngâm sau một lát thấp giọng nói: "Ngài có thể vì ta ngón tay con đường sáng sao?" "Rất đơn giản, ngươi có hai con đường có thể đi, hoặc là một mực hướng nam đi, đường đi Hoàng Hôn Thành, càng đừng lưu tại nơi này, xuyên qua Hoàng Hôn Sâm Lâm Nam Bộ dòng nước xiết quan, đi thẳng đến vòng xoáy biển, đến một cái gọi Lôi Minh Thành địa phương đi, hoặc là liền lưu tại nơi này, tiếp tục thu nhận đến đây tìm nơi nương tựa dân đói, hiệp trợ cứu thế quân hộ tịch bộ môn hoàn thành dân đói thân phận đăng ký. Tiếp tục ngươi đã tại làm sự tình, ta nghĩ mọi người sẽ không như thế nhanh quên ngươi là bọn hắn làm sự tình." Dừng một chút, La Viêm mỉm cười tiếp tục nói: "Đương nhiên, ngươi cũng có thể thấy tốt thì lấy, mang theo còn lại hàng hóa trở về. Ta nghĩ ngươi cũng là kiếm lời không ít, không phải sao? Trên nửa đường thời điểm, hắn xuất tiền mua không ít Thomas hàng hóa, làm tài trợ thánh nữ cả rèn cùng cứu thế quân vật tư. Hắn là cái chú ý công bằng người. Lại sau này trên đường đi, cũng không thể có người ra giá so với hắn càng mỹ lệ hơn." Tại biểu đạt cảm tạ về sau, Thomas từ co lìn bên cạnh xe ngựa ly khai. Mặc dù hắn chưa hề nói quyết định của mình, nhưng hắn đã dùng hành động làm ra lựa chọn vị này chân thực nhiệt tình thương nhân bắt đầu tổ chức trong thương đội bọn tiểu nhị, trấn an bởi vì cứu thế quân ly khai mà sao động bất an dân đói. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì hảo tâm, hoặc là thành kính, bất quá liền kết quả mà nói về thực không có gì khác biệt. "Bọn tiểu nhị, các ngươi không cần lo lắng, thánh nữ đại nhân cũng không có ly khai các ngươi, nàng chỉ là vì cứu vớt càng nhiều người, tạm thời ly khai một hồi." Nhìn xem tụ long tại doanh địa cửa ra vào dân đói, Thomas đứng ở trên thùng gỗ, hướng phía đám người hô: "Sensit ở trên, còn có người so nhóm chúng ta càng đáng giá cứu vớt sao?" Một tên cao tuổi lão phụ nhân đẩy ra phía trước, run 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 rẩy rẩy thanh âm nói. Thomas nhìn xem nàng gật đầu, dùng giọng ôn hòa nói: "Đương nhiên, các ngươi trước mặt trong thành bảo cũng không ít người, bọn hắn hiển nhiên cũng là người." Bóng đêm dần dần thâm trầm, ghé vào trên nệm lót chợp mắt tờ UFF ngáp một cái, hướng phía ngoài xe ngựa mặt tòa thành liếc mắt nhìn, màu vàng kim thụ đồng lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn thế mà thật đầu hàng. La Viêm đem quyển sách trên tay lật ra một tờ, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói: "Không phải đâu, chẳng lẽ cùng bọn hắn hàng xóm đánh một trận sao?" Tờ UFF nhún nhún cánh: "Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ triệu hoán một cái hỏa cầu thật lớn, bịch một tiếng đem thành tường kia cho hoành mở. Ta tại sao muốn làm như thế?" Tờ UFF ngáp một cái: "Dù sao cái này đối ngươi tới nói rất dễ dàng không phải sao?" La Viêm từ chối cho ý kiến cười cười: cho không dễ dàng còn phải quyết định bởi tại tòa pháo đài này người thiết kế có suy nghĩ hay không đến tiếp nhận ma pháp công kích. Nếu như là phổ thông hoa cương nham đắp lên tòa thành, chỉ cần đối thừa trọng kết cấu đến hơn mấy phát thiên thạch rơi xuống như vậy đủ rồi. Nhưng nếu như là tại thiết kế trên liền cân nhắc đến khả năng lọt vào ma pháp sư công kích, cũng tại tường thành bên trong gia nhập đại lượng hắc rượu thạch chờ đã. Có kháng ma thuộc tính vật liệu kia đừng nói là hắn, coi như đến cái bán thần cũng phải hao chút lực ý. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vô luận là siêu phàm chi lực vẫn là thần linh lực lượng, đều chỉ có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, mà không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, làm mặt trời lần nữa bỏ qua ngọn cây, đem ánh sáng mang vẩy vào tòa thành lỗ châu mai bên trên, bên mông đung đưa cứu thế quân cũng tại cùng một thời gian quay trở về tòa thành bên ngoài doanh địa. Mọi người hoan hô bọn hắn đến, ca ngợi bọn hắn quả nhiên không có vứt bỏ chính mình. Tòa thành bên trên người cũng là đồng dạng. Bọn hắn mặc dù không có gieo họ, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, nhưng khác ở bọn hắn ánh mắt bên trong rõ ràng không phải sợ hãi cùng thất vọng, mà là đối cửa chính mở ra về sau mong đợi. Cả rèn đi tới trước trận, không có mang vũ khí, chỉ là bình tĩnh nhìn xem trên tường thành chờ đợi lấy thủ thành sĩ binh thực hiện hôm qua quyết định. Dậy đèn hít sâu một hơi, khép mắt nhìn một cái mặt trời phương hướng, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, mở cửa thành ra. Đang nghe câu nói này thời điểm, tất cả trong lòng của binh lính đều thở dài một hơi. Bao quát đứng tại dưới thành cả rèn, cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch bờ rèn nàn cùng cứu thế quân tướng lĩnh. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn rất giữ uy tín. Một tên thiên phu trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc trước tại trong quân trướng kêu gào quyết chiến thiên phu trưởng giật giật khoe miệng, mạnh miệng nói một câu. Tính bọn hắn thức thời. Ngược lại là bớt đi nhóm chúng ta không ít lực khí. Bờ rèn nàn nhìn sau lưng các tướng sĩ một chút, thấp giọng nói. Nhớ kỹ ta đêm qua nói, một hồi tiến vào tòa thành đều khắc chế điểm, con mắt không cần loạn nhìn, tay không cần loạn duỗi, không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, đừng mẹ nó chân tay long nóng như cái chưa thấy qua việc đời thổ phỉ. Xem ở thánh nữ điện hạ trên mặt mũi, nhóm chúng ta là cứu thế quân, đều nhớ kỹ sao? Rõ. Đám người vẻ mặt căng thẳng, lập tức đáp. Kỳ thật căn bản không cần lao đại sách câu này. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc thân phận mới của mình. Cái này nhưng so sánh làm thổ phỉ có ý tứ nhiều. Tại thần linh duy trì dưới, bọn hắn ngừng lại đều có rượu có thịt, còn hưởng thụ lấy mọi người sùng bái. Không giống trước đó, bọn hắn đến từ rách dưới trên vách tường móc ra lương thực, còn phải bị mọi người giống nhìn ma quỷ đồng dạng nhìn xem, giống như bọn hắn còn không bằng những quý tộc kia lao ra. Rõ ràng bọn hắn cướp đồ vật còn không bằng những quý tộc kia từ mọi người trên thân lấy đi một phần mười. Nương theo lấy nặng nề mà kéo dài cách âm thanh, kia trải qua mấy tháng cầu treo chậm rãi rơi xuống, đâm vào ngăn cách hai thế giới sông hộ thành bên trên. Vậy thành như vậy kết thúc. Tại hệ đèn dẫn đầu dưới, trong thành bảo các binh sĩ bỏ vũ khí xuống đi ra. Cả rèn tại bờ rèn nạn cùng một đám sĩ binh cùng đi tiến lên, đi tới tòa thành cánh cửa dưới lầu. Dậy đèn rút ra trường kiếm bên hông, dọc tại trước người quan sát một hồi, sau đó không mang theo bất cứ tiếc nuối nào đem kiếm cắm về vỏ kiếm, cùng nhau nằm ngang đưa ra ngoài, giao cho kia cái gọi là thánh nữ. Trôi kiếm này tượng trưng cho chạy xiết hai bên bờ sông gần 100 km thổ địa quyền khống chế, cũng tượng trưng lấy đằng sau ta tòa pháo đài này. Vác lục một thế đưa nó giao cho thợ dần gạt tiên tổ, mà bây giờ ta thay thợ dần gạt đem phần này vinh quang cùng trách nhiệm chuyển giao ngươi. Cả rèn khẽ bước cằm, hai tay nhận lấy trôi này đối với nàng mà nói quá nặng nề trường kiếm. Cảm tạ ngươi tán thành. Ta cũng không có tán thành ngươi, ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta. Dậy đèn có chút nết môi góc. Hắn đến cùng là một cái bạch kim cấp kỵ sĩ, coi như không có danh hiệu, hắn cũng có được tôn nghiêm của mình. Chương 432, chân chính người thắng, 2, chương 432, chân chính người thắng, 2, phía sau hắn các binh sĩ có lẽ nhìn không ra cái này nữ nhân thân phận, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này ra hỏa chỉ là cái dung mạo xinh đẹp điểm thôn cô mà thôi. Trong thành bảo tùy tiện tìm tu nữ ra đều so với nàng càng hiểu thánh ngôn thư, so với nàng càng hiểu cầu nguyện cùng chúc phúc nên làm như thế nào. Nhóm chúng ta không phải bị quân đội của ngươi đánh bại, cũng không phải bị ngươi nhân tử, chỉ là thua ngươi phía sau thần linh. Bờ rèn nạn có chút híp mắt lại, tay đã không tự giác đặt ở cán búa bên trên. Cái này kỵ sĩ lão gia đại khái là ngủ ban đầu, quên đi chính mình thời khắc này tình cảnh. Chỉ là bạch kim cấp kỵ sĩ mà thôi, hắn mặc dù mới đột phá bạch kim cấp không lâu, nhưng hắn phụ tử cũng chưa hẳn bất lợi. Chú ý tới bờ rèn nạn ánh mắt, dọa đèn không có chút nào lùi bước, tránh không tránh chừng mắt nhìn trở về. Thợ dần sẽ biết sợ, nhưng hắn cũng sẽ không. Chiến tử xa trường với hắn mà nói là vô thượng vinh quang, hắn đã hoàn thành lời thề của mình. Hắn ước gì cái này ra hỏa đem phụ tử rút ra, để hắn nhìn một cái đến cùng ai càng có lực ý. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời khắc, cả rèn đông nhiên mở miệng đánh gãy bọn hắn tranh chấp. Ngươi nói không sai, ngươi xác thực không có trên chiến trường bại bởi nhóm chúng ta. Dọa đèn có chút sửng sốt một cái, hướng nàng ném ngoài ý muốn ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới chiếm hết ưu thế nàng sẽ nhượng bộ. Bất quá tại cả rèn xem ra, cái này cũng không tính là nhượng bộ, hắn nói chính là lời nói thật. Nếu như không có thần linh nhúng tay, nàng bên cạnh sông hộ thành tuyệt sẽ không giống hôm nay như vậy thanh tịnh, đó nhất định là lấp kín nông dân cùng sĩ binh tiên huyết. Bọn hắn cuối cùng được đến, chỉ là một đống nát tảng đá, cùng một đống chỉ có thể mặc cho hư thối thi thể. Ngay tại dọa đèn không biết làm sao thời điểm, cả rèn dùng giọng ôn hòa tiếp tục nói. Ngươi là có hay không tán thành ta không có bất kỳ quan hệ gì, ta cũng không có cái khác thân phận hoặc là danh hiệu, ta chỉ là một tên phụng dưỡng thần linh tu nữ. Bất quá ta vẫn muốn nói, thần linh bản thân liền là đám người ý chí thể hiện. Mà cái này cái gọi là đám người không chỉ là đằng sau ta đám người, cũng bao quát phía sau ngươi đám người, cũng đã đào tẩu bá tước. Mà ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát chính ngươi. Vỡ rèn nạn đã bị lời này cho con choáng. Nói thực ra đầu của hắn xử lý không được phức tạp như vậy đồ vật, hắn càng muốn mang theo phụ tử cùng trước mắt kỵ sĩ đánh một trận, đem viên kia du một đầu hảo hảo sửa chữa một phen, để cái này ra hỏa nhận rõ hiện thực. Nhưng mà đứng tại cả rèn trước mặt hoẹ đen lại là như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần linh là đám người ý chí thể hiện. Nói cách khác, hôm nay tức một bảo rơi vào cũng không phải là bất kỳ một cái nào thần linh ý chỉ, mà là trong lòng bọn họ trung nguyện mang theo bọn hắn một đường đi tới nơi này. Không nghĩ tới tâm kết của ta sẽ bị phản quân tu nữ mở ra. Ha ha, ta bỗng nhiên có chút tán thành ngươi, có lẽ ngươi thật nghe thấy được thần dụ cũng có nói. Chỉ thôn cô là giảng không ra những lời này, tu nữ cũng không có khả năng. Dọa đèn trên mặt hiện lên một vòng đắng chát tiểu dung, nhưng này nụ cười phía sau càng nhiều vẫn là thoải mái. Hắn vẫn không cách nào xác định cái này cái gọi là thánh nữ điện hạ là có hay không gặp được thần ân, nhưng nàng xác thực nghe thấy được trong lòng mọi người thanh âm. Vô luận là thần linh nói cho nàng biết, vẫn là chính nàng nghe thấy. Cả rèn nhìn xem hắn mỉm cười. Đó cũng không phải là bởi vì hắn tỉnh ngộ hoặc là thần phục, mà là vì hắn có thể đi ra trong lòng mình vây thành mà cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Vậy ngươi lựa chọn là? Dọa đèn châm chọc cười cười. Lựa chọn? Ngươi cần gì phải hỏi ta? Ta là tù binh của các ngươi, ta có thể làm lựa chọn gì? Cả rèn nhẹ nhàng lắc đầu, vốn nắn lối nói của hắn. Ta cũng không có tù binh ngươi, đằng sau ta cứu thế quân cũng không có. Nếu như ngươi vẫn hiệu chung với ngươi lãnh chúa, ngươi bây giờ có thể cưỡi lấy ngựa đuổi theo theo hắn bước chân, bao quát phía sau người sĩ binh. Nói đến đây thời điểm, nàng lại dừng lại một lát, tiếp tục nói. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn phụng dưỡng trong lòng ngươi thần linh, mà thừa nhận thần linh ý chí đã là đám người chi ý chí, vậy ta hy vọng từ nay về sau ngươi có thể lấy thủ hộ ngươi con dân làm vinh quang, mà không phải lấy thần danh nghĩa đem bọn hắn nô dịch. Vô luận ngươi hiệu chung với cái nào quốc vương. Dọa đèn thân thể hơi chấn động một chút, dơ lên tinh thần xa suốt đầu lâu, hướng cả rèn lần nữa ném không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Trong nháy mắt đó, lâm vào mê mang hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ chính mình tiên mệnh, cũng rốt cục rõ ràng vị này thánh nữ tại sao lại tại chính mình lâm vào mê mang thời điểm đi vào trước mặt mình. Không hề nghi ngờ là thần linh phái nàng tới, mà trong lòng của hắn đáp án cũng là rõ ràng. So với hiệu chung với thế tục quốc vương, chẳng bằng phụng dưỡng kia chiếu cố lấy bọn hắn thần linh. Điện hạ, cái nào quốc vương đều so không lên ngài, chí ít tại ta dưới chân mảnh này bên trên đất. Hắn quỳ một chân trên đất, dâng ra thuộc về mình kiếm. Khải Hy đặc nhị ra tục đời đời truyền lại chi kiếm, thường vì ruồn bỏ nhân dân lãnh chúa mà vung đẩy, ta đã rõ ràng phần này xỉ đủ. Nếu như nó còn có thể là người vô tội mà chiến, vậy sẽ là nó vô thượng vinh quang. Cả rèn nhận lấy hắn kiếm trong tay, hai thanh kiếm trọng lượng đã ép tới thân thể của nàng có chút ăn không tiêu, nàng đến cùng chỉ là cái không có siêu phàm chi lực phàm nhân mà thôi. Bất quá, nàng cuối cùng không có bị đè sập, bởi vì tín niệm của nàng không thua bởi ở đây bất cứ người nào. Nàng đem tượng trưng cho tòa thành trôi kiếm này đưa cho bợ rèn nạn, sau đó rút ra ôm vào trong ngực trường kiếm, dồn đủ toàn thân lực khí, đưa nó khoác lên hắn đầu vai. Ta nghĩ, mộ sát hành tỉnh nhân dân sẽ tiếp nhận ngươi cùng người gia tộc hiệu chung. Tấm kia trắng loáng khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng kìm nén một hơi, thấp giọng nói: "Thay ta cầm nó đi, ta." Nhanh cầm bất động. Dọa đèn sửng sốt một cái, lúc này mới nhớ tới của mình kiếm nặng bao nhiêu. Tại thánh nữ điện hạ mệt mỏi nằm xuống trước đó, hắn cuốn quýt thanh kiếm tiếp nhận đi. Ngày rộng đã lâu vây thành kết thúc, yếu thế quân tiếp quản tước một bảo, ở trên thành lầu dâng lên thần thánh cờ sĩ. Về phần trong thành bảo một vạn tên quân coi giữ, một bộ phận người lựa chọn giải ngũ về quê, một bộ phận người thì lựa chọn đi theo thánh nữ điện hạ gia nhập vào cứu thế quân trong đội ngũ. Tại cái này một vạn tên quân coi giữ bên trong, 3.000 người là lãnh chúa phòng binh, thuộc về chức nghiệp sĩ binh, 7.000 người là chiêu mộ nông dân, có nông nô, cũng có dân tự do. Trừ bỏ những cái kia nhân viên chiến đấu, trong thành bảo còn có hơn 2 vạn các binh sĩ gia quyến, cùng giáo đường nhân viên thần chức, cùng thượng vàng hạ cám các loại thân phận người. Mặc dù những người này cũng không phải là chiến sĩ, nhưng ở sinh tử tồn vong trước mắt, mỗi người đều có thể trở thành sĩ binh. Có thể đoán được chính là, nếu quả thật đánh nhau, cứu thế quân bên này có lẽ cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, nhưng nhất định sẽ không thắng đến dễ dàng như vậy. Thu xếp tốt tòa thành bên trong đầu hàng sĩ binh cùng gia quyến về sau, bờ rèn nạn đi tới lãnh chúa đại sảnh. Đứng tại to lớn kính màu phía trước cửa sổ, hắn quan sát tòa thành bên ngoài kia phiến quay về yên tĩnh vùng bỏ hoang, ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Cái này thời điểm, cả rèn đi vào lãnh chúa đại sảnh, đứng ở phía sau hắn không xa địa phương, dùng giọng ôn hòa tuyên cáo nói: "Người ba cái nguyện vọng ta đã hoàn thành, tòa thành cùng trong doanh địa lương thực đầy đủ lấp đầy các ngươi kho lúa. Mà tòa thành bảo này cửa chính cũng đã hướng các ngươi rộng mở, sau lưng ta thánh quang không có nuốt lời." Bờ rèn nạn xoay người qua, trầm mặt một hồi. Ngươi dự định ly khai? Cả rèn nhẹ giọng trả lời. Cái này quyết định bởi tại thánh quang chỉ dẫn. Nàng đã tại thần linh trước mặt tuyên thệ nhỏ khó, cùng dùng quãng đời còn lại phụng dưỡng nàng thần linh, mà nàng tin tưởng đây là ngồi ở trong xe ngựa vị kia thần linh đại nhân, mang nàng ly khai địa ngục tiền đề. Nếu như phản bội lời thề, vận mệnh cuối cùng rồi sẽ mang đi nàng có hết thảy, để nàng trở lại cái kia trong địa ngục. Cũng chính là bởi vậy, nàng đối với dễ như trở bàn tay vinh quang cùng quyền hành không có chút nào hứng thú. Cái này đã có thể xưng là cung nhật, cũng chưa hẳn không phải một loại thanh tình. Nàng rất chính rõ ràng cũng không phải là cái gì thánh nữ cũng không đủ lực lượng có thể chịu đựng lấy những cái kia không thuộc về nàng đồ vật. Nhưng mà, nàng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nàng người bên cạnh nhóm cũng đã không thể rời đi nàng. Vợ rèn nạn thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn muốn là tính toán đợi tòa thành một công phá, liền đem cờ xí lại đổi lại đi, mà bây giờ đừng nói là dưới tay hắn, chính hắn đều không muốn trở lại quá khứ cái chủng loại kia thời gian. Nhắc tới cũng là trân trọng. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn còn suy nghĩ muốn hay không xé bỏ phần này khế ước, bây giờ lại không bỏ được nó kết thúc. Chúng ta khế ước còn chưa kết thúc.
Hắn trầm mặc hồi lâu sau mở miệng, nguyện vọng của ta là để lương thực lấp đầy chúng ta kho lúa, nhưng ta không nói. Cái này kho lúa bao nhiêu lớn, cùng lấp đầy bao lâu? Dừng một chút, hắn kiên trì tiếp tục nói. Mộ sát hành tỉnh còn có rất nhiều người ngay tại chịu đựng đói khát, bao quát ta trước kia những cái kia các huynh đệ, giống như chúng ta nghĩa quân còn có 11 chi. Ta nghĩ bọn hắn cũng là chúng ta một bộ phận, ta nói cái kia nhóm chúng ta cũng bao quát bọn hắn. Nói ra câu nói này thời điểm, chính hắn đều có chút đỏ mặt, cảm thấy thuyết pháp này có chút tham lam cùng quỷ biện. Bất quá cả rèn cũng không có chế giễu nguyện vọng của hắn, chỉ là cười cười ôn hòa nói: "Ngươi có thể cảm thấy như vậy ta thật cao hứng, mặc dù dạng này khế ước không nên cùng ta hoặc là sau lưng ta thần linh ký kết, mà là phải cùng bên cạnh ngươi đám người. Nhưng nhóm chúng ta không biết do nên đi ở đâu, mà ngươi vừa lúc biết rõ, vì cái gì không mang theo nhóm chúng ta tiếp tục đi tới đích đâu?" Bờ rèn nản nhịn không được tiến lên một bước, ngữ khí kích động nói: "Nhóm chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cứu thế quân cơ hiệu. Những cái kia kỵ sĩ các lão gia nhìn không thấy lực lượng của ngươi, nhưng ta có thể trông thấy. Điện hạ, nhóm chúng ta nguyện ý đi theo ngài bước chân. Nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ thành lập một cái không có đói khát thế giới, ngay tại nhóm chúng ta dưới chân mảnh này bên trên đất." Đối đầu cặp kia khẩn thiết thậm chí cùng nhiệt ánh mắt, cả rèn trầm mặc một hồi, thành thật nói: "Ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ta nghĩ ta chỗ hầu hạ thần linh đã nghe thấy được thỉnh cầu của ngươi. Mời cho ta một điểm thời gian, ta cũng đang đợi hắn chỉ dẫn." Thật đáng tiếc, tại đầu này tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua con đường bên trên, nàng cũng không biết rõ bọn hắn tương lai ở nơi nào. Chương 433, truyền kỳ chi chủng. 1, chương 433, truyền kỳ chi chủng. 1, thần cách, La Viêm truyền thuyết thừa số, Lôi Minh quận Ma Vương, Vạn Trượng Sơn mạch chi Nam Viêm Vương, khẳng khái giàu có lại nhân từ có lìn thân vương, giáng sinh tại Ma Thần Điện Bình Dân Nghị Biên, khoa học điện cơ người, mộ sát hành tinh thần tử. Lực ảnh hưởng số định mức 1.8, 0.9, tiêu hao hạn mức không. Chi phối hiệu suất 100 thần thoại chi chủng, bán thần không. Truyền kỳ chi chủng, thông sư 1, 1, tử tinh chi chủng, tử tinh không. Kim cương chi chủng, kim cương không. 1, đêm đã thật khuya. Tước Mộc Bảo bên trong ồn ào náo động một cả ngày, bầu không khí rốt cục bình tĩnh lại, thay vào đó là tuần tra sĩ binh khôi giáp ma sát nhẹ vang lên, cùng nơi xa trong doanh địa chuyển đến đống lửa đốt đốt âm thanh. Cả rèn bưng một chiếc đồng tàu đến, dọc theo tòa thành băng lãnh thạch hành lang chậm rãi đi đi. Dưới ánh đến, tỏa ra nàng tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ, cũng chiếu sáng nàng trong mắt trong suốt chỗ sâu một tia mê mang cùng bất an. Kia thân một mạc tu nữ trường bảo mặc dù che đậy nàng đây đà dáng vóc, lại không cách nào che giấu nàng giờ phút này nội tâm lo sợ. Nàng đi vào một gian khách phòng trước cửa, hít sâu một hơi, bình phục một cái cuồng loạn tâm, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ngay tại lau sạch lấy dao găm xạ dạ giơ lên hạ mí mắt, sau đó liền đem nâng lên ánh mắt buông xuống. Kỳ thật nghe tiếng bước chân nàng liền biết là ai tới, vừa rồi thuần túy là vô ý thức phản ứng. Ngay tại nhắm mắt minh tưởng La Viêm không có mở to mắt, thuận miệng nói một tiếng: "Mời đến." Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện chính mình lực ảnh hưởng số định mức đã từ một trở xuống đột phá đến một trở lên, rốt cục có thể ngưng tụ một viên truyền kỳ chi trùng. Không có bất cứ chút do dự nào, La Viêm lập tức đem linh hồn của mình đẳng cấp từ kim cương trực tiếp lên tới tông sư, bây giờ hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất đã đạt đến LV170. Mặc dù hắn đẳng cấp còn xa xa không có đạt tới kim cương cấp hạn mức cao nhất LV130, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sớm hưởng dụng một cái các tín đồ cấp phẩm. Mặt khác, lần thu hoạch này tín ngưỡng chi lực không ít, chờ sau khi trở về có thể cân nhắc đề bạt một nhóm kim cương cấp ma tướng. Hy vọng bọn hắn tại chính mình không có ở đây thời điểm, không có tại trên việc tu luyện lười biếng, nếu không coi như mình cho bọn hắn thăng cấp cơ hội, bọn hắn cũng không cách nào lập tức lên tới kim cương cấp. Như thế liền không có cách nào nổi bật ra là chính mình giúp bọn hắn mở ra bình cảnh, bất lợi cho để đám ác ma nhớ kỹ ma vương ân tình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Cạ Rèn từ bên ngoài đi vào. La Viêm mở mắt ra đánh giá vị này thành tính tu nữ tiểu thư một chút. Có lẽ là bởi vì trên người nàng ngưng tụ đám người tín ngưỡng, cũng có lẽ là vị trí biến hóa cải biến trên người nàng khí tràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đã từng bất lực bồi hồi tại đất tuyết bên trong, chỉ có thể nguyền rủa vận mệnh bất công cô nương, đã trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Vô luận là khí chất, vẫn là bộ dáng, kia chập chờn ánh đến vì nàng hình dáng dắt lên một tầng nhàn nhạt thánh khiết, phản phất nàng là chân chính phụng dưỡng thần linh người. Nàng bây giờ, e là cho dù là ngày xưa thân nhân đều chưa hẳn có thể nhận ra được. Có Lìn tiên sinh, mạng muội đêm khuya quấy rầy, phi thường thật có lỗi, Cạ Rèn đem đến đặt lên bàn, có chút co quắp thi lễ một cái, ôn nhu nói, ta chỉ là nghĩ đến hỏi một chút, ngài ở chỗ này ở lại đến đã quen thuộc chưa? Trong thành bảo đơn sơ, nếu có bất kỳ khó chịu nào địa phương, mời nhất định nói cho ta rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực. Nôn ngữ của nàng ở giữa tràn đầy thành kính cùng tôn kính, cùng một tia không dễ dàng phát giác ngưỡng mộ. Hoặc là cũng có thể giải thích để tin lại. La Viêm nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, cặp kia phảng phất thấy rõ hết thảy đôi mắt mang theo mỉm cười, dùng hiền hòa giọng điệu nói: "Ta rất khỏe, điều kiện nơi này so với đang đi đường tàu xe mệt mỏi đã muốn tốt quá nhiều, ngược lại là ngươi nhìn tâm sự nặng nề, có cái gì bối rối chuyện của ngươi sao?" Bị hắn xem thấu tâm sự, Cạ Rèn gương mặt có chút phím hồng. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đem trong lòng vẻ u sầu êm tai nói: "Dựa theo phân phó của ngài, nhóm chúng ta đã đem Cửu Non đi lạc dẫn tới đường ngay bên trên, cũng như ngài như kỳ vọng như thế, hoàn thành bọn hắn hứa xuống ba cái nguyện vọng. Nhưng mà bọn hắn đối trợ giúp của chúng ta tựa hồ sinh ra ỷ lại, không muốn nhóm chúng ta như vậy từ bọn hắn bên cạnh ly khai." Nói xong nàng ngẩng đầu, ánh mắt thành kính nhìn xem Cọ Lìn, dùng khẩn thiết thanh âm nói: "Ta khẩn cầu ngài có thể lần nữa cho ta chỉ dẫn, nói cho ta tiếp xuống ta nên làm cái gì mới tốt." Không giống với tại các tín đồ trước mặt thành thạo điêu luyện bộ dáng, duy chỉ có tại chính mình hầu hạ thần linh trước mặt, nàng mới có thể hiện lộ ra trong lòng mê mang. La Viêm kiên nhẫn nghe xong nàng mê mang, hơi thêm suy tư rồi nói ra. Đây không phải rất tốt sao? Cả rèn có chút sửng sốt một cái. Rất tốt chỉ là. Nhìn xem tấm kia bởi vì hoang mang mà sửng sốt gương mặt, La Viêm cười nhạt cười, dùng giọng ôn hòa giải thích nói. Ta cũng không có nói qua muốn tại hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn về sau mang theo ngươi ly khai, đã bọn hắn cảm thấy ngươi là bọn hắn thánh nữ, bọn hắn muốn đem cứu thế quân ý chí kéo dài tiếp, vậy ngươi liền trung thực phẫn diễn thánh nữ nhân vật này không được sao? Không nghĩ tới có Liển Tiên Sinh thế mà lại nói như vậy, cả rèn nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống, nhất là câu kia hắn không có ý định mang chính mình đi. Có thể, thế nhưng là ta cũng không biết do nên mang bọn hắn đi nơi nào. Ta lo lắng ta sẽ đem bọn hắn mang vào một cái khác thâm viên. La Viêm đánh gãy nàng hoang mang, kiên nhẫn nói. Ta nhất định phải nói cho ngươi, cho dù là thần linh cũng không có khả năng biết rõ tương lai chuyện sẽ xảy ra, ta có thể nhìn thấy chỉ là vô số loại lựa chọn về sau khả năng. Tương lai đường trung quy phải do người đến quyết định, ngươi nhất định phải học được lắng nghe chính mình nội tâm thanh âm, đi làm ngươi tin tưởng là chuyện chính xác. Tin tưởng là chuyện chính xác. Cả rèn nhỏ giọng mặc niệm, ở trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia minh ngộ. Không sai. La Viêm nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, mặt khác, tại giải quyết ngươi hoang mang trước đó, ta khả năng đến cho ngươi một điểm nho nhỏ áp lực. Thu Liêm thần sắc mê mang, cả rèn làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Xin mời ngài nói. La Viêm suy tư một hồi tìm từ, mở miệng nói ra. Một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa linh hồn đang từ kẽm bờ công quốc hướng hoàng hôn thành phương hướng tiến lên, các ngươi tất cả mọi người cộng lại, bao quát trong thành bảo người đều không phải người kia đối thủ. Cái này một chiến tướng đặt vững kẽm bờ công quốc đi hướng cường thịnh cơ sở, lãnh chúa nông nô bộ đội tại công nghiệp hóa kẽm bờ công quốc trước mặt đem không chịu nổi một kích, đến lúc đó nửa cái đại lục ánh mắt đều đem tập trung tại cái này ở vào vòng xoáy biển đông bắc bờ nơi chật hẹp nhỏ bé. Các sử gia đời sau sẽ vì chàng thắng lợi này tìm ra đủ loại lý do, nhưng đứng tại thần linh góc độ kỳ thật một câu cũng đủ để khái quát bọn Hàn Quốc vật tới. Kẽm bờ công quốc ngay tại tiến vào một cái đặc thù thời kỳ, phái bảo thủ quý tộc cùng kiên quyết tiến thủ quốc vương đứng ở mặt đối lập, mà quốc vương cậy vào cực kỳ hiếm thấy từ quý tộc biến thành bình dân. Từ Isa Ác Vương triều về sau, kèm vợ héo người đã là cái này một ngày chờ đợi 1000 năm, trận này oanh oanh liệt liệt hỏa diễm đem không lấy bất luận người nào ý chí hoặc là thống khổ là chuyện gì. Có Lìn ở trong đó vai trò nhân vật vẹn vẹn chỉ là chất xúc tác. Coi như không có vị này đến từ đế quốc thân vương, ẹ đô đại công tức giã tâm tăng thêm ẹ nỉ ủng hộ của gia tộc, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ dựng dụng ra tương tự đồ vật. Nghe nói bọn hắn gần nhất đã đem công trái làm ra tới, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bởi vì lưu động tính rút lại mà suy nghĩ ra tiền giấy. Trải qua thời gian dài làm quý tộc giai tầng phụ thuộc bình dân giai tầng, sẽ tại trận này thí luyện bên trong cuộc khởi, cũng dần dần hoàn thành bản thân ý chí thức tỉnh. Kia, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Cả rèn sững sờ nhìn xem hắn, không cách nào hoàn toàn tiêu hóa lời tiên đoán này phía sau đồ vật, nhưng nàng vẫn là bản năng cảm nhận được một tia bất an. Nàng duy nhất có thể xác định là thần linh lại ám chỉ nàng, người kia có lẽ sẽ trở thành bọn hắn địch nhân, cũng có thể sẽ trở thành minh hữu của bọn hắn. Nhìn xem thấp thỏm bất an cả rèn, La Viêm mỉm cười, đột nhiên đổi lại giọng buông lỏng. Kỳ thật cũng rất đơn giản, đã các ngươi trên chiến trường không có bất kỳ phần thắng nào, vậy liền không nên đem thắng bại phóng tới trên chiến trường, mà là để bọn hắn nhìn thấy một loại khác khả năng. Chương 433, chuyển kỳ chi trùng. 2, chương 433, chuyển kỳ chi trùng. 2, dù cho không có quý tộc, các ngươi cũng có thể sống rất khá, thậm chí so trước kia càng tốt hơn. Đến kia thời điểm, cho dù là tay nắm lấy chính xác chi kiếm kỵ sĩ, cũng sẽ đối với mình chính xác sứ mệnh sinh ra hoài nghi. Cả rèn rời đi về sau. Tờ UFF rốt cục đình chỉ vừa ngủ, rối cổ, giật mình nhìn La Viêm một chút, ngươi đang nói đùa chứ? Bọn hắn ngày hôm qua vẫn là phong kiến thời đại, ngươi đây là muốn đem bọn hắn mang đến chỗ nào? Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem Rẽ Tạ Đế quốc tiên tiến chế độ xã hội, đem đến Thánh Giáp Long Vương quốc đi quản lý những cái kia tích dịch nhân. Dù sao đó bất quá là để tù trưởng không gọi nữa tù trưởng, mà là đổi gọi nguyên thủ, nô lệ không gọi nô lệ, đổi gọi nhân viên mà thôi. Cái này có cái gì ý nghĩa? Gắn bó nông nô xã hội căn nguyên cũng không phải một tờ khế đất, mà là giữa người và người phức tạp quan hệ xã hội, cùng tại lâu dài dòng sông thời gian bên trong hình thành xã hội ăn ý, nhưng mà nàng cách cục vẫn là cực hạn tại phòng thí nghiệm, cũng không biết rõ trong vũ trụ này có một loại rút thẻ trò chơi, rõ ràng là cùng một cái nhân vật chỉ là thay cái ra, liền có thể dùng cao hơn hy hữu độ đi vòng một số lớn. Đương nhiên, La Viêm đối tiền không có gì hứng thú, đối thổ địa cũng không có, thậm chí không thèm để ý cái gọi là quyền lực thậm chí siêu phàm chi lực. Hắn chỉ cần tín ngưỡng. Kia là thế giới này hết thảy lực lượng căn nguyên, hắn muốn xem thử một chút chính mình thành thần về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi tờ UFF, La Viêm chỉ là cười cười, lại bắt đầu lại từ đầu minh tưởng. Đây chính là vì cái gì người có thể trở thành tiến sĩ, có thể dựa vào sức một mình tìm hiểu được siêu phàm chi lực cùng tín ngưỡng chi lực quan hệ, nhưng thủy chung không thành được chân chính thần linh. Chính nghĩa chi sư gót sắt còn tại hướng phía dần bắc cảnh hành quân, trải qua 2 tuần huấn luyện đám nông dân sắp lao tới chính nghĩa chiến trường. Vì đại công tức hứa hẹn thổ địa, mà tại kia trong truyền thuyết quang mang chiếu rọi đến vùng rừng rậm này trước đó, quan ngoại hoàng sa lại là trước một bước thổi tới nơi này. Mộ sát hành tỉnh nhất đông bộ, tới gần vạn trượng sơn mạch một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới bóng người vắng lặng. Nơi này đã từng là nhân loại cùng ải nhân giao dịch da lông cùng khoáng thạch mậu dịch đầu mối then chốt, nhưng mà bây giờ lại chỉ còn lại làm cho người thổn thức tường đổ, cùng du đáng tại trong phế tích dần nói. Bọn hắn ánh mắt chết lặng, trong con mắt không có chút nào thần thái, ngược lại là xoay quanh trên tiên ngốc thiếu thần thái sang láng. Một vị thoi thóp lão nhân tựa ở tê liệt ngã xuống bên tường, liền muốn nuốt xuống kia cuối cùng một hơi, lại trông thấy một đạo thân ảnh cao lớn che đậy buổi chiều trắng bệnh sắc trời, tiếp lấy một cái ấm nước đưa tới trước người hắn. Lão nhân sử xuất sau cùng lực khí bắt lấy ấm nước, cũng bất kể là ai đưa tới, ngửa đầu tấn 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 chút xuống. Tiếp lấy đưa tới là một khối bóp nát bánh mì, hắn cũng là không quan tâm trước ăn lại nói. Đại khái là ăn no rồi, hắn có một chút lực khí, cuối cùng từ mở mắt không ra trong khe, thấy rõ trước người cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia là cả người cao gần 2 mét nam nhân, bờ vai của hắn rất rộng, có ở sau lưng một thành cơ hồ cùng hắn thân cao tương đương cự kiếm. Thân kiếm kia bao khỏa tại nặng nghề thuộc da bên trong, thấy không rõ hình dạng, lại có một loại thắng qua vạn trượng sơn mạch nặng nghề cảm giác. Lão nhân chỉ ở các người lùn truy sát trên tìm tới qua cảm giác tương tự, bất quá những cái kia đem cái mũi chôn ở sợi dâu bên trong tiểu quỷ nhóm đã thật lâu không tới, bọn hắn quốc vương không muốn tham gia nhân loại phân tranh. Tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lão nhân nhẹ nhàng thở hào hẹn, dùng nhỏ bé yếu ớt văn nhuế thanh âm cảnh cáo nói, đừng cảm thấy ta đang hù dọa ngươi. Không có ăn, nhanh đi địa phương khác. Hắn tựa hồ quên vừa rồi ăn bánh mì là ai cho. Nam nhân không có để ý, cầm lại nước của mình ấm về sau, thấp giọng nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Lão nhân trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bờ môi run rẩy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại giống như là đem lực khí cho dùng hết. Nam nhân chờ đợi một hồi, gặp lão nhân không có trả lời, cũng không còn miễn cưỡng. Hắn lưu lại một ổ bánh ẩn chứa tại người đáng thương kia dưới cánh tay, sau đó liền im lặng không lên tiếng đứng dậy ly khai. Bọc lấy cắt đuổi trường bào phất qua tĩnh mịch đường đi, hắn đạp trên bước chân nặng nề, đi hướng tiểu trấn trung tâm. Nhớ mang máng, nơi đó có tòa giáo đường, có lẽ nơi này các mục sư sẽ biết chút ít cái gì. Dọc đường dân đói nhìn thấy cái này khách không mời mà đến, nhao nhao như là con thỏ con bị giật mình ẩn nút tiến trong bóng tối. Còn có một số người đã bất lực động đậy, chỉ là dùng chết lặng ánh mắt nhìn xem hắn, không biết là tại khẩn cầu cứu rỗi, vẫn là tại khẩn cầu thành kiếm kia có thể cho chính mình một thông khoái. Trên trấn trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi, hai bên đường khắp nơi có thể thấy được bị trường mâu đâm xuyên thi thể mặc cho ngốc thiếu ăn như gió cuốn. Không chỉ là ngốc thiếu, còn có vì sống sót đã không để ý tới cái khác đồ chơi. Nam nhân càng là hướng về phía trước, trên mặt thần sắc càng là nặng nề, kia như hoàng đồng quan đồng dạng kiên nghị trên mặt, chính để nén người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác lửa giận. Hắn chưa từng đi địa ngục, nhưng hắn tin tưởng địa ngục cũng bất quá như thế. Rốt cục, hắn tìm được trong trí nhớ tòa kia giáo đường, nhưng mà lại làm sao cũng không cách nào đi vào. Chỉ gặp tại kia giáo đường cửa ra vào, một tòa từ xương sọ cùng thi hài đắp lên gò núi chính thình lình đứng lặng. Trong bọn họ có giáo sĩ, nhưng hiển nhiên không chỉ là giáo sĩ, tuyệt đại đa số đều là cùng giáo đường có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí vẹn vẹn bị hoài nghi có liên hệ bình dân. Con rồi tại trên đầu bọn họ ông tác hưởng, rồi bọn tại thi thể của bọn hắn trên sinh sôi, liền phảng phất đây hết thảy là hiến cho tà linh tế phẩm. Có đại kiếm nam nhân ngừng chân hồi lâu, yên lặng tại ngực vẽ lên cái thập tự. Thật sự là khinh nhẫn. Khinh. Hắn từ bên trong miệng gạt ra một câu, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lại vẫn có vẻ run rẩy. Đó cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. Cho dù hắn không giống với tuyệt đại đa số dân người, cũng không tính thành kính giáo đồ, so với cao cao tại thượng thần linh càng tin tưởng mình kiếm trong tay. Nhưng hắn đến cùng là người, mà những này lấy giết người tìm niềm vui ra hỏa, hiển nhiên đã không thể xưng là loài người. Hắn đi đến tiền đến, thấy được một câu chưa nhắm mắt tu nữ thi thể, viên kia trợn hai mắt bên trong còn ngưng kết lấy trước khi chết sợ hãi. Một cây trường mâu quán xuyên thân thể của nàng, để nàng sau khi chết ý nguyên có thể mặt hướng phía tượng thần đứng thẳng. Con mắt của nàng bị đào đi, hở ra phần bụng tựa hồ bị nhét vào một cái đầu. Có thể tưởng tượng nàng trước khi chết bị dạng gì đối đãi. Hắn nhớ kỹ tên của nàng, giống như gọi Lị Lị, tại Dần Vương quốc là rất thường gặp danh tự, nhất là phổ biến tại giáo đường thu lưu cô nhi. Trước đây hắn đi ngang qua tòa này tiểu trấn, đi hướng hoàng đồng quan ứng đối hỗn độn uy hiếp, nàng cho hắn đưa qua một chén nước, ý đồ hướng hắn truyền lại thánh ngôn thư bên trong chân lý, là mê mang hắn chỉ dẫn phương hướng. Hắn còn trêu chọc qua nàng một câu, chính mình là giọt người. So người đế quốc hiểu rõ hơn thánh ngôn thư trên biết chút cái gì, chỉ là một cái thực tập tu nữ cũng nghĩ cho mình chỉ đường cũng quá còn non chút. Lúc ấy nàng còn có chút không phục, nói cái gì chính mình nhất định sẽ cố gắng học tập giáo nghĩa chờ sau đó lần hắn lại đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ làm cho hắn cảm giác được kia dấu ở thánh quang bên trong chân lý. Không nghĩ tới lúc gặp mặt lại, linh hồn của nàng đã đi theo sen xì đi. Nam nhân trầm mặc, duỗi ra thô ráp bàn tay lớn, nhẹ nhàng vì nàng nhắm mắt ra. Cũng liền tại lúc này, một đạo đen như mực khí tức như là mũi tên chui hướng về phía lòng bàn tay của hắn. Kia là hỗn độn lực lượng. Chương 433 Truyền kỳ chi trùng. 3. Chương 433, truyền kỳ chi trùng. 3. Vì để cho tràn đầy tế phẩm duy trì hư thối trạng thái, cũng vì phòng ngừa hiến cho tà linh cống phẩm không bị dân đói cùng ngốc thiếu chia ăn sạch sẽ. Bất quá lực lượng kia vẫn là quá yếu điểm, tại đụng vào hắn trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vỡ vỡ vụn. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất chỉ là bóp chết một cái không có mắt con kiến. Trung quanh dân đói không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy cái này người xứ khác lại dám là đám cha cô cầu nguyện, nhao nhao dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào trốn. Liên liên những cái kia đói chỉ còn lại một hơi người cũng là đồng dạng. Cũng không lâu lắm, đội một tuần tra sĩ binh phát hiện nơi này. Bọn hắn trên đầu cột đội mũ xanh, rót đầy dữ tợn trên mặt viết diêu võ dương ai đắc ý, đối mảnh này tiểu trì nhục lâm thiên đường đơn giản không thể càng hài lòng, đồng phát từ nội tâm cho rằng đây là hiến cho kia từ nơi sâu xa nói nhỏ tuyệt hảo dâng tặng lễ vật. Mà vui thích thần linh bàn cho bọn hắn một trận lại một trận thắng lợi, chính là trực tiếp nhất chứng minh. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện ghé vào cống phẩm trên con rồi lập tức phách lối vây lại. "Uy, ngươi tại kia làm cái gì đây?" Cầm đầu sĩ binh giơ súng kiếp chỉ vào con đại kiếm nam nhân, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, làm sao? Còn muốn thay sen xịt cho săn nhặt xác hay sao? Con đại kiếm nam nhân vẫn chưa trả lời, kia sĩ binh bên cạnh khác một tên đội mũ xanh liền nhếch miệng nói. Lão đại, đừng tìm hắn nhiều lời. ngươi nhìn hắn cái này thân thể liền không giống như là đói bụng người. Trực tiếp trói lại tái thẩm. Gặp nam nhân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cầm đầu sĩ binh dần dần phát giác được một tia không ổn, giật giật trên đầu khăn trùm đầu, phát giác nguy hiểm giống như thấp giọng. Ngươi tên là gì? Gần ở sở tệ hình ra bệ. Cương. Cái gì bối? Sĩ binh sửng sốt một cái, cảm thấy danh tự này có chút quen hay, nhưng quá dài quả thực không nhớ được. Hắn coi lại một chút nam nhân này, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng phía sau trôi này đại kiếm lại không giống như là phản phẩm. Cái này ra họa còn có dòng họ. Làm không tốt là cái quý tộc xa suốt. Nghĩ tới chỗ này sĩ binh, ánh mắt dần dần nổi lên tham lam quan mang, đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc. Nha, vẫn là cái quý tộc lao ra. Hắn hưng phấn quay đầu lại, vung về phía trước một cái tay. Các huynh đệ, đem cái này sen xịt cho săn cầm xuống. Trên người hắn bảo bối khẳng định không ít. Tại Hồ Sơ đại lục, quý tộc có được dòng họ, nhưng cũng không phải là tất cả có được dòng họ người đều là quý tộc. Nhưng những này xanh mơn mận đầu hiển nhiên xử lý không được phức tạp như vậy tin tức, căn bản lười nhác xử lý. Kia chỉ là giết người lấy cớ mà thôi. Giết cùng đoạt mới là bọn hắn muốn làm nhất. Nhưng mà lần này bọn hắn tựa hồ chọn sai đối tượng. Kia sĩ binh vừa đem đầu xoay đi qua, lại phát hiện đầu của mình căn bản không dừng được, trên không trung giống con quay đồng dạng xoay tròn. Hắn nhìn thấy chính mình không đầu thi thể, nhìn thấy chia năm xẻ bảy các huynh đệ, còn nhìn thấy nam nhân kia chẳng biết lúc nào đặt tại trên chuôi kiếm tay. Cái này ra hỏa là cái gì thời điểm thanh kiếm rút ra? Không chờ hắn tiêu hóa sợ hãi trong lòng, linh hồn của hắn liền trở về vĩnh cơ chi cháu ấm áp. Làm tờ phụng tà linh đại giới, hoặc là nói lễ vật, linh hồn của hắn sẽ lấy khát vọng người chi danh, vinh thế luân hồi tại ủ gỗ lòng tham không đáy tổ đều bên trong. Đói khát đem nương theo linh hồn của hắn, thẳng đến tất cả hàng tinh dập tắt, vũ trụ nóng tịch. Gần thờ bình tĩnh nhìn xem kia chia năm xẻ bảy thi thể, sau đó yên lặng buông lòng ra tay nắm chuôi kiếm, an tĩnh chờ ở tại chỗ. Giết 10 người căn bản không đủ để phát tiết trong lòng của hắn lửa giận, mà đem bọn hắn từng bước tìm ra lại quá phiền phức. Hắn quyết định liền đứng ở chỗ này, một mực giết tới máu chảy thành sông, lấy tội nhân chi huyết đến cảm thấy an ủi người chết vong linh. Không giống với tiểu trấn trên thây ngang khắp đồng, đô tể mã là triệt trong quân trướng lại là chân chính tiểu trì nhục lâm. Hắn là lục lâm quân 12 đầu mục một trong, cũng là sớm nhất đi theo đội mũ xanh kỳ dặn gây sự tình tiểu nhị. Bất quá không giống với kỳ dặn, kia ra hỏa là thật cấp phú tế bẩn, hắn thì là đem giành được đồ vật thăm dò tại chính mình trong túi. Giờ phút này hắn chính ở trần, ngồi tại vơ vét tới vàng bạc tài bảo cùng lung tung chất đống dê lông tơ trên da, đem một khối nướng tư tư bốc lên dầu chân thô lỗ nhét vào bên trong miệng, sau đó liền một ngụm đỏ tươi như máu rượu ngon rót hết. Ha ha ha, thông khoái, thật đặc biệt nương thông khoái. Nắm lên một khối hoa mỹ lông nhung thiên nga thảm treo tường lau đi khỏe miệng dầu mỡ, mạn là chịu lần nữa thoải mái đau kêu một tiếng đã nghiền. Kia xác thực rất đã. Hắn muốn là sân quyết đấu bên trong liều mạng nô lệ, bây giờ hắn cuối cùng là làm được trên khán đài, đem những cái kia nhìn xem hắn gieo họ kỳ nhạc đám người đuổi tiến vào quyết đấu lồng bên trong. Đương nhiên, hắn là một cái có cao cấp thú vị người, hiển nhiên không có khả năng chỉ thỏa mãn với trên tinh thần hưởng thụ. Ở trong quá trình này hắn ngoài ý muốn phát hiện, chỉ cần hắn lấy lòng kia từ nơi sâu xa nói nhỏ thanh âm, hắn liền có thể từ kia một mảnh hư vô trong bóng đen thu hoạch được hắn khó mà tưởng tượng lực lượng. Ở chỗ này làm bên cạnh học quá trình bên trong, hắn chậm rãi suy nghĩ ra một đầu quy luật. Giết người liền có thể mạnh lên, ăn người sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Để một đám người đi ăn một đám người khác, hắn liền có thể trở thành không gì làm không được thần linh. Ý thức được điểm này mà là chia, thương vấn tựa như phát hiện đại lục mới cả sở chỉ S ông một thế đồng dạng kinh hỉ. Hắn cũng phát hiện thành thần bí mật. Dựa vào đủ gỗ truyền thụ cho hắn nghi thức, thực lực của hắn tựa như cắm lên cánh đồng dạng vụt 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 dâng đi lên. Mà liên tại trước đây không lâu, hắn càng là ngạc nhiên phát hiện, chính mình chính thức đột phá kim cương cấp bình cảnh. Kim cương là một đạo đường ranh giới. Tại trong ấn tượng của hắn, lục lâm quân cái khác mấy cái đầu mục cũng bất quá là hoàng kim thậm chí bạch kim mà thôi, nhiều lắm là cùng quý tộc nhóm kỵ sĩ đánh cái lực lượng ngang nhau, rất khó chân chính chiếm được tiện nghi. Tại ý thức đến chính mình đến cỡ nào như bước về sau, mã là triệu lòng tin trước nay chưa từng có bành trướng, liền liền đội mũ xanh kỵ dần cũng không lớn để ở trong mắt. Mặc dù không biết rõ cái khác đầu mục hiện tại là thực lực gì, nhưng nghĩ đến không có khả năng mạnh hơn mình. Dù sao chỉ có hắn biết rõ, thành thần bí mật. Ngay tại hắn tận tình hưởng thụ thời điểm, một tay hạ lộn nhào chạy vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đầu lĩnh, lão đại. Không xong, Sang Thạch trấn bên kia xảy ra chuyện rồi, có cái không biết từ chỗ nào tới ra hỏa, gặp người liền giết. Chú đóng ở đó bên trên ngàn cái huynh đệ đều nhanh chết xong. Mã là chia động tác dừng một cái, không kiên nhẫn đem không có gặm sạch sẽ xương cốt ném sang một bên, mấy cái mặt mũi tràn đầy vết bẩn bị dây xích buộc lấy nữ nhân liền giống như dã cẩu nhào tới tranh đoạt. Chỉ có một cái thiếu chân cô nương không hề động, chỉ là tuyệt vọng nhìn chằm chằm cái xương kia, tựa như mất hồn đồng dạng. Hắn cầm lên một bình sinh ra từ kèm bờ kéo rượu ngon được một hớp, thấm giọng một cái mới mở miệng nói: "Chết thì đã chết, ngạc nhiên cái gì?" Một đám khiêng súng kiếp lớp người quê mùa, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào những cái kia ra hỏa có thể làm cái gì, ném ở nơi đó chỉ là thay mình nhìn xem tế đàn thôi. Ân, đúng, tế đàn tại kia. Đột nhiên nhớ tới chuyện này, Mã là chia tỉnh rượu một chút, trừng mắt cái kia sĩ binh hỏi: "Ai làm?" Bị tia khí thế bén nhọn bao phủ, kia sĩ binh bị dọa đến nhanh tiểu trong quần, lắp bắp nói: "Không, không biết rõ." Hắn có một thanh đại kiếm, chỉ có một người, nhìn xem như cái qua thời quý tộc, nhưng cũng không chừng là kỵ sĩ. Hầu. Mã là chia dùng cái mũi hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, liền như là manh thú phát hiện mới con mồi. Có thể độc cả ngàn người kỵ sĩ, vậy ít nhất cũng phải là hoàng kim cấp, thậm chí có thể là bạch kim. Vừa mới đột phá kim cương hắn đang lo không ai thử đao, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa. Xem ra tới cái ra dáng nhân vật, vừa bạn lao tử cũng ăn no rồi, không ngại đi chiếu cố. Hắn đứng dậy, theo võ khí trên kệ cầm lên một thanh vết máu loang lổ ngoặt lớn đao, cười gần hướng phía ngoài trướng đi đến. Đối mặt tiếng người huyên náo doanh địa, hắn giật ra giọng giống lên một tiếng, thanh âm như sấm rền nổ vang. Chương 433, truyền kỳ chi trùng. 4, chương 433, truyền kỳ chi trùng. 4, lão tử thân vệ. Đừng mẹ nó ăn, đều tới đây cho ta tập hợp. Phải làm việc. Rất nhanh, hơn ngàn tên sĩ binh tập kết tại hắn trước mặt. Trên người bọn họ bắp thịt cuộn cuộn, trong mắt lóe ra hung quang, như là khát máu cho săn. Hỗn độn nghi thức cũng không phải là vẹn vẹn tác dụng tại chính Mã La Chia, đương nhiên cũng có thể dùng cho tăng cường bộ hạ của hắn. Mỗi một người bọn hắn đều có không kém hơn thanh đồng lực lượng. Kia là hạ vị siêu phàm người ngưỡng cửa, thường xuyên hạ mê cung thâm niên mạo hiểm giả đại khái là cái này trình độ. Xuất phát. Mã La Chia vung tay lên, mang theo mênh mông đung đưa đám người thẳng hướng 10 km bên ngoài xám thạch trấn. Cùng lúc đó, đứng tại trong núi thây biển xác Gunter, thờ ơ biểu lộ rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Tới, đem linh hồn bán cho hỗn độn chó săn rốt cục chịu tự mình lộ diện, ngược lại muốn xem kia là cái dạng gì đồ chơi. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thất vọng. Kia khí tức nhiều lắm thì kim cương, mà lại rất rõ ràng người kia không có tận lực thu liễm chính mình khí tức, ngược lại hận không thể đem trên người bị tán phát càng xa một chút, sợ người khác không biết rõ thực lực của hắn. Quá yếu. Đây quả thật là khát vọng người sao? Căn cứ đại hiền giả thuyết pháp, với cơ chi trảo ủ gỗ cũng không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Hắn tình nguyện tin tưởng chân chính thần tuyển giả một người khác hoàn toàn, mà không phải cái này lại xấu xí lại yếu đối đồ chơi. To mọng con kiến rốt cục bò tới trước mặt hắn, mang theo nó kia ăn tay của người hạ nhóm. Mã là chuyện nên ngang đi tới đội ngũ hàng trước nhất, đem trong tay loan đao kéo trên mặt đất, phát ra cờ rắc tiếng vang, dùng tàn nhẫn nghe răng cười hướng cái kia trầm mặc kiếm sĩ thực hiện sợ hãi. Nhưng mà ngay tại hắn tiến lên trước một bước trong nháy mắt, một giọt mồ hôi lạnh đống nhiên xẹt qua hắn nghe răng cười nết lên quẹt miệng. Đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi như là thi quỷ móng bước, đem hắn trái tim hung hăng nắm chắc. Cái gì tình huống? Cái loại cảm giác này, đơn giản liền như là sen xịt bản tôn đứng ở trước mặt hắn. Nam nhân kia chưa hề nói một câu, chỉ là ánh mắt bên trong không có ngăn chặn lại phẫn nộ bộc lộ một cái chớp mắt, liền để toàn thân hắn huyết dịch phảng phất đọc lại, càng làm cho hai chân của hắn giống dốc chỉ. Nổi lên một đường khát máu tuyên ngôn ngăn ở hắn ngực, hắn muốn định kỹ càng miêu tả một cái hắn là thế nào tàn sát tòa này giáo đường, cái này một thời gian quên đi như thế nào tổ chức tiếng nói. Nhìn trước mắt cái kia đóng mở lấy miệng lại nói không ra nói tới giá trư, gần tờ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh bay vào mỗi người trong lỗ tai. Rút kiếm đi. Hắn không muốn biết rõ tên của người này, đối với hắn giết người lý do cũng không có chút nào hứng thú. Chỉ có thần linh có thể trông thấy tất cả nhân quả, hắn chỉ phụ trách đưa bọn hắn đi gặp thần linh. Mã là chịu cái chán tựa như bắt đầu mưa, mồ hôi một viên lăn xuống. Ngược lại là phía sau hắn vô chi không sợ các binh sĩ, căn bản cảm giác không thấy kiếm thánh thân bên trên tán phát kia rời núi lấp biển đồng dạng uy áp, còn tại hưng phấn kêu gào. Nghiền nát hắn lão đại, đem hắn đầu đá bể. Chờ đã, chưa cho hắn cái đầu, ta cảm thấy kia ra hỏa trong bụng còn có thể lại nhét một viên. Tại to lớn sợ hãi phía dưới, Mã là chịu cuối cùng từ bỏ cường giả tôn nghiêm, xé mở dính chặt tiết hầu, xào chán giống to. Các huynh đệ lên, cho ta băm hắn. 1000 người bình thường có lẽ ngăn không được cái này ra hỏa, nhưng hắn mang tới thân vệ cũng không phải người bình thường. Các binh sĩ mặc dù ngoài ý muốn lao đại tại sao lại từ bỏ cái này trang bức cơ hội, nhưng này âm thanh các huynh đệ sát thực đốt lên bọn hắn đầy ngập nhiệt huyết. Rút đao ra kiếm bọn hắn phát ra khát máu chú lên, địa ngục vong linh đồng dạng xuống tới, tựa như trước đây bọn hắn phóng tới tòa kia từ bỏ chống lại giáo đường lúc đồng dạng. Nhìn xem công kích mà đến sĩ binh cùng kia ý đồ trốn ở đám người sau lưng lục lâm quân đầu mục, gần ở khoe miệng nết lên một tia băng lãnh đùa cợt. Hèn nhát, có gì hữu dụng đâu? Hắn không có rút kiếm, chỉ là nhẹ nhàng động một cái chân. Kia bầu trời nhan sắc liền hóa thành một mảnh đỏ xám, mà đại địa thì biến thành quan ngoại khô héo. Đây là hắn tại hoàng đồng quan tại thực nhân ma lúc tác chiến lĩnh ngộ lĩnh vực, mặc dù cự ly không gì làm không được thần còn có xa xôi cự ly, nhưng hắn đã có thể sử dụng chính mình kiếm trong tay mở một phương độc thế giới thuộc về mình, cũng trở thành một phương này thế giới thần minh. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ dùng chiêu này tới đối phó đồng tộc của mình, nhưng những người này không thể xưng là người. Thứ nguyên sa mạc thực nhân ma đều so bọn hắn càng giống người. Nhìn xem đột nhiên biến mất tiểu trấn cùng thay vào đó hoàng sa, nguyên bản diêu võ dương ai các binh sĩ đều hoàng hồn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, hắn lao đại vì cái gì không có xông về phía trước, mà là đem cơ hội để lại cho bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Cái này, ma pháp. Bọn hắn lý giải không được bán thần lực lượng, chỉ có thể thử dùng ma pháp hoặc là huyễn thuật để giải thích. Cầm loan đao Mã là triệt để tuyệt vọng, tại lĩnh vực hình thành một khắc này, hắn cảm giác trong minh minh thanh âm tựa như biến mất, đều tiến vào nhìn không thấy trong hư không. Bọn hắn kết nối bên trong gây mất. Kỳ thật gián đoạn hay không đã không trọng yếu, liền xem như hỗn độn cũng không cách nào từ bán thần trong tay cứu hắn. Tiếp sau đừng làm người. Kia là Mã là chuyện nghe thấy câu nói sau cùng. Thẳng đến cuối cùng hắn cũng không có nắm chặt vũ khí ra sức đánh cược một lần rút khí, tựa như một đầu đợi làm thịt heo, bị kia phảng phất có thể chặt đứt không gian kiếm khí chặt thành hai nửa, sau đó bị lực lượng vô hình xé thành so thịt tuyến còn nát tan tiến. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Theo lĩnh vực tán đi, trước giáo đường trên quảng trường chỉ còn lại có gần tờ một người, những cái kia diếu võ dương ai sĩ binh tựa như biến mất, liền thi thể đều không hề lưu lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhốn máu thập tự, khẽ gật đầu, sau đó giật ra một cái ma pháp quyển trục, thả một mùi lửa, đem kia máu thịt bè bét đống người chết tiêu thành cho tàn. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, gần tờ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia trốn ở trong bóng tối dân đói nhóm đều sợ hai chính nhìn xem. Tại băng lanh ánh mắt bên trong hiện lên một chút thương hại, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói: đã kết thúc, các ngươi tự do. Trên quảng trường yên tĩnh ý mắng, đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Gần thở cũng không biết do nên nói cái gì, thở dài một tiếng, đi hướng tiểu trấn cửa ra vào. Hắn biết rõ đạo này vết sẹo chỉ sợ rất lâu mới có thể khép lại, nhưng hắn có thể làm tựa hồ cũng chỉ có cắt xuống khối này thì thôi, phòng ngừa tất cả mọi người bị thôn vệ đi vào. Cái này thời điểm, hắn ánh mắt hơi động một chút, đột nhiên chú ý tới góc tường cất giấu một bộ quen thuộc thi thể. Kia là hắn vừa mới tiến tòa này tiểu trấn lúc gặp phải lão nhân. Một cái bẩn thỉu nam hài ghé vào lão nhân bên cạnh khóc nức nở, tựa hồ là vị lão nhân này thân nhân. Gần giờ chú ý tới, lão nhân dưới cánh tay mặt kẹp lấy bánh mì đã không thấy, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là bị nam hài ăn. Có lẽ lão nhân kia là muốn đem bánh mì lưu cho mình cháu trai, nhưng ở bị nhìn thấy một cái mắt, kia bánh mì liền không lại thuộc về bọn hắn. Gần giờ nắm đấm siết chặt, trầm giọng nói: "Ai làm?" Nam hài sợ hãi nhìn xem hắn, chậm rãi giơ tay lên, run rẩy ngón trỏ chỉ hướng một bên hẻm nhỏ. Một đám đói khát người co quắp tại nơi đó, ánh mắt sợ hãi nhìn xem bên này, có người sám hối tội của mình, có người thì hối hận vì cái gì không có đem cái kia nam hải cũng bóc chết. Hiển nhiên kia bánh mì không phải bị một người ăn. Gần giờ nhìn xem những cái kia đói khát đám người, đột nhiên nghĩ đến đã từng cái kia sám thạch trấn, cùng những cái kia nhiệt tình như nổi giận tùy tiện người. Bọn hắn cùng ải nhân rất giống, nhất là kia hào sảng tính cách cùng phóng khoáng tự lượng. Mà khác biệt chính là, bọn hắn lại không giống ải nhân như vậy mang thủ, đều là một đám người rất tốt. Bọn hắn rõ ràng là cùng một đoàn người. Nắm chặt nắm đấm không tự giác buông lòng ra, gần giờ nhìn xem cái kia nhỏ gầy hải tử, thấp giọng nói: "Ngươi tên là gì?" "Julian." "Julian, ngươi muốn học kiếm thuật sao?" Nam Hải cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cảm thấy mình ở chỗ này sống không nổi. Những người kia ăn da da của hắn, sớm muộn cũng sẽ ăn hắn. Gần giờ mặt không thay đổi trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng tiêu dung, rũa ra thô ráp bàn tay lớn vuốt vuốt kia rối bời tóc. "Đi theo ta." Chương 434, Tân Ước cùng cứu thế quân. 1. Chương 434, Tân Ước cùng cứu thế quân. Một, xôi trào chiến hỏa tại mộ sát hành tinh các nơi tứ ngược, vô luận là tước một bảo vây công vẫn là sám thạch trấn thảm trạng, đều chỉ là cái này chiến trường hỗn loạn trên một góc của băng sơn. Sự tình phát triển cũng đúng như Thomas đoán như thế, đế quốc cũng không có ngồi nhìn mặc kệ. Leo núi kiếm thánh gần tờ đứng dậy, làm một tên thành kính rộn người, mặc dù hắn cũng không có nghe thấy thần linh thanh âm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lấy ý chí của mình làm ra quyết định, hắn đem dùng kiếm trong tay bình định trận này phản loạn. Hỗn độn đại quân ngay tại tiến công hoàng đồng quan, mà mộ sát hành tinh là thế giới loài người thông hướng hoàng đồng quan trọng yếu đường tiếp tế. Vô luận đám kia khởi nghĩa nông dân có như thế nào bất mãn, theo gần tờ, bọn hắn đều không nên tại cái này thời điểm phản bội bọn hắn lãnh chúa. Bởi vì bọn hắn phản bội không chỉ là vương quốc của mình, càng là phản bội toàn bộ gánh vác nhân loại tồn vong an nguy đế quốc. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Bọn hắn lực lượng chính là đến từ hỗn độn, đến từ vậy nhưng tăng đỉnh cơ chi trảo Ugos. Nó là mảnh này đại lục ở bên trên giết người nhiều nhất ma quỷ. Riêng lấy số lượng cùng tàn nhẫn trình độ mà nói, ủy quyệt chi vụ hại chết người không kịp nó số lẻ, liền liền tại quan ngoại tứ ngược hủy diệt chi viêm đều yếu đi nó không chỉ một điểm nửa điểm. Gần giờ ý nghĩ rất đơn giản, đã hết thảy đều nhân đội mũ xanh kỳ dần mà lên, tìm tới cái này ra hỏa giết là được. Nhưng mà hắn dần dần ý thức được, sự tình tựa hồ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Viên này khối u đã tồn tại rất lâu, chỉ là gần nhất mới vừa bật bạo phát đi ra. Ngay tại gần tờ mang theo nhặt được cô nhi tiếp tục hướng phía phương tây tiến lên thời điểm, mộ sát hành tinh nhất tây nam, một trận thảm liệt chém giết mới vừa bật kéo ra màn che, làm kết nối mộ sát hành tinh cùng kẹm bờ công quốc thiên nhiên cửa ra bảo, dòng nước xiết quan liền như là một viên đột ngột lăng nha, đứng tại vạn trượng sơn mạch đoạn ngón tay phong cùng phái nham phong ở giữa, cũng cùng nó dưới chân bình nguyên một đạo, đem cái kia liên miên không dứt vạn trượng sơn mạch cắt đứt. Qua đạo này quan khẩu, dọc theo chạy xiết sông một đường xuôi nam, chính là kẹm bờ công quốc khê cốc bình nguyên. Vì ứng đối lục lâm quân uy hiếp, ngồi chấn bắc khê cốc bá tước lĩnh đỡ dẹt ngẩn từ bỗng nhiên bá tước đã động viên 2 vạn tên chiêu mộ binh tại trên biên cảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa cường đạo nhập cảnh. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, không giống với tùy ý làm ẩu đồ tể cùng dược sư rừng cây hình bóng phai nhì ẩn cũng không phải cái hữu dụng vô mưu mã phu. Hắn rất rõ ràng làm việc phân tức, sẽ không tự dưng đem chiến hỏa đốt đi nước láng giềng cương thổ, cho cái kia dã tâm bừng bừng đại công chúa động dâng lên xuất binh lý do. Mà đây cũng là lục lâm một trong tam cự đầu trường cung tay Lý Tư phái hắn tới đây nguyên nhân. Quân khởi nghĩa muốn giữ vững thắng lợi trái cây, nhất định phải cầm xuống kết nối mộ sát hành tinh cùng kẹm bờ công quốc quan hải, triệt để chặt đứt mộ sát hành tinh cùng phương nam công quốc liên hệ. Kéo càng lâu, biến số càng lớn. Giết a a a! Các minh đệ, xông đi lên, đánh hạ tòa này quan khẩu. Bên trong bảo bối đều là các ngươi. Cú 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 cú! Tiếng la giết chấn thiên động địa, một đội mũ xanh sĩ binh như là bình nguyên trên lăn qua thủy triều. Bọn hắn cầm đủ loại binh khí, tại xe bắn đá điểm hộ hạ phóng tới kia chính phía trước tòa thành. Cho dù những cái kia từ nông nô thao tác xe bắn đá phần lớn không có mắt, không phải đem tảng đá ném vào sông hộ thành bên trong, chính là đập chúng tự mình huynh đệ cái hốc, chỉ có số ít rơi vào đầu tường. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Dù cho dùng 10 cái huynh đệ đi đổi trên tường thành một cái, đối lâm ảnh phái nỉ ẩn tới nói cũng là kiếm bộn không lỗ. Dù sao trong thành bảo sĩ binh căng hết cỡ cũng liền còn lại cái mấy trăm, mà trên tay hắn đại quân đầu chỉ 10 vạn. Trận chiến này đánh như thế nào đều là hắn thắng. Hắn duy nhất cần cẩn thận cân nhắc chính là đánh hạ tòa này quan khẩu chuyện sau đó, cùng đề phòng đến từ cảng phía nam uy hiếp. Cùng lúc đó, trên tường thành, người khoác khôi giáp thì ở sở kỵ sĩ giơ lên trường kiếm trong tay, phát ra khàn giọng gầm thét. Khai hỏa! Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên tường thành 6 cánh cửa súng không nòng xoắn pháo cùng nhau phát ra gầm thét. gào thét lựu đạn như là lưu tinh đồng dạng nhập vào phản quân xe bắn đá trận địa, đem kia siêu siêu vẹo vẹo nát một đầu cùng bên cạnh pháo binh cùng nhau nổ thịt nát xương tan. Nhìn thấy xe bắn đá trận địa bị tạc đến vỡ nát, trên tường thành quân coi giữ cùng công kích đội mũ xanh sĩ khí cũng vì đó chấn động, bộc phát ra đinh thai nhức óc hò hét. Nhưng kẻ sau rất nhanh không cười được. Một phát tề xạ giải quyết hết xe bắn đá về sau, trên tường thành hỏa pháo rất nhanh nhắm ngay bọn hắn, đen ngòm ống sắt lần nữa phát ra gầm thét. Bành! Oanh minh tiếng pháo cùng nở hoa đạn pháo gần như đồng thời giết tới, bạo liệt ánh lửa cùng bay tán loạn mảnh đạn trên chiến trường tứ ngược, dưới tường thành phản quân trong nháy mắt như đổ dạp lúa mạch đồng dạng nằm một mảnh. Mà liên tại kia hỏa pháo khai hỏa thời điểm, đứng tại trên tường thành hỏa thương binh cùng người bắn nỏ cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn dựa vào lỗ châu mai đằng sau, tránh né lấy phản quân bắn lén ám tiễn, đồng thời tiếp nhận sau lưng đồng đội đưa tới súng kíp bình tĩnh tỉnh táo xạ kích, sau đó lại đem súng kíp đưa cho sau lưng đồng đội nhét vào. Hỏa lực đồng loạt xạ kích thanh âm từng cơn sóng liên tiếp, mỗi lần súng vang lên chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Mang theo đội mũ xanh phản quân còn không có sờ đến sông hộ thành, liền đã ném ra một mảng lớn thi thể. Nhưng mà lạc quan tình trạng cũng không có tiếp tục quá lâu, khiên thang mây phản quân cuối cùng vẫn là giết tới tòa thành biên giới. Những cái kia cột đội mũ xanh nông nô mặc dù e ngại trên đầu thành súng vang lên, nhưng trưởng quan trừng trị phản đồ thủ đoạn càng làm cho người ta e ngại. Bọn hắn gặp qua ruột bị móc ra dán tại bên ngoài hang khô, gặp qua toàn bộ bị ném trong nồi lột sống. Mà lại những này trừng phạt hơi một tí liền đem người nhà cùng một chỗ mang hộ bên trên, những cái kia xua đuổi bọn hắn người rất rõ ràng bọn hắn sợ cái gì, bởi vì bọn hắn đều đến từ một cái địa phương. Theo tử vong tiếp tục, bọn hắn thời gian dần qua cũng không còn sợ hãi, dù sao chịu súng cũng liền chuyện trong nháy mắt, nói không chính xác còn tới đến thống khoái chút. Máu lần thứ nhất tung tóe đến trên mặt thời điểm, bọn hắn sẽ còn sợ hãi nâng lên cánh tay xoa một cái. Mà theo bên người đầu liên tiếp nở hoa, bọn hắn đã triệt để chết lặng, thậm chí liền lông mày cũng sẽ không lại nhăn một cái. Theo cái thứ nhất dũng cảm tiểu hỏa tử leo lên thành tường, trận này thảm liệt chém giết chính thức tiến vào gay cấn. Lúc này cuối cùng không chỉ là tiến đánh tường thành cái sau không cởi được, canh giữ ở trên tường thành cái trước cũng không cởi được. Mặc dù thì ở sở chỉ một kiếm liền chặt rơi mất viên kia lô mang đầu, nhưng trên tường thành đầu là chặt không hết. Cho dù hắn có bạch kim cấp thực lực, cũng không chịu nổi kia giống như thủy triều liên miên bất tuyệt tiến công. Dù sao cứng hơn nữa sắt thép, chặt mấy chục cây xương cốt về sau cũng sẽ quyển lưới đao. Mà lại công thành cũng không phải là đều là nông nô, cũng hôn tạp một chút bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thu được lực lượng người, trong bọn họ không thiếu thực lực mạnh mẽ siêu phàm người, mà lại luôn luôn lấy xuất kỳ bất ý hình thức giết tới hắn cùng hắn bộ hạ trước mặt. Trận này chém giết một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Thẳng đến phương xa tiếng trống vang lên, công thành phản quân mới như thủy triều xuống hồng thủy đồng dạng lui bước. Giai đoạn vương quốc nông dân phần lớn khuyết thiếu dinh dưỡng, vừa đến trời tối liền cái gì cũng nhìn không thấy. Những phản quân này sẽ rất ít đem chiến đấu kéo dài đến tối, không chỉ bởi vì sức chiến đấu lại nhận ảnh hưởng, còn có một bộ phận nguyên nhân là có người sẽ thừa dịp trời tối chạy trốn. Đi ở sở rốt cục rảnh tay lau mặt một cái trên tiên huyết, nhưng mà trong mắt lại không nhìn thấy nửa phần kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Dòng nước xiết quan chiến đấu đã kéo dài hơn nửa tháng, tình hình chiến đấu một ngày so một ngày thảm liệt. Mới đầu dưới trướng hắn còn có 800 tên quân nhân chuyên nghiệp, bây giờ có thể đứng ở trên tường thành đã không đủ hơn trăm. Không chỉ như vậy, dưới trướng hắn 4 tên bạch ngân cấp kỵ sĩ đã chiến tử 3 tên. Nếu không thân là quan chỉ huy hắn cũng sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn, tự mình đứng tại tuyến đầu. Nhìn xem những cái kia dựa vào lỗ châu mai thở dốc sĩ binh, hắn đã không biết rõ nên như thế nào chống đến ngày mai. Chương 434, Tân ước cùng cứu thế quân. 2, chương 434, Tân ước cùng cứu thế quân. 2, ngay tại thì ở sở đang muốn hạ lệnh thu trị thương viên thời điểm, rơi vào tường thành bên ngoài ánh mắt lại là có chút dừng lại, ngay sau đó sắc mặt của hắn cũng biến. Tại xa xôi trận địa biên giới, 4 môn đen xì hỏa pháo bị mấy cái trần trụi cánh tay lục lâm quân sĩ binh đẩy lên trước trận. Hỏa pháo. Đứng tại bên cạnh hắn phó quan kinh hô một tiếng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Kia hỏa pháo kích thước rõ ràng so bọn hắn trên tường thành súng không nòng xoắn pháo lớn, thuộc về công thành đường kính, chẳng những uy lực càng lớn, nghĩ đến bắn ra cũng càng xa. Những quân phản loạn kia là thế nào làm ra cái đồ chơi này? Đi ở sở sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt song quyền, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Kia hỏa pháo tại hắn tầm bắn bên ngoài, hắn cơ hồ chỉ dùng một máy mắt, liền đoán được quan chỉ huy đối phương ý đồ bọn hắn là cố ý. Bọn hắn đang ép nhóm chúng ta thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành tập kích doanh trại địch. Đứng tại tí ở sơ bên cạnh, một tên bách phu trưởng hạ giọng nói ra cái trước cũng không nói ra miệng tiếng lòng. Ngồi dựa vào lỗ châu mai bên cạnh sĩ binh nết khỏe miệng ấn lấy vừa mới băng bó kỹ vết thương nói. Đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn cũng không biết rõ chúng ta tình huống. Nhóm chúng ta căn bản phân không ra nhân mã ra khỏi thành dạ tập. Đừng quá lạc quan, qua đêm nay bọn hắn liền biết rõ, sau đó hết thảy đều kết thúc. Mà nó, đến cùng là ai cho bọn hắn cái đồ chơi này? Quỷ biết rõ, hoặc là địa ngục, hoặc là hỗn độn. Nghe các binh sĩ nghị luận, phó quan đem ánh mắt nhìn về phía đi ở sở tướng quân chờ đợi lấy vị này vai hùng kỵ sĩ làm ra quyết định. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải phân không ra nhân thủ, thí dụ như từ vị này bạch kim cấp kỵ sĩ tự mình ra tay chính là có thể. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là đối phương quân trận bên trong không cùng chi tướng đối ứng chiến lực. Nếu không người kia thậm chí không cần chiếm thượng phong. Hắn chỉ cần đem bọn hắn đi ở sở tướng quân ngăn chặn, sau đó dựa vào số lượng ưu thế đem cái sau đẻ chết. Toàn này dễ thủ khó công thành lũy, liền sẽ tự sụp đổ. Ngay tại thì ở sở lâm vào lưỡng nan thời điểm, phương nam trên đường chân trời bỗng nhiên dương lên một mảnh che khuất bầu trời bụi bặm. Một tên phụ trách nhìn sĩ binh phát hiện trước nhất dị trạng, sau đó phát ra ngạc nhiên hò hét: "Tướng quân, mau nhìn, kẻ vợ hẹo phương hướng, có một chi quân đội ngay tại hướng nhóm chúng ta tới gần. Bọn hắn đánh chính là đại công tước cờ sĩ." "Đại công tước?" "Kẻ vợ hẹo vương thất." Thì ở sở hơi sững sờ, tấm kia dính đầy vết máu trên mặt trong nháy mắt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại của hỉ, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Những người kia sao lại tới đây? Đờ Dẹt Bá Tước Sĩ Binh đã tại trên biên cảnh tĩnh tọa hơn nửa tháng, hắn chưa từng nghĩ tới bọn này lạnh lùng hàng xóm lại đột nhiên xuất binh. Bất quá bọn này kèm bờ eo người đã tới, kia chắc hẳn nhất định là có đầy đủ lý do. Bọn hắn được cứu. Thắng lợi tiếng hoan hô tại tòa thành bên trên vang lên, còn sót lại quân coi giữ nhóm buộc phát ra chấn thiên động địa reo hò, phảng phất muốn đem nửa tháng này tới sợ hãi cùng kiềm chế đều hô lên tới. Một số người thậm chí kích động đến băng vải nước ra, vừa bó chặt vết thương lại báo tố ra nóng hồi máu. Mà tới đối đầu, Lục Lâm quân trận bên trong, giơ kính viễn vọng một lỗ Lâm Ảnh phải nị ẩn, sắc mặt lại là vô cùng lo lắng. Chỉ gặp số km bên ngoài, kèm bờ công quốc binh nhì chính khiên thống nhất chế thức súng kiếp, an mặc thuần một sắc quân trang, sĩ khí dâng cao hướng lấy dòng nước xiết bảo phương hướng hành quân. Công quốc xuất binh. Hơn nữa, còn là tại hắn cầm xuống dòng nước xiết quan trước đó. Hắn nhất lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Đồng dạng từ trinh sát chỗ ấy đạt được tin tức, phó quan đi tới phải nị ẩn bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lão đại, ta làm sao bây giờ?" Trầm ngâm nửa ngày, phải nị ẩn buông xuống trong tay kính viễn vọng, sắc mặt âm trầm nói: "Rút lui trước đi, thối lui đến bắc bộ 5 km bên ngoài rừng rậm, dựa vào nhóm chúng ta trước đó chuẩn bị cứ điểm triển khai phòng ngự. Tại bình nguyên trên bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào, bất quá đến rừng rậm cùng trên gò núi coi như chưa hẳn. Vậy sẽ là hắn sân nhà. Chỉ tiếc, cái kia ngã tại dòng nước xiết trước cửa ải hơn 8000 cái huynh đệ, xem như chết vô ích." Dòng nước xiết quan quân coi giữ rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, mà ở xa tức một bảo đám người cũng rốt cuộc đã đợi được chính mình hy vọng. Trải qua cùng có Lìn nói chuyện lâu cùng một đêm trằn trọc, cả rèn trong mắt mê mang đã quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên định ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, nàng triệu tập tòa thành bên trong tất cả cứu thế quân tướng sĩ cùng người theo đuổi nàng, để bọn hắn tại trong thành bảo ương đình viện tập hợp, nói có chuyện trọng yếu tuyên bố. Tựa hồ đã dự liệu được chuyện sắp xảy ra, vợ rèn nạn một mặt mừng rỡ trước hết nhất chỉ diện. Hắn cố ý xuyên qua một kiện từ phủ lãnh chúa trong bảo khố nhặt được khôi giáp, thay thế món kia dính đầy vết hùng ra, để cho mình nhìn đứng đắn một chút, không về phần tại chính thức trường hợp ném đi mặt. Vô luận vị kia thánh nữ điện hạ nghĩ như thế nào, cũng vô luận những cái kia cổ hủ cha cố cùng thân hảo nông thôn nhóm nghĩ như thế nào, hắn nói cái gì cũng phải đem vương miện chụp tại vị này điện hạ trên đầu. Không có. Vậy liền để thợ rèn đánh một đỉnh. Hắn cũng mặc kệ cái gì pháp lý không pháp lý, lại hoặc là cái gì danh hiệu cùng giáo hội thừa nhận. Ai có thể để hắn cùng đệ tử của hắn huynh nhóm ăn cơm no, ai có thể để hắn vượt qua trước kia chưa từng có tốt thời gian, người đó là hắn quốc vương. Không ra hắn sở liệu, kia sen xịt vẫn còn tính phân rõ phải trái, cùng hắn nghĩ cùng một chỗ đi, thậm chí còn thay hắn đem vị này tâm địa thiện lương tu nữ tiểu thư cho thuyết phục. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vị yêu thánh nữ điện hạ tựa hồ đã đem vương miện chuẩn bị xong. Bất quá đó cũng không phải là thợ rèn trong đêm đánh, mà là một đỉnh từ cảnh ô lưu bệnh thành vòng cỏ. Đầu đội cảnh ô lưu nàng người khoác một kiện một mạc tu nữ trường bào, chậm rãi đi tới tòa thành phòng khách chính trước trên đài cao. Ngay tại nàng leo lên đài cao một cái mắt, rộng lớn đình viện lặng ngắt như tờ, hơn ngàn đạo ánh mắt cùng nhau hội tụ tại tấm kia từ ái trên mặt. Trên người nàng tản ra thánh khiết khí tức, giống như kia chạy xiết trong sông đi tới sông chi tinh linh đồng dạng. Kia là mộ sắc hành tình truyền thuyết. Truyền thuyết làm hỏa diễm quét sạch núi rừng, trong sông tiên tử liền sẽ hạ xuống mưa rào vớt lên trên đất thương tích. Mặc dù các mục sư đều nói đây là giả, nhưng mỗi một cái giờ người đối cái này truyền thuyết đều tin tưởng không nghi ngờ, coi như giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Giống như giờ phút này đứng tại trên đài cao vị kia thánh nữ, cho dù là đã từng thấy qua nàng bộ dáng chật vật bản, cũng hoàn toàn quên đi nàng lúc mới đầu bộ dáng. Ta nghe thấy được mới thần dụ. Ngay tại nàng mở miệng trong nháy mắt đó, từng trương hoặc bàng hoàng, hoặc thất vọng, hoặc cùng nhiệt trên mặt, tất cả đều lộ ra chờ mong quan mang. Đem kia mong đợi ánh mắt thu hết vào mắt, cả rèn dùng nụ cười hiền hòa đáp lại bọn hắn kỳ vọng. Hắn mượn thần tử Viêm Vương miệng nói cho ta, sứ mạng của chúng ta cũng không phải là lật đổ một tòa thành, thắng được một trận chiến tranh thắng lợi, kết thúc một cái vương triều, lại bắt đầu mới vương triều, mà là triệt để kết thúc nhóm chúng ta dưới chân mảnh này thổ địa bi kịch, cứu vớt tất cả trầm luân tại nước sâu hỏa nhiệt bên trong đồng bào. Sau đó, nàng dùng vô cùng trang nghiêm ngữ khí mở miệng, là kêu mong mọi cứu vớt đám người chỉ rõ một đầu tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua phương hướng, kể từ hôm nay, nhóm chúng ta sẽ không còn hiệu chung với bất luận cái gì thế tục quốc vương, bọn hắn vì bản thân tư dục, đã quên đi chính mình thần thánh nghĩa vụ, danh hiệu của bọn họ sẽ không còn hợp lý. Từ nay về sau, nhóm chúng ta đem chỉ phụng dưỡng tại cứu vớt vạn dân thần linh, cùng thần ân chiếu rọi phía dưới vạn dân. Chúng ta kiếm, đem chỉ vì thần con dân mà chiến. Lần này trang nghiêm mà khẳng khái phân trần, trong đám người nhấc lên to lớn gợn sóng. Kia cũng ngập trời sóng lớn, thậm chí đủ để rung chuyển trên mặt đất tất cả thế tục vương quốc căn cơ. Dẹ đèn mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới vị kia thánh nữ sẽ nói ra lời như vậy, nhưng mà hắn nghĩ lại phát hiện lời nói này cũng không phải không hề có đạo lý. Mộ sát hành tình quý tộc sát thực từ bỏ chính mình phong kiến nghĩa vụ, nếu không sống không nổi nông dân cũng căn bản sẽ không cầm vũ khí nổi dậy. Những nông dân kia căn bản không quan tâm ai làm quốc vương, cũng căn bản không quan tâm có hay không quốc vương, chân chính quan tâm người vừa bận là những cái kia đã bỏ đi tự thân nghĩa vụ quý tộc cùng giáo sĩ nhóm. Chương 434, Tân Ước cùng cứu thế quân. 3, chương 434, Tân Ước cùng cứu thế quân. 3, những này có được thổ địa người, trải qua thời gian dài một mực tại thay thế quốc vương, tại mảnh này có chủ bên trên đất hành xử siêu việt quốc vương quyền lợi. Bọn hắn căn bản không xứng ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến thở dần ba tức như con chuột hốt hoảng trốn vào toàn hành, lại như con chuột đào tẩu bộ dáng chật vật, hắn một chút cũng không muốn đứng tại những người kia góc độ cân nhắc. Về phần đế quốc cùng giáo hội đem như thế nào đối đãi cứu thế quân tuyên ngôn cùng khởi nghĩa, vậy đối với hắn tới nói quá xa vời. Đế quốc quan tâm chỉ là hoàng đồng quan, tiếp theo là đại lục mới cùng mênh mông dương trên lợi ích. Về phần hoàng hôn rừng rậm, căn bản liền không tại thánh thành trong tầm mắt. Có lẽ tại những cái kia cao cao tại thượng trong mắt người, mảnh này dã man chi địa vốn là cùng địa ngục không khác. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải quan tâm những cái kia gia hỏa ý kiến đâu? Nếu là những cái kia lão đồ vật thật có thể bị cái này oanh oanh liệt liệt hỏa diễm giật mình, chú ý tới kia trầm luân tại nước sâu hỏa nhiệt bên trong mọi người, bọn hắn cũng coi như chết được có chút ý nghĩa. Không giống với hoẹ đèn trong lồng ngực ngàn vạn suy nghĩ cùng bản thân hy sinh kỵ sĩ chi đạo, vợ rèn nạn ngược lại không muốn nhiều như vậy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái từ đơn, đó chính là ngư bức. Sen Sịt Nhi tử đều nói, bọn hắn khởi nghĩa là hợp tình hợp lý, bởi vì quý tộc nhóm phản bội trước đây. Quốc vương còn có thể so cái này ngư bức. Giáo hội có thừa nhận hay không, hắn căn bản liền không quan tâm kia đồ vật, dù sao hắn tin. Duy nhất dọa đến gần chết chỉ có ở đây các mục sư. Nhìn thấy cứu thế quân các binh sĩ công phá tòa thành thật không có đại khai sát giới, bọn hắn còn tưởng rằng những này lớp người quê mùa thật lương tâm phát hiện, bị thần ân nhận thấy triệu, lại lần nữa quy y, kết quả không nghĩ tới, những này ra hỏa thực chất bên trong liền không có một chút xíu thành kính buồn bực không lên tiếng chỉ là vì nghẹn cái lớn. Thân tử là cái quái gì? Sen Sịt cũng không phải phàm nhân. Cái gì thời điểm có hài tử? Cho thần linh biên phàm nhân cố sự, vậy cũng là kỷ nguyên thứ nhất sự tình. Còn có kia dở dở ương ương cứu thế quân, bọn hắn lấy Sen Sịt danh nghĩa nói mỗi một câu nói, đều giống như trong địa ngục đám ác ma mới có thể nói ra nguy biện. Nhưng mà sắc mặt trắng bệnh bọn hắn không dám nói câu nào, dù sao như lang như hổ các binh sĩ ngay tại bên cạnh, có chân lý nơi tay, ai mới là dị đoan thật đúng là khó mà nói. Tín ngưỡng thành kính người sớm đã chết ở rối loạn bên trong, sống sót phần lớn đều là mang theo chút giảo hoạt người. Bọn hắn tạm thời còn không muốn bị Sen Sịt tiếp đi, sống sót mới có tranh luận đúng sai ý nghĩa. Tóm lại, trước ẩn nhẫn đi. Mắt đến đây nhìn, những này không biết cấp bậc lễ nghĩa nhà quê giống như chỉ là bố trí hạ Sen Sịt ra phả, cũng không có cầm cái này làm lấy cớ lại bắt đầu giết giết giết. Nghĩ như vậy, giống như cũng không tệ a. Nghĩ tới những thứ này các hương ba láo trước đó làm sự tình, bọn hắn đông nhiên liền đem chính mình cho thuyết phục. Dù là vị này thánh nữ lại đến một câu thần dụ, muốn đem bọn hắn trong tay thánh ngôn thư đổi thành mới thiền, bọn hắn cũng không phải không thể cân nhắc một cái lá mặt lá trái. Bọn hắn cũng không biết đến là, đứng tại trên đài cao vị kia thánh nữ thật là có quyết định này. Nàng không chút nghi ngờ truyền bá chân lý sự tất yếu, nàng sớm muộn sẽ đem có lìn tiên sinh giảng cho mình nghe phiên bản biên soạn thành tân ước sau đó truyền thụ cho lạc đường thế nhân. Nhân tài là hết thệ căn bản, người người đều tế tự mới thật sự là chính xác pháp lý. Bất quá, chuyện sự tình này có thể đặt ở sau đó làm, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng đi làm. Đang minh xác quyền lực cùng trách nhiệm về sau, nàng còn cần ban bố cứu thế quân thi chính cương lĩnh, cùng bổ xong chính thức sắc phong nghi thức hoặc là nói bổ nhiệm nhân sự. Hết thể sẽ lấy thần danh nghĩa tiến hành, hoặc là nói, lấy bạn dân danh nghĩa. Sắc phong nghi thức tiến hành rất thuận lợi, mặc dù quá trình có chút dở dở ương ương, thậm chí cũng không lấy sắc phong danh nghĩa tiến hành. Lấy thần dụ danh nghĩa, thánh nữ cả rèn tự phong là thánh nữ, trưởng quản tông giáo sự vụ, địa vị cùng loại với giáo chủ. Bất quá không giống với giáo chủ, nàng cũng không có giống truyền thống giáo chủ như thế, vì chính mình phân chia bất kỳ thành, đất phong. Đối với cái này giải thích của nàng là, nàng đã hướng thần tử hứa hẹn, nàng nguyện từ bỏ tất cả thế tục dục vọng, đem quãng đời còn lại thời gian dâng hiến cho tín ngưỡng, tiếp nhận cả đời nghèo khó. Về phần hoẹ đèn, nàng đem nó sắc phong làm cứu thế quân vị thứ nhất chén thánh kỵ sĩ thống ngự trong thành bảo 50 tên kỵ sĩ. Trừ cái đó ra, nàng còn ban cho hắn thần tử tự tay chế tác chén thánh chi thuẫn làm hắn lựa chọn hiệu chung với vạn dân lễ vật. Về phần mở rèn nạn, hắn đồng dạng thu được sắc phong, lấy quán quân dũng sĩ chi danh đạt được một thanh quán quân chi búa. Mới đầu hai người đều coi là thánh nữ trao tặng bọn hắn bất quá là một kiện phổ thông lễ khí, thẳng đến bọn hắn đem lấy được ban cho thánh vật giữ tại trong lòng bàn tay. Liên tục không ngừng lực lượng thuận băng lãnh kim loại truyền đến, phản phất thần linh cùng bọn hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Một thời gian, trên mặt của hai người đều lộ ra sợ hãi than biểu lộ, là trong tay không thể tưởng tượng nổi chi vật mà kinh ngạc. Có lẽ Sen Sịt thật có một đứa bé cũng có nói. Trừ bỏ hai vị hộ quốc đại tướng bên ngoài, cả rèn tiếp tục đã sắc phong một nhóm phụ trách cụ thể sự vụ quan. Bọn hắn phần lớn là lúc trước trong công việc biểu hiện đột xuất người, có đến từ cứu thế quân nội bộ, có đến từ dân gian. Vô luận bọn hắn đến từ chỗ nào, trước kia xử lý dạng gì công việc, thần tử đều hy vọng bọn hắn đem trong tay chức trách tiếp tục thực hiện xuống dưới. Bất quá những người này liền không có thần khí. Bọn hắn bản thân cũng không cần siêu phàm chi lực, chỉ cần lo liệu lấy lòng kính sợ, hoàn thành công việc trong tay là đủ. Tòa thành trên lầu tháp, La Viêm mặt mỉm cười địa phủ khám lấy tòa thành trung đỉnh, đem trận này lấy danh nghĩa của mình tiến hành sắc phong nghi thức thu hết vào mắt. Ngươi đến cùng bóp cái gì quái vật ra? Ngôi sồn ở bên cạnh hắn tờ UFF nhịn không được nhả ránh một câu. La Viêm cười cười. Ba tháp ni Á Vương quốc. Hoặc là một loại khác đồ vật. Ai biết do đây, ta cũng rất tò mò, bọn hắn sẽ cầm ta đưa cho bọn hắn vũ khí đi tới chỗ nào. Hắn cũng không phải là chỉ cấp mặt bọn hắn bao, cũng đưa cho bọn hắn một kiện vũ khí. Bất quá cùng hỗn độn khác biệt. Hắn cho là nhìn không thấy vũ khí, mà không phải thấy được súng tháo. Đương nhiên, kia hai kiện thần khí ngoại trừ, kia là hắn ngẫu hứng mà vì tác phẩm. Để ăn mừng cứu thế quân đản sinh, hắn cố ý hợp thành hai cái kim cương chi chủng. Cũng từ lãnh chúa trong bảo khố chọn lấy hai kiện thích hợp ra hỏa, đem thần lực phụ đi lên. Hắn phải thừa nhận, chính mình chỉ là nghĩ thử một lần chính mình thần cách công năng, thuận tiện nghiên cứu một cái hồi báo phải chăng có thể lớn hơn đầu nhập. Dù sao vũ khí bản thân là không có bản thân ý chí, thu hồi kèm theo trên thần khí thần lực cũng dễ dàng. Mà nếu như thần khí người nắm giữ dùng trong tay thần khí sáng tạo ra mới truyền kỳ, thí dụ như thật thực tiễn chính mình thể ước, tại tương lai tuế nguyệt bên trong che chở hắn con dân. Khoản này đầu tư ích lợi nói không chừng sẽ vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cái kia rẽ đèn cùng mở rèn nạn, Hắn cùng Du Du một mực có trong bóng tối lưu ý, một cái là phản bội Sen Xịt kỵ sĩ, một cái là chối bỏ hỗn độn chiến sĩ. Bọn hắn đều là rất đáng được đầu tư hoa, thậm chí so với hắn trong lãnh địa mấy cái tên khốn kiếp còn muốn đáng giá đầu tư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây coi là không tính đồng thời đem Sen Xịt cùng đỉnh cơ chi chào cho châu rồi. Nghĩ tới chỗ này hắn, đương nhiên có chút không giải thích được hưng phấn. Nhưng mà đầu óc còn không có phát dục hoàn toàn tờ UFF, lại vẫn đắm chìm trong hắn câu nói trước bên trong. Và thác ni á. Đó là cái gì? Không có gì, chỉ là ta đời trước chơi qua một cái trong trò chơi đồ vật, không cần để ý. Ngươi thật đúng là ác thú vị a. Làm sao mà biết? Tờ UFF cưỡng từ đoạt lý nói. Mặc dù ta thừa nhận ta không có làm công việc tốt, nhưng ta kia là không xem chừng, chỉ ít ta bản ý vẫn là tốt. Nghe được câu này rào biện, La Viêm nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi làm sao biết rõ bản ý của ta không phải tốt? Dù sao ta không nhìn ra được. La Viêm mỉm cười. Đây chính là vì cái gì ngươi mắt nhìn xem Ma Vương lại mỉm cười. Tờ UFF đội vàng dắt lấy cánh che lốt hai, làm ra không nghe không nghe con rùa niệm kinh bộ dáng. Đủ rồi, ta không muốn nghe. La Viêm kỳ thật muốn nói là một câu nói khác, bất quá hôm nay đùa giỡn tờ UFF đã đủ nhiều, còn lại vẫn là lưu đến ngày mai lại đùa giỡn đi. Miễn cho ngày nào nàng phát mẫn, vậy liền không dễ chơi. Cái này thời điểm, La Viêm bỗng nhiên chú ý tới, nhẹ nhàng tiếng bước chân đang từ tháp lâu lối vào chỗ truyền đến. Hắn nhìn sang, chỉ gặp hoàn thành nghi thức cả rèn đang đứng ở nơi đó, thánh khiết trong tươi cười mang theo một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Ta liền biết rõ, ngài nhất định ở chỗ này. Chương 435, ta sẽ nhìn, một, chương 435, ta sẽ nhìn, một, đứng tại tháp lâu lối vào cả rèn vẫn là lúc trước đứng tại tòa thành trên đài cao thời trang buộc. 9 giờ chói trang rơi tại tấm kia đường cong nhu hòa trên mặt, cho dù là bảo thủ tu nữ trường bảo cũng không cách nào hoàn toàn giấu ở kia thuộc về hồi hương thiếu nữ đây đà cùng khỏe mạnh. Truyền thống Sen Xịt tu nữ phần lớn là cao gầy thanh lãnh hình tượng, chủ yếu là bởi vì đế quốc cô nương phần lớn thân cao trọn, tôn trọng tiết chế, tựa như treo ở cao cao ly trên kệ bồ đào. Mà ruột vương quốc cô nương thì vừa vặn tương phản, càng giống là chín mọng cà chua đặt ở xanh tươi dây leo bên trên. Vừa vặn, trên đầu của nàng mang theo một đỉnh xanh biếc cảnh ô liu màu đầu. La Viêm nhiều hứng thú nghĩ, cái này có lẽ sẽ trở thành mới Sen Xịt dạy tu nữ tiêu chuẩn thấp nhất. Kia địa ngục cô nương là dạng gì? Nghe thấy La Viêm tiếng lòng du du hiếu kỳ hỏi một câu. Kia thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ. La Viêm suy nghĩ một hồi, ở trong lòng trả lời một câu. Đại khái là chín mọng cà chua treo ở dây cây nho bên trên. Kia kỳ thật có chút không khoa học, bất quá tại học bang bên ngoài địa phương giảng khoa học giống như ý nghĩa không lớn. Nhất là tại địa ngục loại này địa phương. Du du, phúc. Ta liền biết rõ, ngài nhất định ở chỗ này. Cả rèn đi đến đây, kia thanh tịnh ánh mắt bên trong mang theo một tia thân cận, tựa như kia vừa học được đi đường hài tử đang đắc ý quay đầu. Vừa lúc trông thấy phụ mẫu đang dùng tán dương ánh mắt chính nhìn xem, kia thắng qua trên đời hết thảy ban thưởng. La Viêm mặc dù không phải nàng phụ thân, nhưng giờ phút này đúng là dùng tán dương ánh mắt nhìn xem nàng. Ngay tại vừa rồi, hắn lại một lần chứng kiến một cái mới truyền kỳ. Ngươi là thế nào đoán được? Thánh nữ trực giác. Cả rèn nhẹ nhàng hơi chớp mắt, khoe miệng đắc ý có chút nhếch lên, điềm tĩnh trên mặt tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin. Đối với mình sứ mệnh, nàng đã không còn mê mang. La Viêm thật cao hứng nàng có thể tìm tới mới nhân sinh ý nghĩa. Cái này đỉnh đầu quan rất thích hợp ngươi. Thật sao? Cả rèn kinh ngạc lặng lẽ một cái con mắt, kia con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Đương nhiên. La Viêm cười cười, tiếp tục nói, cái này sáng ý không tệ, ngươi là thế nào nghĩ tới? Kỳ thật cũng không có gì lý do. Hy vọng ngài nghe không nên cười nói ta. Cả rèn gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, ngại ngùng nói, ta nghe nói bờ rèn nạn phải cho ta làm một cái làm bằng sắt vương miện, nhưng ta lo lắng nó quá nặng đi, nếu như phải được thường mang theo, bằng vào ta lực lượng chỉ sợ đảm đương không nổi. La Viêm ngược lại là không có cười, nhưng mà một bên tờ UFF lại là rất không có phẩm bật cười lên. Nghe được kia phốc 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 thanh âm, cả rèn mặt càng đỏ hơn, không biết như thế nào cho phải đứng ở đằng kia, ngón trỏ tại sau lưng rào ở cùng nhau. Ta nói sai lời gì sao? Không có, chỉ là cái này tiểu gia hỏa tự do tàn mạn quen thuộc, không hiểu cái gì gọi biên giới cảm giác. Về sau ta sẽ giáo dục nó. La Viêm nhẹ nhàng đá một cái tờ UFF cái đuôi, cái sau lúc này mới có chỗ thu liễm, mặc dù như cũng không phục nhẹ răng trợn mắt một cái. Cái này thời điểm, như cái bóng đồng dạng đứng tại dâm mát hạ xạ dạ đi ra. Nàng không nói lời nào, tựa như mèo to xách mèo con, đem tờ UFF từ dưới đất xách ôm vào trong ngực. Tờ UFF có lời muốn giảng, nhưng mà thế nhưng sử ma khế ước mang theo, nàng nghe răng trợn mắt nửa ngày cũng chỉ biệt xuất đến một câu khuất đục ô lô. Tốt, tiến tính một điểm. Xạ dạ vỗ tờ UFF phía sau lưng, thấp giọng lầm bầm một câu, tựa như cái không thuần thục mèo cái tại hống chính mình tệ. Hơn nữa còn là bỏ sữa mèo. Nhìn xem cái này ấm áp một màn, cả rèn nhịn không được phốc phốc một tiếng, khẽ che lấy miệng bật cười lên. Tiếng cười kết như trong gió thanh thúy, hòa tan trên lầu tháp thần thánh khí tức. Thế nào? Gặp thần linh đại nhân nhìn về phía chính mình, cả rèn lập tức ý thức được chính mình có chút thất thố. Gương mặt của nàng trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, vội vàng quát tay, nói năng lộn xộn giải thích nói: "Thật, thật xin lỗi, cọ lìn tiên sinh, ta chỉ là không nghĩ tới, ngài cũng sẽ có như thế." Ách, giống người một mặt. Tại trong lòng nàng, vô luận là cọ lìn tiên sinh vẫn là Viêm Vương đều là cao cao tại thượng không ăn khói lửa nhân gian hình tượng. Mà lúc này thời khắc này nàng, nhưng từ cái này cùng mình sùng vật đùa giỡn trên thân nam nhân, hiếm thấy cảm nhận được phạm nhân thân thiết. Nhưng mà thế nhưng từ ngữ trau chuốt có hạn, nàng biểu thị thực sự quá kỳ quái, lấy về phần con nào đó không có giới hạn giới cảm giác tiểu mẫu long lại phốc phốc phốc. Cái này ra hỏa lòng tự trọng phá lệ mạnh, toàn thân đều là dê điểm, thế nhưng thực lực không đủ bị không lông hầu tử cưỡi tại đỉnh đầu, đánh không thắng cũng nói không thắng. chỉ có thể dùng không hiểu thấu hành vi nghệ thuật thắng trở về. La Viêm ngược lại là không có để ý tờ UFF sắn tôn hành vi, muốn cho cái này ra hỏa phá phòng đơn giản không nên quá dễ dàng, chỉ cần để xạ dạ phía dưới thời điểm nhiều hơn trái trứng. Nhìn xem dùng ngón tay trỏ khoa tay, nói năng lộn xộn giải thích cả rèn, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Lời này của ngươi nói, ta vốn chính là nhân loại, cái gì gọi là giống người? Hắn còn không có thử qua phẫn diễn không phải nhân sinh vật, không biết rõ cái này ra hỏa vì sao lại sinh ra chính mình không phải người ảo giác. Nhưng mà cả rèn đang nghe câu nói này về sau lại là ăn nhiều giật mình, có chút há miệng ra, phản phất đại nào trên máy. Vốn chính là nhân loại. Kia chống rông biến ra mặt bao thần lực, còn có kia xua tan mây đen thần quang. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Tốt một hồi nàng mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp hỏi. Vậy Viêm Vương đâu? La Viêm hời hợt trả lời, phản phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Kia chỉ là danh hiệu của ta mà thôi. Một cái đầu ngậm. Mà thôi. Cả rèn lăng lăng nhìn xem hắn, qua rất lâu mới nhỏ giọng nói. Kia. Liên quan tới thần tử nghe đồn, cũng là gạt người sao? Cái này ngay thẳng thuần phát cô nương châm trước hồi lâu, thực sự không nghĩ ra được nên như thế nào phái từ là câu, mới cẩn thận nghiêm túc dùng lửa gạt cái từ này. Không có oan trách ý tứ, nàng chỉ là có chút khó có thể tin. Nàng vẫn cho là chính mình là bị thần cứu vớt, mà thần linh cứu vớt ý của nàng nghĩa, chính là hy vọng nàng đi cứu chuộc thân tại địa ngục thế nhân. Bao quát những người sau này truyền miệng thần tử truyền thuyết, nàng cũng đều là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà vị này thần linh đại nhân lại nói cho nàng, chính mình cũng không phải là cái gì đặc thù tồn tại, cũng là một cái không thể giả được nhân loại. Vậy ta là cái gì? Nghe được cái này vấn đề thú vị, La Viêm cười ha ha ra tiếng tới. Sau đó, hắn nhìn xem cặp kia thanh tịnh con người nói. Ở trong ấn tượng của ta, sớm nhất còn không có thần tử thuyết pháp này, lôi minh thành người hay là quá bảo thủ, sức tưởng tượng không đủ phong phú. Bọn hắn chỉ nói Viêm Vương là thánh tử sinh ở nham tương bên cạnh, may mắn được sen xịt phù hộ mới đại nạn không chết. Mộ sát hành tỉnh đám người sức tưởng tượng liền phong phú nhiều, ta đều có chút ngoài ý muốn, lúc này mới mấy ngày ta đều thành sen xịt con trai. Hắn chưa từng có nói qua chính mình là thần tử. Cơ hồ tất cả vây quanh cái này danh hiệu cố sự đều là mọi người chính mình bịa đặt ra. Có tiểu quỷ, có người ngâm thơ rong, còn có mạo hiểm giả. Dân gia, Viêm Vương truyền thuyết tại Lôi Minh quận liền xâm nhập lòng người, cho dù là kẻ mở công chúa đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Viêm Vương phố bán cháo sát thực cứu trợ rất nhiều Lôi Minh thành bên ngoài lưu dân, cho nên hết thảy đều chỉ là mọi người hiểu lầm. Cả rèn mở miệng nói, là Viêm lắc đầu, không hoàn toàn là, chuẩn xác mà nói hẳn là tận lực dẫn đạo dưới hiểu lầm. Ta cũng không phủ nhận ta là cố ý làm như vậy. Thế nhưng là. Ngài tại sao muốn làm như vậy đâu? Cả rèn không hiểu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nơi này đám người cần một cái không có thế tục lợi ích thần linh, nghe thấy thanh âm của bọn hắn cũng cho khẳng định, mà ta vừa vặn có thể thỏa mãn bọn hắn. Nhìn xem vẫn là không cách nào tiêu tan cả rèn, La Viêm vừa cười vừa nói. Kỳ thật đây không phải chuyện xấu. Ngươi không ngại thay cái góc độ nghĩ, nếu như là thương đội lao bản Thomas cho ngươi đi làm những cái kia ta để ngươi làm sự tình ngươi xác định ngươi có thể xuất ra dũng khí làm được cuối cùng sao? Kỳ tích phát sinh điều kiện tiên quyết là, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Cả rèn thử tưởng tượng một cái. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hình ảnh kia, thế là đỏ mặt lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Cảm ơn ngài nói cho ta những thứ này. Ngài kỳ thật có thể không nói cho ta đúng không? La Viêm gật đầu. Nếu như ta ở chỗ này có được thế tục lợi ích, ta xác thực không cần thiết nói cho ngươi, nhưng ta đối không có gì cả các ngươi không có loại kia yêu cầu, ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi sẽ đi tới chỗ nào. Chương 435, ta sẽ nhìn, 2, chương 435, ta sẽ nhìn, 2, đồng dạng thần tuyển giả hắn sẽ chỉ dạy một nửa bí tịch, bởi vì một nửa liền đã đủ rồi, thần tuyển giả quá có ý nghĩa sẽ chỉ phiền phức chính hắn. Nhưng mà mộ sát hành tỉnh tình huống tương đối đặc thù, không chọn vẹn bí tịch chỉ sợ thật đúng là đánh không thắng dây dưa ở chỗ này thế lực khắp nơi. Hắn cần để cho vị này thánh nữ biết nó như thế cũng biết chuyện gì xảy ra, cho nên tất nhiên cần phải dạy nàng một chút hỗn độn cùng sen xịt đều không dạy thật đồ vật. Bao quát ở trên đường thời điểm, hắn ngoại trừ cho nàng giảng giải hắn sửa chữa qua thánh ngôn thư bên ngoài, sẽ còn nói cho nàng tại sao muốn như thế đổi. Nàng cần cho cùng nhiệt mọi người thành kính, như thế mới có thể mang bọn hắn ly khai chân xuống địa ngục. Đồng thời nàng cũng cần bảo trì chính mình thanh tỉnh, nếu không bọn hắn đem tiến về một cái khác địa ngục. Nhìn xem thật lâu không nói cả rèn, La Viêm vừa cười vừa nói. Thất vọng rồi. Không có. Cả rèn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lại hiện lên kia ngại ngùng mà thuần chân tiếu dung, ngượng ngùng mở miệng. Kỳ thật. Đang nghe ngài là nhân loại thời điểm, trong tim ta ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng có rất nhiều hoang mang đống nhiên lập tức liền mở ra. Nói thực ra, có thể nghe được ngài nói cho ta những bí mật này, trong tim ta kỳ thật còn có một chút xíu. Cao hứng. Kinh ngạc cùng minh ngộ La Viêm đều có thể lý giải, duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn chính là cao hứng. Hắn nghĩ tới nàng có thể sẽ bởi vì rơi xuống thần đàn mà thất vọng, có thể sẽ bởi vì mất đi phương hướng chính xác mà mê mang, ngược lại là không nghĩ tới cái này đến từ đồng ruộng thiếu nữ sẽ như thế lạc quan, thế mà còn có thể từ lần này hiện thực độc thoại trung phẩm ra cao hứng mùi vị. Cao hứng là? Vậy cái? Là bí mật. Cả rèn đông nhiên đem ánh mắt rời, cặp kia không biết như thế nào sắp đặt tay đã vụng trộm từ phía sau rời đến trước người, mặc dù kia khấu chặt 10 ngón như cũng khẩn trương quân quýt lấy nhau. Nhìn xem đông nhiên thẹn thùng lên tu nữ tiểu thư, La Viêm suy tư một hồi, quyết định vẫn là không còn tiếp tục truy vấn. Hắn là một cái có biên giới cảm giác thần, không giống cái nào đó long thần như thế ưa thích hết nhìn đông tới nhìn tây, bốn phía yêu kỳ. Cả rèn tựa hồ cũng không muốn tại cái đề tài này trên tiếp tục, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy ra thành kính bên ngoài đáng tin một mặt. Lúc trước ở trên xe ngựa thời điểm, nàng từ thần linh đại nhân chỗ ấy đạt được cũng không chỉ là thần dụ, còn có liên quan tới thần bí học bên ngoài đồ vật, mà bây giờ chính là để thần linh đại nhân kiểm duyệt nàng học tập thành quả thời điểm. Cái kia, liên quan tới cứu thế quân đến tiếp sau công việc, ta đã có một chút bước đầu an bài, ngài có thể giúp ta tham mưu hạ sao? La Viêm cười gật đầu. Đương nhiên, vui lòng cống hiến sức lực. Hắn đột nhiên có một loại về tới học bang cảm giác, ý là nạ thân ảnh phảng phất cùng cả rèn trùng điệp ở cùng nhau. Tốt ta, hoàn toàn trùng điệp không được. Hai người vô luận là tính cách, khí chất vẫn là bên ngoài, đều là hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình. Đạt được thần linh đại nhân khẳng định, cả rèn khoe miệng nết lên một vòng mừng rỡ, bất quá rất nhanh lại lần nữa bày ra nghiêm túc mà trang trọng thần sắc, liền phảng phất một vị chân chính thánh nữ. Đầu tiên là cày bừa vụ xuân. Tức một lĩnh hoang phế thổ địa quá nhiều, ta dự định điều động một bộ phận cứu thế quân sĩ binh tiến về mạch điển thôn một vùng, hiệp trợ trở lại hương cư dân khai hoang đóng quân khai hoang. Vừa đến, chúng ta sĩ binh phần lớn là nông dân xuất thân, bản thân tiểu sẽ trồng trọt. Thứ hai, bọn hắn rất nhiều người thôn đã bị phá hủy, ta muốn mượn cái này cơ hội để trong bọn họ một số người tại mạch điển thôn ăn ra. Ta cảm thấy có nhà, bọn hắn mới có thể chân chính tìm tới lòng cảm mến. La Viêm gật đầu, ý nghĩ này không tệ, bất quá thổ địa phân phối nhất định phải lưu ý thêm. Mặc dù hắn không có gan qua, nhưng cũng là đại khái rõ ràng khác biệt thổ địa giá trị là khác biệt, có chút thổ địa cái gì đều có thể loại, có chút chỉ có thể nuôi sống bình thường nhất thu hoạch, còn có cự ly nguồn nước cự ly cùng khai khẩn độ khó chờ đã, đều là vấn đề. Nếu như tất cả phì nhiêu thổ địa đều nắm giữ tại cứu thế quân sĩ binh trong tay, thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng thời gian dài khẳng định sẽ ấp ủ vấn đề mới. Cái này ta đã cân nhắc đến, cả rèn khỏe miệng nết lên một tia đắc ý, thuộc như lòng bàn tay giống như nói, nhóm chúng ta quyết định đối khác biệt thổ địa thi hành khác biệt thuế suất, cũng lấy năm làm đơn vị đối thổ địa sản xuất tình trạng tiến hành ước định, cũng lấy thôn trang làm đơn vị công kỳ, mà các binh sĩ điển sản ruộng đất cũng ở hàng ngũ này. Mặc dù cam đoan tuyệt đối công bằng không quá hiện thực, nhưng nhóm chúng ta sẽ cố gắng hết sức, trên nguyên tắc cam đoan tương đối công bằng, tận khả năng để đa số người hài lòng. La Viêm nhẹ gật đầu. Đối với một cái còn ở vào phong kiến thời đại quốc gia tới nói, chỉ là câu này tận khả năng để đa số người hài lòng hứa hẹn liền rất không dễ dàng. Bọn hắn đến cùng không phải ngồi tại máy hơi nước trên kẻ mờ hẻo người, một cái lôi minh thành tài phú cũng đủ để siêu việt toàn bộ công quốc đồng ruộng sản xuất. Mặc dù có thần linh trợ giúp, những này mới vừa từ nông nô biến thành dân tự do đám người, cũng phải tại trong bóng tối tìm tòi tiến lên thật lâu. Nhìn xem khẽ gật đầu thần linh đại nhân, thẻ liên tâm bên trong phảng phất đạt được cổ vũ, thanh âm trở nên tự nhiên rất nhiều, không còn giống trước đó chặt như vậy kéo căng. Tiếp theo là liên quan tới chạy xiết ven sông bờ thổ địa. Nơi đó là tức một lĩnh nhất phì nhiều thổ địa, mà lại đã có sẵn mương tới cùng đủ nước, chỉ là bởi vì thợ dần bá tước bỏ bê quản lý mới đưa đến hoang phế. Căn cứ thợ dần bá tước quản gia nói, hắn từng hướng bá tước đưa ra qua tu sửa thủy lợi công trình cùng con đường, nhưng bá tước từ đối với lãnh địa bên trong dung chuyển lo lắng một mực không chịu ra số tiền kia, thà rằng đem thuế khoản đem đến hoàng hôn thành đặt mua địa sản. Ta cùng bờ rèn nạn tướng quân thương lượng qua, không bằng dứt khoát thừa này cơ hội đem những này thủy lợi công trình cùng thuộc về lãnh chúa nơi xây bột thu về cứu thế quân tất cả, sau đó từ chúng ta tới tổ chức nhân thủ tu sửa những này công trình, cũng lấy thu lấy thích hợp phí tổn làm trao đổi, tướng cần người cung cấp phục vụ. Cái này chỉ sợ không phải một ý kiến hay. Cả rèn sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi. Vì cái gì? La Viêm không cần nghĩ ngợi nói. Bởi vì trước kia mộ sát hành tỉnh đám nông dân sử dụng những này công trình làm miễn phí, ngươi bây giờ đột nhiên thu bọn hắn tiền, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ngươi còn không bằng xì lòn bá tước. Cả rèn có chút không thể nào hiểu được, nghĩ thử cùng nàng đạo sư tranh luận một cái. Thế nhưng là những cái kia thủy lợi công trình đã thật lâu không có người dùng tới, mà lại trước kia thổ địa thuộc về lãnh chúa, hiện tại thổ địa đều là chính bọn hắn. Bọn hắn hẳn là có thể hiểu được. Kia là một chuyện khác. La Viêm không khách khí chút nào đánh gãy nàng huyễn tưởng, lời ít mà ý nhiều nói, ngươi không muốn trông cậy vào tất cả mọi người là lý tính, tư duy đều là ăn cướp, cho dù là thánh thành cư dân đều tạm thời không có cái này giác ngộ, mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn không có tiền, các ngươi cũng không có. Lương thực cũng không phải trồng ra đến liền có thể biến thành tiền, một đám vừa mới biến thành dân tự do nông nô trong túi có lẽ liền mấy cái tiền đồng. Đem mấy cái kia tiền đồng lấy đi không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm bọn hắn đặt vào mương nước không cần, quật cường mang theo thùng nước đến bờ sông đi. Cả rèn đến cùng là cái khiêm tốn hiếu học học sinh lập tức ý thức được vấn đề, trầm mặc một hồi nói. Vậy ngài cảm thấy nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn xem khiêm tốn hiếu học cả rèn, La Viêm mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra. Ta không sẽ thay ngươi trực tiếp làm quyết định. Nhưng nếu như là ta sẽ miễn phí cho bọn hắn dùng, sau đó lại từ cái khác địa phương đem số tiền kia đi tìm đến. Dạng này đã để bọn hắn tìm không ra ma bệnh, thậm chí cảm thấy đến chiếm tiện nghi, lại có thể để cái này công trình có thể duy trì. Cái này dính đến thống trị nghệ thuật. Hắn biết rõ riêng này nói gì cả rèn khẳng định nghe không hiểu, thế là lại kiên nhẫn tiếp tục nói. Ta nghe nói mộ sắc hành tỉnh vật liệu gỗ tại ổ sơ đại lục ở bên trên mang theo danh tiếng, chỉ là bởi vì chiến loạn cùng nạn đói dẫn đến vật liệu gỗ ra miệng sinh ý hướng ruột vương quốc bắc cảnh chuyển di. Ngươi biết rõ bên kia là cái gì tình huống, khí hậu rất lạnh, giao thông không tiện, mà các ngươi chạy xiết sông lại có thể thẳng tới nam bộ kém bờ hẻo công quốc, tụ hợp vào vòng xoáy biển đông bắc bộ ra cửa biển. Nếu như là ta sẽ cân nhắc đối vốn có thủy lợi công trình tiến hành cải tiến, đem một bộ phận động lực dùng cho vật liệu gỗ gia công. Nếu như các ngươi có thể đem mộ sắc hành tỉnh cây rừng tài nguyên lợi dụng, cũng phối hợp chạy xiết sông được trời ưu ái ưu thế tiến hành lối ra, ta suy nghĩ nhiều ra bộ phận này thu nhập chẳng những có thể bổ khuyết thủy lợi công trình hao tổn, thậm chí còn có thể lợi nhuận phụ cấp đến cái khác lĩnh vực. Đương nhiên, bây giờ tại đánh trận, ra miệng kèm bờ công quốc không quá hiện thực, nhưng vạn trượng sơn mạch hải nhân vẫn là có thể cân nhắc. Bọn hắn sản xuất công cụ mặc dù không bằng kèm bờ hẻo nhân tinh lương, nhưng dùng bền cùng tiện nghi trên không chút thua kém, nhất là máy hơi nước. Chương 435, ta sẽ nhìn, 3, chương 435, ta sẽ nhìn, 3, cả rèn trong mắt thả ra chờ mong qua mang, phản phất thấy được hy vọng, nhưng không bao lâu lại bởi vì hiện thực vấn đề mà phai nhạt xuống. Thế nhưng là, ta nghe nói hải nhân tại mộ sắc hành tỉnh phía đông, tới gần Hoàng Đồng Quan một vùng, cự ly nhóm chúng ta quá xa. La Viêm đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhưng căn bản không cảm thấy đó là cái vấn đề. Dù sao trên thế giới này lại không chỉ có đâm bím tóc cải nhân, tại cũng không xa xôi hai ách bảo còn có một đám đầu trọc cải nhân. Toái Nham Phong cũng có cải nhân, ta nhìn trên bản đồ cách các ngươi chỗ này không xa lắm, có một đầu chạy xiết sông nhánh sông cùng nơi đó có thể nối liền. Toái Nham Phong, ta nghe dân bản xứ nói nơi đó là không có tóc cải nhân. Cả rèn nhỏ giọng nói một câu, kia là địa ngục cải nhân a. Kia là truyền nhầm, La Viêm mặt không đỏ tim không đập nói, dân bản xứ gặp qua mấy cái cải nhân. Bọn hắn biết cái gì? Không có tóc kêu cái gì sự tình. Cùng lắm thì để bọn hắn đi đại mộ địa mua đỉnh tóc giả mang theo. Bây giờ tại các người chơi hủ hóa dưới, hai ách bảo địa ngục cải nhân đều giống như chui được tiền trong mắt, có thể kiếm tiền mua bán bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Từ hai ách bảo có một đầu thông hướng đại mộ địa đường sắt lưới, chỉ cần có thể đem vật liệu gỗ vận đến nơi đó, chẳng khác nào chuyển đến kèm bờ eo công quốc. Mà chuyển đến kèm bờ eo công quốc, chẳng khác nào chuyển đến đế quốc mậu dịch lưới. Chỉ cần có tiền chạy vào tiền đến, giống Thomas dạng này thương nhân tự nhiên sẽ tiến đến. Cả rèn mờ mịt về sau nhẹ gật đầu, nhớ kỹ cái này trọng yếu manh mối. Đối khẳng khái thần linh biểu thị cảm tạ về sau, nàng ngay sau đó tiếp tục báo cáo công tác của nàng. Phía sau an bài đều không có vấn đề gì, bao quát bổ nhiệm nhân sự cùng chức vị thiết trí, lấy hiện đại tiêu chuẩn mà nói đương nhiên quá vĩnh ngoái, nhưng đối với xỉ lòn bá tức trà đạp qua tức một lĩnh tới nói lại là quá tiên tiến. Ý định này đơn thuần lại mang theo cùng nhiệt đặc chất cô đương, rất rõ ràng đem chính mình giao cho nàng đổ vật đều nghe lọt được. La Viêm rất hài lòng. Cho tới bây giờ đều rất tốt, cùng hắn chính mình giúp bọn hắn sửa chữa, không nếu như để cho bọn hắn lục lọi ra thích hợp bản thân quy tắc. Cuối cùng, là thân phận số hiệu cùng hộ tịch đăng ký công việc. Nhóm chúng ta dự định tại lúc đầu đăng ký bộ môn trên cơ sở, lại thành lập một cái chuyên môn hồ sơ bộ môn quản lý. Tòa thành bên trong giáo sĩ nhóm nguyện ý phối hợp công việc của chúng ta, bọn hắn có phong phú sao chép cùng hồ sơ chỉnh lý kinh nghiệm. Trước mắt nhóm chúng ta lớn nhất khốn cảnh là khuyết thiếu hạt giống, bất quá Thomas nói hắn sẽ tận lực giúp nhóm chúng ta ngẫm lại biện pháp, hoàng hôn thành hẳn là có thể mua được một chút, tòa thành kho lúa bên trong cũng còn lại một bộ phận dự trữ hạt giống. Báo cáo xong xuôi về sau, nàng hai tay giao ác trước người, cẩn thận nghiêm túc nhìn xem nàng thần linh, thanh tịnh trong con ngươi mang theo đối khẳng định mong đợi. Tựa như chờ đợi thành tích cuộc thi học sinh. La Viêm đương nhiên sẽ không keo kiệt khẳng định, trên thực tế nàng làm hoàn toàn chính xác thực không tệ, trên mặt của hắn lộ ra tán dương mỉm cười. Ngươi làm không tệ, mặc dù chi tiết tồn tại một chút tí vết, nhưng ta có thể trông thấy các ngươi tương lai là qua mình. Giống như ta tối hôm qua nói, ngươi cần để cho ngươi con dân nhìn thấy hy vọng, dạng này bọn hắn liền có thể dùng lực lượng của mình đi sáng tạo kỳ tích. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, hạt giống sự tình ta có thể giúp các ngươi, bao quát đuổi theo cày bừa vụ xuân tiến độ, cùng tu sửa thủy lợi công trình. Ta chỗ này vừa lúc có một ít người rất am hiểu làm những chuyện này. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Cả rèn trên mặt trong nháy mắt lộ ra không ức chế được vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh ý thức được chính mình ngay tại thảo luận công việc, thế là vội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biểu lộ lại biến trở về cái kia trang trọng thành nữ. Ta đại biểu mộ sắc hành tỉnh đám người, cảm ơn ngài trợ giúp. La Viêm nhìn xem nàng cố gắng duy trì dáng vẻ uy nghiêm, vừa cười vừa nói, cùng ta liền không cần dùng bài này. Một không xem chừng lại bị hắn xem thấu tâm tư, cả rèn lặng lẽ lẽ lưới, lộ ra người bình thường không gặp được một mặt. Ta còn không phải lo lắng ngài cảm thấy ta không đáng tin à? Ta cảm thấy không trọng yếu. La Viêm cười cười, dùng giọng ôn hòa nói, đi theo ngươi người cảm thấy ngươi đáng tin, như vậy đủ rồi. Chính sự nói chuyện phiếm xong, tháp lâu mái nhà lại khôi phục kia nhẹ nhõm vui sướng không khí. Mặt trời đã nhanh lên tới đỉnh đầu, đem băng lanh phiến đá cùng nham tường chiếu lên trắng bệnh, xa xa doanh địa đã dâng lên khói bếp, phảng phất chiến tranh cách tất cả mọi người rất xa xôi. Cả rèn rất hưởng thụ loại cảm giác này, không chỉ là bởi vì kia ấm áp chói trang, càng là bởi vì trước mắt kia như chói trang đồng dạng ấm áp tiêu dung. Chỉ có tại có liền trước mặt tiên sinh thời điểm, nàng mới có thể chân chính lấy xuống kia đỉnh nặng nề thánh nữ mặt nạ, trở lại nàng trong trí nhớ kia phiến nhẹ nhõm mà tự do hồi hương đồng ruộng. Về phần nguyên nhân, có lẽ là hắn gặp qua nàng tất cả một mặt, vô luận là chật vật, vẫn là mê mang, lại hoặc là thành kính cùng thánh khiết. Cả rèn thanh âm đông nhiên mang theo một tia cảm khái cùng hiếu kỳ, thật không nghĩ tới, có liền tiên sinh nguyên lai còn có Viêm Vương cái thân phận này. Nói thật, ta mới từ mọi người trong miệng nghe nói thời điểm, còn tưởng rằng kia là lời đồn. La Viêm cười không nói, hắn cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định. Gặp hắn như vậy dung túng bộ dáng, cả rèn lá gan cũng lớn. Nàng đông nhiên hoạt bát trừng mắt nhìn, lộ ra cùng nghi thức trên thánh khiết bộ dáng hoàn toàn khác biệt một mặt, có liền hẳn là cũng không phải ngài tên thật à. La Viêm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lần này không chỉ là hắn, liền ngay cả đứng tại dâm mát hạ xạ dạ cùng bị xạ dạ nắm miệng tờ UFF, cũng đều kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Nhất là tờ UFF, thương vấn hận không thể kêu thành tiếng. Để lộ. Phốc phốc phốc, cái này thế kỷ đại lừa dối rốt cục để lộ. Nàng vô cùng chờ mong lấy nhìn thấy tấm kia thành thạo điêu luyện mặt lộ ra phá phòng biểu lộ, nhưng mà thật đáng tiếc cũng không có. La Viêm chỉ là hiếu kỳ nhìn xem cạ rèn hỏi một câu, ngươi là thế nào đoán được? Lần này là cạ rèn trực giác cạ rèn đắc ý kéo dài âm cuối, mang trên mặt một tia giảo hoạt tiêu dung, nhờ có ngài dạy cho ta những cái kia đồ vật, có lẽ ta thật đã thức tỉnh một chút năng lực đặc biệt cũng có nói. Biết rõ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. La Viêm cười nhắc nhở nàng, nhưng lần này cạ rèn nhưng không có giống thường ngày đồng dạng lùi bước, cũng không có không giải thích được bắt đầu xin lỗi, ngược lại dũng cảm đón nhận hắn ánh mắt. Nàng không chớp mắt nhìn xem tấm kia anh tuấn mà ôn hòa mặt, lấy dũng khí hỏi cái kia giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Ta có thể biết rõ ngài tên thật sao? Tín đồ hứa xuống cái thứ tư nguyện vọng. Nhưng mà lần này, thần linh chỉ sợ không có cách nào thỏa mãn trong lòng nàng khát vọng. Bất quá La Viêm cũng không có cự tuyệt, đây không phải là phong cách của hắn. Làm thay thế, hắn cho ra một cái lập lờ nước đôi lại tràn ngập hy vọng trả lời. Có lìn cũng là tên của ta, tựa như ta xác thực sinh ra ở nham tương bên cạnh, nghe đồn cũng không phải đều là mọi người biên ra hoang luôn. Về phần ta chân chính danh tự, nếu như biểu hiện của ngươi làm ta hài lòng chờ thời cơ chín muồi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nghe được câu này trả lời, Cạ Rèn cũng không có nhục chí, chí ít nàng thần linh cũng không có cự tuyệt, thậm chí cho nàng một cái hứa hẹn. Trên mặt của nàng lộ ra thư thái tiếu dung. Kia là rốt người cùng bẩm sinh tới lạc quan, như nàng thuần khiết tiếu dung, đến từ cùng một mảnh đồng ruộng. Vậy ta an tâm, ta sẽ cố gắng chính chứng minh. La Viêm nhẹ gật đầu. Lần này hắn ngược lại là không nói gì thêm, không cần chứng minh cho ta, chứng minh cho đi theo ngươi người là đủ rồi, cái này trống rỗng, mà là cấp ra xác thực trả lời. Ừm, ta sẽ nhìn. Chương 436, đi ngang qua sân khấu ạ niệm thời điểm không thể động chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? 1. Chương 436, đi ngang qua sân khấu ạ niệm thời điểm không thể động chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? 1. Tại thánh nữ Cạ Rèn thần dụ chỉ dẫn dưới, một chi từ 1000 tên cứu thế quân sĩ binh hộ tống đội ngũ, mênh mông đung đưa ly khai tước mộc bảo, hướng phía mạch điển thôn phương hướng xuất phát. Chi đội ngũ này phần lớn đều là mạch điển thôn thôn dân tạo thành, gần 900 hộ gia đình, ước 5000 nhân khẩu. Bởi vì trong doanh địa các lưu dân trước đó đã dựa theo thân phận số hiệu hoạch phiến ở lại, cả thôn ở cùng một chỗ, bởi vậy chi đội ngũ này rời đi thời điểm không có dẫn phát bất kỳ bạo động. Cho dù là bọn hắn lúc rời đi, chính là lưu dân doanh địa náo nhiệt nhất lúc sáng sớm. Đáng nhắc tới chính là, mới đầu nghe được cứu thế quân các binh sĩ để cho mình trở về lúc đầu thôn trang, tuyệt đại đa số người đều là không muốn trở về. Đến một lần ai cũng nghĩ cách thánh nữ điện hạ gần hơn một chút, thứ hai trong doanh địa có thấy được cháo lúa mì, mà bây giờ mạch điển thôn là cái gì tình huống ai cũng không rõ ràng, có lẽ trở về lại phải bị đói. Đối mặt bọn này không phối hợp thôn dân, liền liền bợ rèn nạn đều cảm nhận được khó giải quyết. Hiện tại bọn hắn đã không phải là lục lâm quân, cũng không thể hắn vung tay lên, để các huynh đệ giống đuổi dê đồng dạng đem người chạy tới. Cũng may nhân từ thánh nữ điện hạ lại một lần nữa đứng dậy, dùng thần dụ thuyết phục bọn hắn. Đây là thần linh ý chí, hắn nói đến năm mạch điển thôn sẽ nên đón xưa nay chưa từng có phong thu. Không thể không nói, thần dụ thật là cái dùng rất tốt đồ vật. Liên bờ rèn nạn cũng nhịn không được tin thần thật nói qua câu nói này, lấy về phần hộ tống lưu dân về nhà đội ngũ, tại cứu thế quân nội bộ đều thành quý hiếm việc. Dù sao cái nào cầm vũ khí nổi dậy phản quân không phải nông dân đâu. Những người này còn lớn hơn nhiều đã không có nguyên quán có thể trở về, cũng không có gia đình, không ràng buộc cái chủng loại kia. Đã thần linh đều nói kia phiến thổ địa sẽ nên đón xưa nay chưa từng có phong thu, nơi đó tự nhiên là cái an gia nơi đến tốt đẹp. Lao hạ phi thường may mắn, hắn đã từng là mạch điền thôn thôn dân, đối chỗ ấy tình huống chín đến đơn giản không thể quen đi nữa. Nói qua trương thậm chí biết rõ mỗi một cái cây tên gọi là gì, tự nhiên mà vậy cũng liền sắp xếp cái này nhóm đầu tiên trở lại hương trong đội ngũ. Hắn đã không nhớ ra được chính mình ly khai nơi đó bao nhiêu năm, tức một bảo bá tức trước mấy ngày vừa đi, nhưng hắn dưới tay nam tước, tức sĩ, các kỵ sĩ thế nhưng là đã sớm dọn đi hoàng hôn thành không trở lại, nếu không bá tức cũng sẽ không chật vật trốn ở trong thành bảo. Những cái kia ruồn bỏ lời thề ra hỏa có dứt khoát chạy tới Bung Đô, hoặc là phía nam kẻm bờ công quốc Lôi Minh Thành, mang theo bọn hắn từ trên lãnh địa vơ vét tới tài sản. Quý tộc thường thường là sẽ không bị thổ địa trói buộc, chỉ có dê bò mới có thể bị trói buộc tại dưới chân thổ địa. Đương nhiên, về sau loại này tình huống sẽ không tồn tại. Bọn hắn đã không còn quý tộc, vẫn là thánh nữ tuyên bố thần dụ, sen xịt chi tử thương hại mảnh này bên trên đất cực khổ, cho phép bọn hắn thành lập một cái không có quý tộc quốc gia, hữu thế chi quân không hiệu trung bất luận cái gì thế tục quốc vương, chỉ thuần phục vu thành trúc chi đất để bụng mang thành tính vạn dân. Về sau bọn hắn đều là dân tự do, trồng ra đến bất luận cái gì đồ vật đều thuộc về chính mình, chỉ là đang bán cho thương nhân thời điểm cần thu một mức thuế, mà không phải giống như trước đồng dạng cần đem khẩu phần lương thực bên ngoài toàn bộ sản xuất nộp lên cho lãnh chúa, chỉ có ở giữa ruộng trên móc ra rau quả chân chính thuộc về mình. Bởi vì thuế là trực tiếp từ thương nhân chỗ ấy thu, cho nên chẳng khác gì là không cần giao tiền. Lão hạ đối tương lai sinh hoạt tràn ngập lòng tin, trên đường đi cảm giác hướng mặt thổi tới gió đều là ngọt. Hắn không cần lại lo lắng bữa tiếp theo rơi vào, không cần trong giấc mộng bị đói tỉnh, càng không cần sợ hãi những cái kia đã từng giễu võ dương ai sĩ binh. Nhắc tới cũng kỳ, những cái kia hộ tống bọn hắn cứu thế quân sĩ binh, rõ ràng rất nhiều người một tháng trước vẫn là làm cho người nghe đến đã biến sắc lục vì bây giờ lại đều thành một đám có tín ngưỡng người, lão hạ thậm chí có chút thích những này tiểu hòa tử. Bọn hắn không còn miệng đầy thô tục, thay vào đó là thánh nữ dạy bảo. Bọn hắn thậm chí sẽ chủ động trợ giúp những cái kia đẩy xe cút kít lão nhân, thể lực chống đỡ hết nổi phụ nhân, đem túi nước đưa cho khát nước hải tử. Cùng trở lại hương các lưu dân trò chuyện trong lòng ước mơ. Có đôi quá khứ ước mơ, cũng có đôi tương lai. Còn nhớ rõ tại ta khi còn bé, thời gian dễ chịu nhất kia mấy năm, chạy xiết trên bờ sông kia phiến đất tóc đen sáng, nắm một thanh đều có thể túa ra dầu đến. Mùa xuân trồng xuống khoai tây, không đến mùa thu liền có thể đào ra một tổ. Từng cái đều to bằng nắm đấm. Một tổ. Nhóm chúng ta quê quán làm sao không được. Mùa thu có thể thu lấy được hạt giống liền cảm ơn trời đất. Nhìn xem khoác lác lão hòa kế, tuổi trẻ sĩ binh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra khó nén hâm mộ. Lão đầu kia cười cười, tiếp tục nói. Cái này tại mạch điền thôn cũng không tính là cái gì. Gặp qua hai cây ngón cái lớn như vậy cây mơ sao. Trước kia nhóm chúng ta tiến trong rừng rậm đi dạo một vòng liền có thể mang ra một lớn giỏ. Căn bản ăn không hết. Vậy các ngươi liền ăn cây mơ cùng khoai tây sao? Làm sao có thể? Mùa thu vừa đến, trong rừng cây nấm nhặt đều nhặt không hết, các nhà các hộ đều bận rộn hun thịt heo, rót lạp xưởng, lại đem cây cải bắp nhét vào bình bên trong. Chờ đến mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên xuống tới, nhóm chúng ta một người nhà liền vây quanh lò sưởi trong tường, hầm trên một nồi dưa chua chân giò heo canh, phối hợp vừa nướng ra tới bánh mì lúa mạch đen. Hắc, ta dám đánh cược, tư vị kia mà thánh nữ điện hạ đều không có hưởng qua. Lão nhân một mặt hoài niệm nói, là mê muội chúng quanh một đám bọn tiểu tử, bên trong miệng cháo lúa mì đều không thơm. Bất quá nói lời này thời điểm, trên mặt của lão nhân cũng là một bộ phiền muộn biểu lộ. Vậy cũng là rất lâu sự tình trước kia. Liên người đều ăn không đủ no địa phương, chỗ nào còn có thể thấy được heo, thậm chí đừng nói là heo dê bỏ những ngày ra súc, liền liền nhìn nhà hộ viện hỗ trợ săn thú chó, tại hoàng hôn rừng rậm đều nhanh tuyệt chủng. Nghe lão đầu kia nói lời, lão hạ cũng bị khơi gợi lên trong bụng thèm trùng, không khỏi hoài niệm lên kia canh thịt mùi vị, cảm giác dị xét đi đứng lại lần nữa có lực khí. Đói đến quá lâu, hắn hơi kém đều muốn quên, người qua thời gian là như thế nào. Nhưng mà rất nhanh, cái kia vừa mới nhấc lên nhiệt tình, liền bị theo nhau mà tới hiện thực đánh vào đáy cốc. Bọn hắn đến mạch điện thôn. Đập vào mi mắt căn bản không phải kia mong nhớ ngày đêm quê hương, mà là kia cảnh hoang tàn khắp nơi đổ nát thê lương. Cao cỡ nửa người bụi gai cùng cỏ dại điên cuồng thôn vẹn mỗi một tấc thổ địa, màu đen tiêu thổ phía trên mơ hồ có thể thấy được phòng ốc tiêu bị sau lưu lại nền tảng, như thơ đồng dạng điển viên tranh cảnh tựa hồ chỉ tồn tại ở trong động. Đi ngang qua nơi này, dân đói ăn hết tất cả có thể ăn đồ vật, không thể ăn cũng bị đào đi xem như củi lửa, có thể sống sót chỉ có liền dã thú đều cảm thấy cắt miệng hại cốt cùng bụi gai. Đây là mạch điền thôn sao? Đứng tại thôn trang biên giới, trở lại hương trong đội ngũ tuổi trẻ tiểu tử một mặt mờ mịt tự nói, trong mắt hy vọng dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Hắn nguyên bản tự tin coi là chính mình người đối diện hương thuộc như trao tất, lại không nghĩ rằng nơi này đã biến thành địa ngục. Lão hạ trầm mặc không nói, ngồi xổm người xuống nắm lên một nắm đất, thô ráp đầu ngón tay tinh tế xoa nắn, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Thổ địa đã sao lắng đi. Làm một tên cùng thổ địa đánh cả một đời quan hệ lão nông, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Muốn tại mảnh này bên trên đất một lần nữa gieo hạt, bọn hắn trước hết lột sạch kia cao cỡ nửa người cỏ dại, đào ra ngoan cố sợi cỏ, lại dùng xúc vật kéo. A không, bọn hắn không có xúc vật kéo, chỉ có thể dùng nhân lực vung lên quốc đem tiết như là nham thạch kiên cố thổ địa một chút xíu một lần nữa lật lên. Sau đó mới có thể đem hạt giống vung xuống đi. Đây không phải một tháng hoặc là hai tháng có thể hoàn thành công việc, thường ngày bọn hắn cần lưu đủ 3 năm khẩu phần lương thực mới có thể khai khẩn mới đất hoang. Mặc dù chữa trị những này đồng ruộng sẽ không giống khai hoang gian nan như vậy, nhưng cũng tuyệt không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Quá muộn. Lúc trước miêu tả lấy dưa chua hầm chân giò heo lão nhân cũng thở dài một cái, nhìn qua gần trong gang tấc cố hương tự lẩm bẩm. Nếu như là từ năm trước mùa thu liền bắt đầu làm chuẩn bị, hiện tại cố gắng còn theo kịp. Yếu thế quân các binh sĩ tâm tình cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Năm ngoái mùa thu, chương 436, đi ngang qua sân khấu ạ niệm thời điểm không thể động chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? 2, chương 436, đi ngang qua sân khấu ạ niệm thời điểm không thể động chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? 2, kia thời điểm còn tại vây thành, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, ai sẽ nghĩ đến sang năm sự tình? Nhất là khiến bọn hắn tâm tình nặng nề chính là, bọn họ nghĩ tới rồi thánh nữ đại nhân tại trước khi đi dặn dò bọn hắn một cái khác đầu thần dụ các ngươi đem cùng trở lại nông thôn dân ăn ở cùng một chỗ, cần đem bọn hắn coi là tay chân của các ngươi, cũng vì bọn hắn dọn sạch hết thể chướng ngại. Nếu như bỏ qua năm nay cày bừa vụ xuân, thần linh hứa hẹn phong thu không những sẽ không phát sinh, nhóm chúng ta còn đem đứng trước so năm nay càng nghiêm trọng vấn đề. Mỗi người đều cảm thấy kia trên bờ vai nặng nề, giờ phút này bọn hắn gánh vác không chính chỉ là vận mệnh, còn có bọn hắn bên cạnh thậm chí sau lưng mỗi người vận mệnh. Không có người nghĩ lại trở lại kia mấy tuần trước đó địa ngục, vô luận là dân đói vẫn là sĩ binh. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời khắc, xa xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Kia là một đám hất lên màu xanh sẫm áo cho người, mũ trùm che khuất mặt của bọn hắn, để cho người ta thấy không rõ thân phận của bọn hắn. Phát hiện trước nhất bọn hắn chính là một tên lính gác, hắn chính khốn hoặc bọn hắn muốn làm gì, liền trông thấy bọn hắn từ trong ngực lấy ra từng nhánh dây leo giống như vậy, xa xa chỉ hướng trên trời. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Kia cứu thế quân lính gác quát chói tai một tiếng, đang muốn đi đến tiến đến xem rõ ngọn ngành, trông thấy bầu trời biến sắc. Bay mùa tại dung lưu phía trên viêm chi tinh linh, ta hướng ngươi khẩn cầu từ trên trời giáng xuống hỏa vũ. Cầm đầu người thần bí kia phảng phất không có trông thấy hắn, giơ lên mảnh khảnh cánh tay, bên trong miệng thổ lộ ra cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Kia là tinh linh ngữ. Sau một khắc, tối tăm mở mịt bầu trời bỗng nhiên trở nên càng tối, vô số hỏa tinh từ trên trời giáng xuống, tựa như từng quả thiêu đốt mũi tên huy sái hương cỏ dại rậm rạp thổ địa. Người lính gác kia bị giật nảy mình, mất mạng tựa như hướng sau lưng chạy tới, đồng thời một bên hô to lấy đi tập. Hắn vốn cho là mình chết chắc, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Kia từng mai thiêu đốt mũi tên tựa như mắt, tinh chuẩn tránh khỏi hắn chạy trốn con đường, thay vào đó là rơi vào đồng ruộng cỏ dại, bụi gai cùng lùm cây bên trong. Kia mũi tên không chỉ là tránh khỏi hắn, liền cách đó không xa đám người cũng ứng tránh đi, sôi trào liệt diễm như là một thanh nóng hổi cự liêm, những nơi đi qua, khô bại vật cũng đều bị đốt cháy hầu như không còn. Trở lại hương các lưu dân phát ra hoảng sợ thét lên, coi là thế giới ngày tận thế tới, bất an lui lại đám người liền muốn chạy trốn. Dẫn đội thiên phu trưởng rút kiếm ra, hướng phía sau lưng thất kinh đám người cao giọng hô: "Không nên kinh hoàng. Bọn hắn là đến từ chạy xiết trên sông tinh linh, thánh nữ điện hạ bằng hữu, thần tử Viêm Vương phái tới trợ giúp nhóm chúng ta thần sứ. Bọn hắn hỏa diễm sẽ không tổn thương các ngươi. Bọn hắn là đến giúp nhóm chúng ta." Thánh nữ điện hạ cùng hắn nói chi này viện quân sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới các đồng minh viện trợ là lấy đột nhiên như thế phương thức tiến hành. hất lên áo choàng người thần bí liếc qua kia chạy trối chết bóng lưng cùng nơi xa hò hét tầm ý đám người, bôi chét lấy màu tím môi men khỏe miệng nết lên một tia đùa cợt độ cong, sau đó ánh mắt lạnh như băng tiếp tục bệnh lấy chú ngữ. Quá yếu thật không biết rõ mà vương tại sao phải giúp bọn hắn, loại trình độ này minh hữu thật đáng giá vị kia đại nhân đầu nhập thời gian cùng tinh lực sao. Bất quá, cho dù trong lòng tràn đầy rất nhiều không hiểu, hệ lần nguyện nhận cũng chưa qua loa bệ hạ giao cho mình sứ mệnh. May mắn mà có vị kia bệ hạ, nàng mới có thể đột phá tiên thiên bình cảnh, trở thành không kém hơn nàng phụ thân tỷ dạ ẻn hoàng kim cấp ám dạ tinh linh. Bay múa hỏa vũ còn tại mặt đất bao la trên tứ ngược, ồn ào náo động sóng nhiệt núi non trùng điệp trồng lên. Tại 120 tên tinh cương cấp ám dạ tinh linh pháp sư liên hợp vịnh sướng phía dưới, mạch điền thôn chúng quanh kia phiến rộng lớn khô héo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu, đều lần nữa nhiễm lên màu đen quy tích. Liệt diễm quét sạch qua đi, đại địa một mảnh đen như mực, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khói mà cùng có tanh. Không đợi đám người từ cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, cùng nhau vặn ra bình thuốc một ngụm chút xuống ám dạ các tinh linh làm sơ thở dốc, lần nữa giơ lên ma trượng, bắt đầu vòng thứ hai thi pháp. Lần này bọn hắn hạ xuống chính là mưa to. Phú ở khí quyển phía trên thủy chi tinh linh, ta khẩn cầu ngươi hóa thành liên miên bất tuyệt chi vũ, hướng đại địa hạ xuống mưa rào. Màu tím lôi quang từ hệ lần dơ cao ma trượng bắn về phía bầu trời, trong mây đen tựa hồ xuyên qua một đạo lấp lóe ngân long. Đám người phảng phất nghe thấy được tiếng sấm. Không bao lâu, mưa to từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người ngâm cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ám dạ tinh linh không có việc gì, bọn hắn sớm có chuẩn bị, đều là ăn mặc áo mưa tới. Trên thực tế, những cái kia cứu thế quân cùng các lưu dân đồng dạng không có chuyện, bọn hắn giờ phút này hy vọng nhất không thể nghi ngờ chính là kia từ trên trời giáng xuống mưa rào. Như chút nước mưa to tới tắt trên mặt đất sau cùng cho tàn, đem cho tàn hóa thành nước bùn, xông vào cháy đen đại địa. Đó cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là dung hợp khí hệ ma pháp giàu có hai chi vũ. Đây là lớn mộ địa ma pháp các nhà nghiên cứu kiệt tác một trong, bọn hắn thông qua đối cái gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố xâm nhập nghiên cứu, để nguyên bản phổ thông chú ngữ bổ sung trên không thể tưởng tượng nổi hiệu lực. Những này nước mưa tại dung nhập thổ nhưỡng về sau, liền sẽ đem ẩn chứa tại nước mưa trung khí thể phong thích, từ đó ở một mức độ nào đó vung lòng cứng rắn thổ địa. Mặc dù cái này cũng không thể hoàn toàn thay thế quốc cùng lưới cày, nhưng ít ra có thể để khai hoang công việc trở nên lại càng dễ. Thi pháp kết thúc, mạch điền thôn bên ngoài thổ địa triệt để rực rỡ hẳn lên. Hễ lần thu hồi trong tay ma trượng, hướng phía đứng ở một bên muội muội sờ lì gật đầu, mang theo sau lưng ám dạ tinh linh một lần nữa lui vào rừng rậm trong bóng tối. Bộ này thi pháp quá trình bọn hắn đã tại dạn nã đại lục thực tiễn vô số lần, dù tựa như hô hấp dễ dàng như vậy. Rất nhanh bọn hắn sẽ tới con mai lao tới hạ một tòa thôn trang, sau đó lặp lại chuyện giống vậy. Đây là ma vương đại nhân giao cho nhiệm vụ bọn họ, bọn hắn cần đại biểu đại mộ địa, bảo đảm cứu thế quân cày bừa vụ xuân kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Bọn hắn đi. Nhìn qua đám kia sông chi tinh linh rời đi phương hướng, lão hạ nhịn không được tự lẩm bẩm. Chạy xiết trên sông tinh linh. Hắn vẫn cho là kia chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới bọn hắn thật tồn tại. Ngay tại hắn cảm động đến nhịn không được rơi lệ thời điểm, trong rừng rậm lại chuyển tới một trận va va chạm chạm thanh âm, thật giống như xương cốt đụng vào nhau. Nhìn thấy trong rừng rậm tình huống, trước một giây còn đắm chìm trong vui sướng đám người, thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Nhất là mang binh thiên vũ trưởng, hai con mắt trợn tròn, nghẹn ngào kinh hô ra. Vong, vong linh. Nói như vậy, chỉ có vong linh pháp sư tại phụ cận thời điểm, vong linh mới có thể thành quần kết đội hành quân. Bình thường bọn chúng phần lớn là vô ý thức du đãng tại rừng núi bên trong, thậm chí không bằng xài lang nguy hiểm. Thiên Phu trưởng kìm lòng không đặng nuốt ngụm nước bọn, kia từ trong rừng rậm đi tới vong linh, nói ít cũng phải có 2000 trở lên quy mô, mà lại không ít đều tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Dù là không cân nhắc nuốt trong bóng tối dở trò sở hữu vong linh pháp sư, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng có thể mang theo thủ hạ đánh thắng. Mọi người ở đây thất kinh thời điểm, một cái thấp bé da xanh đồ chơi bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Hình dạng của hắn cực kỳ giống gỗ lìn, ngồi tại một đài khói đen bốc lên kim loại máy móc bên trên. Khi mọi người trông thấy hắn thời điểm, hắn chính cơ hai tay, hướng phía bọn hắn kêu gào ầm ĩ đem các người vũ khí buông xuống, đừng với lấy các người quân đội bạn. Bọn hắn không phải vong linh, bọn hắn là dùng thánh quang triệu hoàn thánh linh. Không tin các ngươi cầm thánh quang chiếu một cái bọn hắn liền biết rõ. Người đến không phải người khác, chính là Hoặc Ma Pháp Công Sửng Hoạt, địa tiểu thư cực kỳ lâu trước kia từ Thượng Hải nô lệ thị trường mua được đưa cho ma vương gỗ lìn. Bất quá bởi vì gỗ lìn làn da càng lục càng cao quý hơn, huyết mạch càng thuần, bởi vậy hôi bị da hắn ngược lại như cái dị loại, chỉ là bởi vì hiểu được phù văn kỹ thuật, cho nên bán hơi đắt. Đám người hơi sững sờ, đè xuống vũ khí trong tay, trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Thánh linh, đó là cái gì? Bọn hắn chưa từng nghe qua cổ quái như vậy thuyết pháp. Đương nhiên, bọn hắn cũng là lần đầu tại mộ sắc hành tinh mảnh này bên trên đất nhìn thấy gỗ lìn loại sinh vật này, lấy về phần bọn hắn đều không cách nào xác định đây rốt cuộc có phải hay không gỗ lìn. Tại vạn trượng sân mạch, thử nhân cùng ải nhân là thường thấy nhất dị tộc, hướng kèm bờ công quốc phương hướng lại đi một chút còn có tích dịch nhân. Về phần gỗ lìn thì phổ biến tại ruột vương quốc, hoặc bang chỗ bắc bộ hoang nguyên, cùng đại lục mới các loại địa khu. Nếu không nhóm chúng ta dùng thánh quang thử một chút. Ý kiến hay, ngươi biết sao? Nói đùa cái gì? Ta sẽ phải kia đồ vật, ta sẽ đến chỗ này cùng người vương quốc. Mấy cái cứu thế quân sĩ binh trao đổi lấy ánh mắt, nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Bọn hắn tiên phu trưởng ngược lại là không nói gì, chỉ là sắc mặt cổ quái đứng tại chỗ. Thánh nữ điện hạ nói việc vần, sẽ không phải là những này ra hỏa. Thánh linh. Cái này nghe cũng quá quái. Gặp những cái kia nhân loại tựa hồ vẫn không thể nào tiếp thu được, hoặc lại nhẫn mại tính tình hết lên. Tốt ta, nói thật cho các ngươi biết, bọn hắn là tổ tiên của các ngươi. Bọn hắn xem lại các ngươi ngay tại gặp nạn, thế là khẩn cầu thần tử đại nhân để bọn hắn một lần nữa trở lại nhân gian, cũng đừng cô phụ bọn hắn có hảo ý. Tóm lại đừng quản bọn hắn là cái gì, bọn hắn sẽ giúp nhóm chúng ta đất này, sẽ còn sử dụng cơ giới. Nếu như không phải ma vương bệ hạ yêu cầu, hắn mới lười nhắc cùng bọn này nhân loại nói nhảm nhiều như vậy. Tổ tiên, gia gia của ta. Lao hạ giật nảy mình, nhìn xem đám kia lũ khô lâu ánh mắt trong nháy mắt không đồng dạng. Hắn nhớ kỹ gia gia hắn cũng gọi hạ, tên của hắn chính là từ gia gia hắn chỗ ấy kế thừa tới. Nói cách khác, bên kia cũng có cái lão hạ, không chỉ là hắn, thôn dân chung quanh nhóm cũng là, trên mặt vừa vui lại sợ, vui chính là tiền tổ chi linh thế mà còn nhớ rõ bọn hắn, sợ chính là bọn này tổ tông nhóm làm việc thời điểm đem chính mình làm tan thành từng mảnh. Vậy nhưng quá kinh nhẫn. Khinh. Thiên phu trưởng trần chờ nhìn xem trước mặt cái này thấp bé ra hỏa, luôn cảm thấy hắn giống gỗ lịn, nhưng lại không tiện ý tứ hỏi. Bất quá bây giờ trọng yếu không phải hắn là cái gì, mà là bọn hắn dưới mắt việc cần phải làm. Hắn đi tới cái kia hư hư thực thực gỗ lịn ra hỏa trước mặt, nhìn chằm chằm hắn thấp giọng nói. Cái này thế nhưng là thánh nữ điện hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giao cho bọn chúng có thể làm sao? Thánh nữ? A, không có vấn đề, có thể làm có thể làm. Và miệng hà lớn, ăn nhiều giật mình. Tôn kính bạ dịch tiểu thư cái gì thời điểm lại xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là giáo hội thánh nữ. Bất quá chờ chút ma vương đại nhân liền giáo hội thánh nữ đều hữu thực, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Đại mộ địa ăn mòn đã lan tràn tới thánh thành đi. Hoặc trong nháy mắt kích động, so nghe nói tiểu thư nhà mình thành đại mộ địa chủ mẫu còn cao hứng hơn. Đây là chuyện tốt to lớn a. Nhìn xem cái kia không quá bình thường tiểu gia hỏa, thiên phu trưởng mặc dù trong lòng chần chờ, nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Không gật đầu cũng không có biện pháp. Trên tay hắn sĩ binh đối phó đồng dạng thổ phỉ vẫn được, đối phó bọn này vong linh thật đúng là không có gì nắm chắc. Mà lại bọn hắn thật muốn không có hảo ý, cũng không cần thiết cùng hắn nhiều lời, vừa rồi liền nên động thủ. Đã thánh nữ điện hạ biết rõ chuyện sự tình này, vậy ta liền không nhiều hỏi tới. Hoặc, không sai không sai, đem ngươi miệng ngậm lên đi nhân loại. Vấn đề của các ngươi cũng thật nhiều. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là, để các ngươi người đi theo chúng ta máy kéo đằng sau, đem hạt giống bung xuống đi. Còn có, phái một số người đến bờ sông đi, chúng ta kỹ sư đã sớm ở nơi đó chờ. Các ngươi ngày hôm qua liền nên đến. Thiên phu trưởng bị đối một mặt một bức, sửng sốt nửa ngày mới biệt xuất đến một câu. Kéo, máy kéo. Đó là cái gì? Lập tức các ngươi liền biết rõ đó là cái gì. Tha thứ ta nói thẳng, Lôi Minh quận nhân loại đồ chơi nhưng so sánh các ngươi thông minh, và không chút nào keo kiệt độc của mình lưỡi. Thân là so ạ lạc đồ còn nhỏ yếu sùng vật, hắn cũng chỉ có thể từ những này yếu hơn nhân loại đồ chơi trên thân tìm tới cảm giác ưu việt. Tại đại mộ địa thời điểm hắn liền ạ lạc đồ cũng không quá dám trọng. Ngay tại hắn quay người đang muốn rời đi thời điểm, kia nhân loại thiên phu trưởng bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Chờ một cái. Vậy thế nào? Thì thế nào? Nhân loại đồ chơi có thể hay không một lần nói hết lời? Không nhìn kia ồn ào thanh âm, thiên phu trưởng nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, dùng không xác định thanh âm hỏi. Ngươi là? Gỗ lìn. Hoặc trợn tròn trong mắt. Hắn đương nhiên là. Nhưng ma vương đại nhân không cho phép hắn là. Vị kia đại nhân tại hướng hắn bàn giao nhiệm vụ lúc câu đầu tiên chính là tuyệt không thể bị mộ sát hành tỉnh người xem thấu chính mình gỗ lìn thân phận, nếu không có hắn quả ngon để ăn. Gỗ lìn. Người con mắt nào nhìn thấy ta là gỗ lìn, ta là địa tinh. Nguyên lai là địa tinh. Thiên phu trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem tức hồn hệ đoạc cười cười, xin lỗi nói. Không có ý tứ ha. Ta còn tưởng rằng ngài là gỗ lìn. Ha 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 ha. Ngài thật biết nói đùa. Hoặc lên tiếng giới cười, ở trong lòng mắng một câu đáng chết nhân loại đồ chơi. Ta gọi Luke, người tên gì hoặc? Thuận tiện nhắc lên, tên của ngươi thật khó nghe. Nhìn xem cái này táo bạo nhỏ đồ vật, thiên phu trưởng biểu lộ cổ quái. Cái này cũng không có gì khác biệt ta. Còn kém một cái âm tiết. Cách đó không xa, ngồi tại trên máy kéo vong linh ngáp một cái, nhìn về phía một bên hảo huynh đệ, phát ra két cờ rốt tiếng vang. Ta cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu? Không biết rõ. Ta chỉ hy vọng bọn này lở tờ cờ làm nhanh lên, đừng có lại dày vò khốn khổ. Ngay tại hai người trao đổi thời điểm, đứng tại cách đó không xa một cái khắc vong linh huynh đệ hùng hùng hổ hổ một câu. Làm. Chân của ta vì sao không động được? Đứng ở bên cạnh lão người chơi điều khản một câu. Ngươi là người mới a? Đi ngang qua sân khấu ạ nỉm thời điểm không thể động chẳng lẽ không phải thưởng thức sao? Chương 437, kích lưu quan đại thắng. Một, chương 437, kích lưu quan đại thắng. Một, kích lưu quan bắc bộ rừng rậm, tiếng la giết cùng súng vang lên chấn thiên động địa, một trận kịch liệt ác chiến kéo ra máu tanh màn tre. Một bên là đến từ kẻ mở công quốc nông dân, một bên là mộ sát hành tỉnh nông dân. Ngay tại ngày hôm qua lúc chạm vào tối, kẻ mở công quốc viện còn đến, triệt để vỡ vụn phái nỉ ẩn tốc chiến tốc thắng ý đồ. Hắn biết rõ tại khoáng đạt bình nguyên bên trên, chính mình trong tay chi này từ nông dân tạo thành quân đội dù là tại nhân số trên chiếm cứ thượng phòng, cũng rất khó cùng kẻ mở công quốc trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy cứng đối cứng. Không có bất luận cái gì chần chờ, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đem 10 vạn lục lâm quân toàn bộ lui vào kích lưu quan bắc bộ rừng rậm. Nơi này là hắn sân nhà. Chạy xiết sông hải tử là trời sinh thợ săn, mỗi một cái mộ sát hành tỉnh nông dân đối rừng rậm quen thuộc đều không kém hơn trong truyền thuyết tinh linh. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dựa vào địa hình phức tạp cũng xảo diệu bố trí vòng đây, liền có thể dùng một đợt đối một đợt đạn cùng mưa tên, đem chi này hiệu chung với quý tộc chó săn nhóm chia ra bao vây, thôn tính phệ hầu như không còn. Tựa như bọn hắn tại đến kích lưu quan trước đó kia hai trận chiến dịch đồng dạng. Kia thời điểm dưới trướng hắn sĩ binh còn không có 10 vạn chi chúng, đối mặt vô luận là binh lực vẫn là siêu phàm chi lực đều ở trên hắn gờ bát tước, hắn liền xảo diệu lợi dụng địa hình làm cái sau tại mệt mỏi gấp rút tiếp viện xa suốt nhập bẫy dập của mình. Không thể không nói, kế hoạch này kỳ thật không có vấn đề gì. Lục Lâm quân nhân số là kèm bờ eo người gấp 2, thậm chí đem thanh đồng cấp thậm chí tinh cương cấp siêu phàm người chuyển xuống đến bách nhân đội, bọn hắn nhất am hiểu chính là du kích. Nhưng mà, phái nghi ẩn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Bắc cảnh cứu viện quân thực lực, cũng hơi đánh giá cao các thủ hạ mình thực lực. Gớt gờ ba tức chỉ là cái tiếu chủ, dưới tay nông dân cùng bọn hắn cũng không vốn chất khác nhau. Nhưng mà trước mặt kèm bờ eo người lại không đồng dạng, bọn hắn là một đám hai chân đã đứng tại công nghiệp hóa trước cổng chính nông dân, kia là dẫn trước một thời đại lực lượng. Theo kèm bờ quân đội thẳng tiến rừng rậm, phái nghi ẩn cho rằng làm tiêu ngạo phục kích chiến rốt cục khai hỏa. Tiếng kèn từ bốn phía bốn phương tám hướng trong rừng vang lên, lấy ngàn mà tính Lục Lâm quân sĩ binh gào thét từ trong rừng cây xung ra, hướng phía kèm bờ công quốc quân đội phát động vòng thứ nhất thế công, ý đồ đem bọn này xông vào rừng sâu khách không mời mà đến bao phủ trong biển người. Nhưng mà rất không may, bọn hắn đầu tiên tao ngộ lại là Bắc cảnh cứu viện quân tiên phong một chi từ 200 tên quang đạn binh tạo thành liệp binh bộ đội. Cái này 200 cái tiểu hỏa tử thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, mà lại mấu chốt nhất là hung hãn không sợ chết. Đối mặt phô thiên cái điệu tiếng la giết cùng đối diện bọn tới phản quân, bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại bộc phát ra hưng phấn gọi: "Các huynh đệ, soát quái, chó sắp đặt như bức, thật là lớn chiến trận. Ha 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 ha. Lão tử ăn chó sắp đặt lâu như vậy bánh, cuối cùng có thể thoải mái một hồi." Ngao ngao ngao. Chiến đề điên cuồng. Các phản quân chỉ nhìn thấy, một tên cao lớn săn binh đốt lên trong tay đổ đầy hắc hỏa thuốc lựu đạn, một cái chạy lấy đà trực tiếp ném ra 300-400 mét xa. Vậy hiển nhiên đã không phải là kèm bờ eo lão nông lực lượng, rõ ràng là siêu phàm người thực lực. Bạo tạc lựu đạn tại trong rừng rậm nở hoa, nổ đến 5-6 cái vội vàng không kịp chuẩn bị Lục Lâm quân sĩ binh. Mà rất nhanh bọn hắn phát hiện, viên tiêu lựu đạn cũng không phải là ví dụ. Đối diện quăng đạn binh từng cái đều có không hợp thói thường lực cánh tay, ném bom cự ly thậm chí vượt qua bọn hắn cung tên trong tay. Phái nỉ ẩn trơ mắt nhìn xem hắn phục kích bộ đội, đủ phải một đám căn bản không quan tâm thương vong tên điên. Bọn hắn chỉ lo công kích, sau đó hướng về Lục Lâm quân trận tuyến chút xuống lựu đạn mưa, đối bốn phía bốn phương tám hướng phóng tới mưa tên không quan tâm, hoàn toàn không sợ tử vong. Bọn này không sợ chết tên điên trong nháy mắt xé rách Lục Lâm quân tiên phong trận tuyến, lấy về phần phái nỉ ẩn tỉ mỉ bố trí vòng vây còn chưa kịp khép lại, liền bị đối diện bay tới lựu đạn nổ người ngã ngửa đổ, gần như quân lính tăng dã. Mà giờ khắc này bọn hắn chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu. Ngay tại kèm bờ công quốc ngốc đại cá tử nhóm dùng sinh mệnh xé mở phòng tuyến đồng thời, kèm bờ kéo bộ đội chủ lực cũng phát động tổng tiến công. Tiến lên. Theo tiếng pháo vang lên, đại đội trưởng quan rút ra gươm chỉ huy, xuất lĩnh bên cạnh đứng thành ba hàng binh nhì nhóm đạp trên chỉnh tề bộ pháp đẩy về phía trước tiến. Không chỉ là đẩy về phía trước tiến làm kèm bờ phương trận đem phản quân trận tuyến đặt vào tầm bắn trong nháy mắt, ba hàng sĩ binh lập tức ngừng bước chân, từ hàng thứ nhất dẫn đầu tiến hành vòng thứ nhất tề sạn, sau đó hàng thứ ba tiến lên đến hàng đầu khai hỏa, tiếp theo là thuận vị đến cuối hàng thứ hai. Toàn bộ chiến trường phương trận đều lấy từ tiến từ bắn tư thái hướng về phía trước. Phanh phanh phanh, khói lửa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong rừng. Đối mặt Bắc cảnh cứu viện quân tế sạng, ý đồ hình thành vây kín đội mũ xanh nhóm tựa như là người nguyên thủy đồng dạng. Ôm súng kiếp cùng cung nọ bọn hắn thường thường còn không có vọt tới địch nhân trước mặt, liền đã bị 2-3 vòng vô tình chỉ đạn đánh cho tìm không ra bắc. Kèm vợ các binh sĩ thì là vừa khai hỏa một bên vững bước hướng về phía trước, cho dù là trong rừng rậm trùng điệp chướng ngại cũng không cách nào đem bọn hắn trận hình chia cắt. Hôm nay trận này tao nội chiến, bọn hắn đã sớm tại Lôi Minh thành Bắc Ngân lòng trong rừng rậm diễn luyện qua. Trong đó không ít sĩ binh càng là đã từng cùng dở dạ gượng mà vương tắc chiến lao binh, liền không ít bạch kim cấp ma tướng đều chết tại trên tay bọn họ, bây giờ đối phó một đám người ô hợp tự nhiên không đáng kể. Liên tục xạ kích hỏa lực đồng loạt tại kích lưu quan bắc bộ trong rừng rậm tạo thành một đạo không thể vượt qua lửa cùng huyết chi tường, những nơi đi qua vô luận người sống vẫn là thân cây đều bị đánh chia 5-7, ra chóc thì bong. Hồn ào náo động không chỉ là tiền tuyến xung kích, còn có phía sau hỏa pháo. Từng môn súng không nòng xoắn pháo cùng cứu pháo tại phía sau bình nguyên trên phát ra cùng kêu lên gào thét đạn pháo như là lưu tinh đồng dạng vượt qua ngọn cây, tại Lục Lâm quân ở giữa phá mở một đạo lại một đạo máu tanh hành lang. Mặc dù Lục Lâm quân bố trí tại đồi núi một vùng pháo binh cấp tốc khai hỏa đánh trả, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị kèm bờ eo cứu pháo bộ đội phản chế hỏa lực. Ngắn ngủi mấy vòng tề xạ công phu, Lục Lâm quân tiếng pháo liền hành quân lặng lẽ, tính cả bọn hắn trận địa cùng nhau bị dương thành xám. Phái Nhĩ ẩn cho rằng làm kiêu ngạo rừng cây chiến thuật du kích, đang huấn luyện có làm sĩ binh cùng tuyệt đối hỏa lực ưu thế trước mặt, nghiêm nhiên biến thành một cái để cho người ta cười không nổi trò đùa. Cái này đã không thể xưng là chiến tranh hoàn toàn là thiên về một bên tàn sát. Đến hàng vạn mà tính đội mũ xanh nhóm tại bọn hắn nhất am hiểu trên chiến trường, bị nghiêm chỉnh huấn luyện kèm bờ hẻo sĩ binh đánh quân lính tan rã. Mỗi người đều như là bị dìm ngập tại lũ ống bên trong kẻ rớt nước, chỉ có thể ở nhìn không thấy ra miệng khói lửa trong mê cung đào vong. Đây khắp núi đồi đều là lấy xuống khăn trùm đầu chạy trốn người, một số người không chỉ ném xuống trên tay ra hỏa, thậm chí liền giày cỏ đều chạy mất. Giống như trước đây bọn hắn nhiệt huyết sôi trào tập hợp một chỗ, đem đầu khăn cột vào trên đầu lúc đồng dạng. Đám phế vật này, nhìn xem trong rừng rậm bốn phía tán loạn đạo binh, Phai Nhi ẩn trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ, nắm đấm siết chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Sự tình phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn là dự định dựa vào sự quen thuộc địa hình cho công quốc quân đội đón đầu thống kích, lại không nghĩ rằng song phương vô luận là trên phương diện chiến thuật vẫn là chiến lược trên đều kém không chỉ một lượng cấp. Sĩ khí dâng cao kèm bờ hẻo sĩ binh thế như trẻ che thẳng tiến rừng rậm chỗ sâu, tại thành kiến chế pháo binh nghiệm hộ hạ tiến lên. Tại vậy tuyệt đối hỏa lực trước mặt, tinh cương cấp trở xuống cái thể chiến lực triệt để đã mất đi tác dụng, mà bạch ngân trở lên siêu phàm chi lực cũng rõ ràng là nội tình thâm hậu kèm bờ kỵ sĩ càng chiếm thượng phong. Dù là hỗn độn ban cho lực lượng càng có hiện thực phương diện lực phá hoại, những cái kia thu hoạch được mục sư chúc phúc các kỵ sĩ cũng có thể dựa vào ăn ý phối hợp đem bọn hắn từng cái đánh tan. Phái Nhĩ Ân bộ hạ đến cùng mới vừa vặn nắm giữ cố lực lượng này, tựa như bọn hắn vừa mới cầm tới hỗn độn ban cho vũ khí đồng dạng.
Chương 437, Kích Lưu Quan đại thắng. 2, chương 437, Kích Lưu Quan đại thắng. 2, mà đánh trận dù sao không phải lúc uống rượu bỏ ra xúc sắc, ai điểm số lớn ai liền thắng. Huống chi ngoại trừ thần linh, không ai có thể trông thấy toàn bộ xúc sắc. Dưới mắt chỉ có thể tạm lánh phong mang. Phái Nhĩ ẩn không do dự nữa, xuất linh thủ hạ đám thân vệ hướng phía bắc phá bay, ngăn tại trước mặt bọn hắn đã có kẻ mở đèo người, cũng có lây xuống khăn trùm đầu đạo binh. Mà mặc kệ bọn họ là ai, tất cả dám can đảm ngăn chặn đường hắn người, đều bị hắn cung tên trong tay cùng đám thân vệ nọ ngắn bắn giết. Mắt nhìn xem liền muốn chạy thoát, một đám áo giáp sáng loáng kỵ binh lại giết tới hắn cánh. Nhìn xem kia sáng loáng kỵ thương cùng uy vũ kẻ mở đèo quân kỳ, tụ tại phái Nhĩ ẩn các thân vệ trùng quanh trên mặt đều rõ ràng hiện lộ ra khó mà ức chế kinh hoàng. Thờ Dệ Xạ đem kỵ thương nhắm ngay đứng tại trong trận trùm thổ phỉ, nghiêm nghị quát: "Đã kết thúc, dừng cây bọn chuột nhắt phái Nhĩ ẩn, phản bội quân chủ nghịch tặc, giết người như ngoé ma đầu. Còn không thúc thủ chịu trói." Đến cùng vẫn là kỵ sĩ lao ra càng có văn hóa, kia liên tiếp danh hiệu để phái Nhĩ ẩn kem chút không có kịp phản ứng nói là chính mình. Kẻ hèn này gọi dừng cây hình bóng, ta có thể mang không dậy nổi nhiều như vậy cái mũ. Hắn a cười một tiếng, tay đặt tại trên cung, nhìn xem cái kia ngồi trên lưng ngựa kỵ sĩ, không khách khí chút nào đáp lên nói: "Về phần phản bội quân chủ nghịch tặc, ta cảm ơn ngươi khích lệ." Dẫn theo dây cương Thở Dệ Xạ khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thánh chúc chú ngữ để nàng nhìn qua liền như là hạ phàm thiên thần đồng dạng. Bao quát sau lưng nàng các kỵ sĩ cũng là như thế. Ta nhìn ngươi đầu góc là bị hỗn độn rót vào phân triệt để làm hư, liền ca ngợi cùng thoá mạ đều không phân rõ. Câu nói này lực công kích thật sự là quá yếu, lấy về phần phái Nhĩ ẩn không có chút nào cảm thấy phẫn nộ, thậm chí có chút muốn cười. Hỗn độn, ta nhìn các ngươi mới là đem linh hồn bán cho hỗn độn, cùng những cái kia trốn ở trong thành bảo quý tộc nhóm đồng dạng. Nhóm chúng ta đói bụng thời điểm các ngươi ở đâu? Không để con dân vong tại đói khổ lạnh lẽo lời thế đây. Các ngươi vĩnh viễn chỉ nhớ rõ đối với các ngươi có lợi kia bộ phận. Thở Dệ Xạ thở ơ nhìn xem hắn, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi con dân đâu? Tại trong chảo dầu của ngươi, vẫn là tại phơi thịt khô trên kệ? Ta nhìn các ngươi không giống như là chưa ăn no dáng vẻ, các ngươi ăn so trong thành bảo quân coi giữ còn no bụng. Tăng lên linh hồn đẳng cấp chính độ là thực tiễn sen xịt giáo nghĩa, dùng trong tay chân lý thành lập truyền kỳ, bị mọi người sùng bái, cũng thu hoạch được thần linh ban cho kỳ tích. Mà ngoại trừ đầu này đường tắt bên ngoài, cũng có một chút đường tắt có thể đi. Thí dụ như giết rất nhiều người, thí dụ như thông qua nghi thức lấy lòng trong hỗn độn tà linh. Nàng không biết rõ cái này ra hỏa làm cái gì, nhưng hiển nhiên không thể nào là thông qua tích tiện đi đức cảm động thần linh, tăng lên chính mình tu vi. Coi như muốn cảm động chỉ sợ cũng là trong hỗn độn thần linh." Đối mặt kỵ sĩ lao ra lên án, Phái Nhĩ ẩn cười ha ha nói: "Ít đem các ngươi ác bẩn thỉu gắn ở trên đầu của ta, mà lại ta cũng không phải quốc vương, ta ở đâu ra con dân?" Thở Dệ Xạ khoe miệng nết lên một vòng cười lạnh. Trở thành trên thực tế quốc vương, nhưng lại không lấy vương giả thân phận tự cho mình là phải không? Thật sự là cao minh manh khóe, ta phải khen ngươi một câu, liền còn sót lại nghĩa vụ đều bị ngươi phiết không còn một mảnh. Xem đấu nàng phô trương thanh thế kéo dài thời gian manh khóe, Phái Nhĩ ẩn chán ghét cùng nàng giao lưu, kéo ra chụp tại cùng trong tay dây cung. Chỉ là một cái kỵ sĩ cũng dám trước mặt ta rõ ràng, xem ra ngươi không biết rõ cái gì là lực lượng chân chính. "Ồ, vậy ngươi nói cho ta, lực lượng chân chính là cái gì?" Thanh âm uy nghiêm từ nơi không xa truyền đến, Phái Nhĩ ẩn vô ý thức nhìn sang, chỉ gặp một tên kỵ sĩ xuyên qua chiến trường hỗn loạn rục ngựa mà tới. Chói mắt tóc vàng tại nàng sau đầu cuộn thành một vòng tròn, trắng nõn đoan chính khuôn mặt tựa như giáo đường trước cửa đá cẩm thạch pho tượng, dài nhỏ đại mi phía dưới là như đao kiếm sắc bén hai mắt. Hắn cơ hồ coi là kia là chạy xiết trong sông đi tới tinh linh. Mỗi một cái mộ sắc hành tỉnh giờ người đều nghe qua liên quan tới nàng truyền thuyết, mặc dù không có người thấy tận mắt. Bất quá Phái Nhĩ ẩn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối diện là kẻ mở eo người, là tuyệt không có khả năng thu hoạch được sông chi tinh linh chúc phúc. Nhìn thấy ấy Lin Điện Hạ từ phía sau chạy đến, Thở Dệ Xạ một tay xách ở dây cương, cung kính lui ra về tới đội kỵ binh liệt bên trong. Bây giờ nàng đã không phải là mấy năm trước cái kia cần chính mình bảo hộ thiếu nữ, cho dù là đối mặt trong mê cung ma bương, nàng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong đánh nhau một trận. Phái Nhĩ ẩn híp mắt lại, nhìn thoáng qua kia kỵ sĩ bội kiếm bên hông, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, lần nữa bật cười lên. Không nghĩ tới kẻ mở eo đại công tức lại là cái cô nàng. "Uy, ngươi lớn bao nhiêu? Lông dài đủ không?" Lão tử chỉ đối chín mùi trái cây cảm thấy hứng thú. Đối mặt kia khinh bạc ngôn ngữ, ấy liền không hề bị lay động, chỉ là cười nhạt cười. "Ta là đại công tước muội muội, về phần tuổi tác cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." "Hắn làm sao không đến? Đối phó ngươi loại nhân vật này, không cần thiết huynh trưởng của ta ra tay." "Ồ, xem ra huynh trưởng của ngươi không có dạy qua ngươi, không muốn cầm đại nhân vũ khí làm đồ chơi." Phái Nhĩ ẩn thiếu dung không thay đổi, ánh mắt nhưng dần dần trở nên nguy hiểm, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe lên một tia cuồng hỉ cùng tham lam. Một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu có thể mạnh bao nhiêu thực lực? Chỉ cần bắt nàng, trận chiến này có lẽ còn có chuyển cơ. Phái Nhĩ ẩn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã không còn bất kỳ giữ lại, bạch kim cấp cường hoành thực lực trong nháy mắt bộc phát. Kia bảng bạc hỗn độn chi lực hội tụ hướng hắn trong tay trường cung, huyên hóa thành một chi màu xanh sẫm mũi tên, khoác lên trên dây. Sau đó, hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh bung lỏng ra dây cung. "Đi chết đi." Một tiếng này, là chạy ngựa của nàng đi. Đoán được cái này bọn chuột nhắt sẽ đánh lén, đối mặt kia đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh một kích ấy liền không có bất kỳ kinh hoàng nào, chỉ là mặt không thay đổi đưa tay đặt tại bên hông truyền tụng chi quang bên trên. Sớm tại trước khi tới đây, nàng liền đã hoàn thành tiên tổ chi hồn giáng lâm chuẩn bị, cũng sẽ không để cái này vô lễ ra hỏa, giống ngân lỏng trong rừng rậm con nào đó đáng chết tiểu ác ma đồng dạng trốn.
Cũng liền tại nàng tay phải ấn tại trên chôi kiếm một cái chớp mắt, hào quang màu vàng nóng kia liền từ trên người nàng trong nháy mắt bộc phát, ngưng tụ thành một bộ uy nghiêm mà cổ lão kỵ sĩ hư ảnh, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Lần này nàng kêu gọi không phải người khác, chính là nàng phụ thân Rèn Kèm Bờ chém giết ma vương Dễ Gỉ Dở Dạ Gồng công quốc tiên vương. Phái Nhỉ ẩn trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, tấm kia bởi vì cuồng loạn mà vặn mèo trên mặt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hào quang màu vàng nóng kia bên trong, chính lóe ra xa xa siêu việt hắn sức hiểu biết lượng. Kim cương cấp. Không, đây không có khả năng. Ấy Lìn Kèm Bờ xác thực không có kim cương cấp thực lực, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lấy truyền tụng chi quang danh nghĩa, khống chế cố này siêu việt nàng tự thân lực lượng. Giờ khắc này nàng cũng không phải là một người tại chiến đấu, mà là cùng đã từng thủ hộ Kèm Bờ công quốc con dân liệt tổ liệt tông nhóm đứng chung một chỗ. Kia sáng chói mắt kia như là một thanh thần thánh truy sát, hung hăng đâm vào kia tản ra âm tàng ngoan độc chi khí màu xanh sẫm bóng tiên lên. Không có bạo tạc, thậm chí không có một tia tiếng vang. Hỗn độn lực lượng tại kia sáng chói mắt kia bên trong băng tiêu tuyết tan, liền như là rơi vào trong nham tương băng truy đồng dạng. Phái Nhỉ ẩn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cũng căn bản không kịp lại bắn ra mũi tên thứ hai, thậm chí không kịp triệu tập siêu phàm chi lực chống cự. Hắn hết thảy đều tại kia cực nóng quang mang hạ thiêu thành cho tàn, vô luận là thi thể của hắn, hay là hắn dã tâm cùng dục vọng, không bị tiên tổ chi hồn thừa nhận người, cho dù chạy xuôi Kèm Bờ chi huyết cũng không cách nào khống chế truyền tụng chi quang. Ngươi thật nên hảo hảo hiểu rõ chính một cái hàng xóm sự thi. Đem truyền tụng chi quang thu hồi vào kiếm, ấy liền mặt không thay đổi nhìn về phía Phái Nhỉ ẩn sau lưng một đám lục lâm quân các binh sĩ. Các ngươi đây, cũng nghĩ thử một chút sao? Không có người muốn thử xem? Cho dù là hỗn độn tôi tớ, cũng không phải tất cả mọi người thu được bạch kim cấp lực lượng. Nhìn qua một kiếm chém giết lâm ảnh Phái Nhỉ ẩn cứng giả, một đám thân vệ lập tức mặt xám như cho, nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Chương 437, Kích Lưu Quan Đại Thắng. 3, chương 437, Kích Lưu Quan Đại Thắng. 3, ấy liền hướng phía Thở Dẻ Xà nhẹ gật đầu, đem bắt tù binh công việc giao cho nàng cùng nàng các bộ hạ, sau đó rục ngựa về tới trong đại quân, không có một khắc dây dưa dài dòng. Nhìn qua kia rời đi bóng lưng, mỗi một tên công quốc kỵ sĩ trong mắt đều lóe ra tôn kính phát ra từ nội tâm. Chỉ có ấy liền chính mình chú ý tới, kia thuận tái nhật thái dương lăn xuống trên khôi giáp mồ hôi. Kia lấy thế tồi khô lạp hủ thắng được thắng lợi, cũng không phải là thật giống nàng bày ra như vậy dễ dàng. Khống chế không thuộc về mình lực lượng là có đại giới, duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng con trẻ, sẽ không giống hắn phụ thân khinh địch như vậy lốt tẫn. Theo Phái Nhỉ ẩn tử vong, lục lâm quân bắt đầu thành kiến chế tan tác, Kích Lưu Quan Bắc Bộ chiến dịch rốt cục có một kết thúc. Tại ấy Lìn Kèm Bờ hẹo dẫn đầu dưới, Bắc Cảnh cứu viện quân vẹn vẹn bỏ ra không đến ngàn người thương vong, liền giải Kích Lưu Quan chi bây. Bọn hắn chẳng những tiêu diệt gấp 10 lần so với tự thân phản quân, càng là vẹn vẹn một trận chiến liền đem thân là lục lâm quân 12 đầu mục một trong lâm ảnh Phái Nhỉ ẩn chém giết. Đối với đi theo ấy Lìn Kèm Bờ hẹo điện hạ lên phía Bắc các binh sĩ mà nói, cái này không thể nghi ngờ được xưng tụng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Quét dọn chiến trường các binh sĩ hoặc huýt sáo, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc cao hứng bừng bừng kiểm điểm tịch thu được vũ khí cùng vật tư. Mặc dù những quỷ nghèo này trên người chúng lục soát không ra mấy cái đồng tệ, tịch thu được trang bị cũng không bán được mấy đồng tiền, nhưng bọn hắn muốn cũng không phải là chạy cái này tới. Không biết rõ một trận có thể cho nhi tử ta đổi lấy bao nhiêu thổ địa. Hắc hắc, ta nhìn Kích Lưu Quan bên cạnh kia phiến địa phương liền không tệ, mà lại không ai, không trồng chút gì quái đáng tiếc. Đừng nghĩ những thứ này chờ sống sót rồi nói sau. Ha ha, nếu là ở phía sau chờ lấy chúng ta đều là mặt hàng này, ta nhìn hiện tại bắt đầu nghĩ cái này cũng không có vấn đề gì. Xác thực, đám này gia hỏa thực sự quá yếu, cùng Lôi Minh quận trước đó cái kia ma vương căn bản không cách nào so sánh được, thật không biết rõ bọn hắn là thế nào đánh thắng chính mình lãnh chúa. Ta nhìn kia Dần Quốc Vương cũng bất quá như thế. Toàn bộ quân doanh đều rào rạt đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong. Không chỉ là bình thường các binh sĩ là như thế, đám người kia cao mã đại đồ đần nhóm cũng là, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Có lẽ là Lục Lâm quân sức chiến đấu thật sự là quá yếu, xông lên phía trước nhất bọn hắn thế mà phần lớn đều sống tiếp được. Giờ phút này bọn hắn chính bô bô lớn tiếng suy hư chính mình vừa rồi chiến tích, thậm chí oán trách trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, còn không có ném qua nghiện. Hy vọng trận tiếp theo có thể gặp được chút ra dáng đối thủ. Một quên một cái dịu rít quái nhịn không được đập mạnh đầu lưỡi, trên mặt viết vẫn chưa thỏa mãn. Cửa thôn uốn tóc vương sư phó thì gãi đầu, nhìn chằm chằm chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy người chơi giao diện một bức, các loại, tại sao không có thêm điểm cống hiến a? Chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, khả năng xếp thành đất đai cấp chúng ta đi. Cửa thôn uốn tóc vương sư phó, thổ địa đâu? Chuyên nghiệp sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, dựa theo lệ cũ đương nhiên là hoạt động kết thúc cùng nhau kết toán. Phạt thợ đốn tuổi. Dựa bảo, thế nào phiền toái như vậy? Cửa thôn uốn tóc vương sư phó, không thấy được hoạt động thông cáo ta bỗng nhiên có chút luống cuống chó sắp đặt cũng không về phần liền này, một ít giả lập ban thưởng đều muốn bạch chơi a. Cũng không về phần đi. Hát thắng lợi khải hoàng ca, Bắc Cảnh cứu viện quân tại ấy Lìn Kèm Bờ hẻo dẫn đầu hạ quay trở về tòa kia tên là Kích Lưu Quan tòa thành. Nhưng mà cùng sĩ khí dâng cao các binh sĩ khác biệt chính là, ấy Lìn trên mặt lại không nhìn thấy quá nhiều vui sướng, trong mắt ngược lại mang theo một tia nặng nề. Tại trở về tòa thành trên đường đi, ánh vào nàng tầm mắt đều là bị thiêu hủy thôn trang, cùng hoang vu đồng ruộng cùng vắng vẻ nông trường. Chiến hỏa đem nơi này hết thảy đều biến thành tiêu thổ, phế tích biến thành ô nhà nhạc viên. Kia cố gây mũi mùi khói bên trong hỗn tạp nàng không muốn đi phân biệt mùi hôi, chỉ có chẳng có mục đích vong linh du đãng tại hải cốt ở giữa. Một chút mục sư trên mặt lộ ra không đành lòng, giơ lên trong tay quyển trượng mặc niệm chú ngữ, thi triển thánh quang siêu độ những cái kia du đãng vong hồn. Đám người này cặn bã. Thơ Dẻ Xạ kỵ hành tại ấy liền bên cạnh, nhìn xem ven đường một tòa bị thiêu hủy nông trại hải cốt, thấp giọng thoá mạ một câu. Bọn này ăn người dã thú. Bọn hắn ở đâu là tại phản kháng chính sách tàn bạo, thuần túy chính là một đám hưởng thụ hủy diệt cùng đồ sát xuất sinh. Vậy cũng chưa chắc. Ấy Lin trầm mặc nhìn chăm chú lên kia mảnh phế tích cùng du đãng tại trong phế tích tử vong, cũng không hoàn toàn tán đồng thờ rẽ xạ thuyết pháp. Hai chuyện cũng không mâu thuẫn. Bất quá có một việc có thể khẳng định, nếu như mộ sát hành tình như kèm bờ công quốc đồng dạng phồn vinh, mọi người dù cho lòng mang bất mãn cũng sẽ không làm ra bực này cực đoan sự tình. Chí ít dưới cái nhìn của nàng là như thế. Qua hồi lâu, ấy Lin dùng vô cùng kiên định thanh âm nói ra, thờ rẽ xạ, nhóm chúng ta nhất định sẽ làm cho mảnh này thổ địa lần nữa khôi phục trật tự. Thờ rẽ xạ cung kính gật đầu. Ta kiếm trong tay vĩnh viễn đi theo ngươi, điện hạ. Đến tòa thành cánh cửa dưới lầu lúc, may mắn còn sống sót quan chỉ huy tỷ ở sở tướng quân chống trường kiếm, mang theo cái kia không đủ trăm người tàn binh tại cửa ra vào nên đón bọn hắn. Những lao binh này mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng sống lưng vẫn thẳng. Bọn hắn cũng là người thắng. Đối mặt gấp trăm lần với mình địch nhân, bọn hắn mang quyết tâm quyết tử chống cự đến cuối cùng, rốt cuộc đã đợi được cái kia không biết sẽ hay không tới biệt quân. Ấy Lin điện hạ, ta đại biểu kích lưu quan toàn thể quân coi giữ, cảm ơn ngài gấp rút tiếp viện. Ta tin tưởng ngài nhất định là đạt được quốc vương bệ hạ hoặc là tổng đốc các hạ cho phép, ta liền không nhiều hỏi tới, nơi này liền giao cho ngươi. Đi ở sở dùng thanh âm khàn khàn gửi tới lời cảm ơn, đồng thời di giao tòa thành quyền khống chế. Vô luận bọn hắn có hay không trao quyền, để kèm bờ hẻo người đến chiếm lĩnh tòa pháo đài này, cũng tốt hơn để tòa pháo đài này rơi vào ác ôn nhóm trên tay. Chí ít bọn hắn còn thờ phụng kỵ sĩ đạo nghĩa. Chí ít bọn hắn sẽ không tàn sát trốn ở trong thành bảo thôn dân. Vất vả ngươi, đi ở sở tiên sinh, xin cho ta theo quân mục sư đến vì ngươi chữa trị vết thương. Ấy Lin nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Ha ha, đa tạ. Đi ở sở không có cự tuyệt. Cái này thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới Ấy Lin trên mặt kia phần cùng thắng lợi không hợp nặng nề, mơ hồ đoán được cái gì, thế là nhếch lên một cái khô nước khỏe miệng tiếp tục nói. Lục Lâm quân những nơi đi qua như cá giết sang sông, ngài bây giờ thấy được những này còn chỉ là bắt đầu. Nếu như ngươi môn hạ vừa đứng là Hoàng Hôn Thành, trên đường đi các ngươi sẽ thấy càng bao xa hơn so cái này thê thảm cảnh tượng, ta chỉ có thể nói mời làm tốt chuẩn bị, điện hạ. Ấy Lin trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra. Đi ở sở tướng quân, ta nghe được có người nói, là vương quốc quý tộc dẫn đầu từ bỏ nghĩa vụ của mình, đây là sự thực sao? Đi ở sở tướng quân nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe thấy câu nói này, tia đục ngầu trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia tàn phá không chịu nổi tòa thành, lại liếc mắt nhìn bên người những cái kia vết thương chồng chất, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Ta không biết rõ ngươi nói những người kia cụ thể là ai, ta cũng không muốn thay những người kia rào biện. Hắn vừa nhìn về phía Ấy Lin, từng chưa nói ra nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta không có. Nói, hắn vừa cờ hờ ỉ phía sau mình chiến sĩ. Bọn hắn cũng không có. Ấy Lin từ cái kia mọi mệt lại vô cùng kiên định ánh mắt bên trong nhìn thấy đáp án, sau đó hướng vị này khả kính lão binh cúi đầu thăm hỏi. Ta minh bạch. Nàng đang muốn đi vào tòa thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên cưỡi ngựa lính gác lại ra roi thúc ngựa hướng bên này chạy tới, mai cho đến tòa thành bên cạnh mới tung người xuống ngựa. Trông thấy người lính gác kia trên mặt vẻ nghiêm trọng, Ấy Lin không có trách cứ hắn vô lễ, mà là lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Lính gác không dám thất lễ, lập tức bẩm báo nói: "Điện hạ, ta cùng em ta huynh nhóm tìm được Lục Lâm quân trận địa pháo binh, chỗ ấy hết thảy có 6 cánh cửa công thành tháo, bị chúng ta cứu pháo bộ đội toàn bộ phá hủy." Nuốt xuống một miếng nước bọt, hắn dùng chật vật thanh âm tiếp tục nói: "Nhóm chúng ta ở nơi đó, phát hiện thử nhân thi thể." Chương 438, phế tích bên trong hy vọng, 1, chương 438, phế tích bên trong hy vọng, 1, đây là thử nhân cái đôi a. Màn đêm thâm trầm, mạch điền thôn Nam Bộ, tới gần vạn trượng sơn mạch một chỗ vứt bỏ thôn trang cửa vào, bên hông bác lấy dao găm vong linh thử ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm một câu. Mang theo pháp trượng cô lâu pháp sư đi tới vong linh thử sau lưng, hướng phía chu vi nhìn một cái, thiếu đốt tại xương sọ bên trong hồn hỏa đùng đưa một tia thận trọng. Hắn dùng cách rắc băng thanh âm thấp giọng được rẽ. Làm không tốt đúng thế. Hai cái vong linh cũng không phải là du đãng tại hoàng hôn trong rừng rậm cô hồn dã quỷ, mà là đến từ ma vương dưới trướng có biên chế người chơi. Hai tuần trước đó, bọn hắn tại đại mộ địa quảng trường tiếp vào nhiệm vụ, thông qua ma vương truyền tống trận đi tới cảnh hoàng tàn khắp nơi mộ sát hành tinh, trợ giúp thánh nữ cạ rèn cùng đi theo nàng cứu thế quân cứu thế kế hoạch. Mặc dù bọn hắn nhận nhiệm vụ thời điểm đã từng hoài nghi cho sắp đặt có phải hay không biết kịch bản thời điểm uống nhiều, đem ma vương cùng thánh nữ làm đến cùng nhau đi, nhưng đối với ngạnh hạch người chơi tới nói kịch bản chưa hề đều không phải là trọng điểm là nhiệm vụ ban thưởng cùng thành tựu. Mà xem như đại mộ địa tê không thê đội cao chơi, bọn hắn nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là vì cứu thế quân cày bừa vụ xuân kế hoạch dọn sạch chướng ngại, điều tra mạch điển thôn phụ cận bức bỏ thôn trang. Nói thực ra, nhiệm vụ này không có ý gì, nghe giống như là cho ma vương lâu la làm, không phù hợp bọn hắn cao quý ma tướng thân phận. Nhất là bọn hắn trải qua mấy cái thôn trang đều trống không một người, bên trong sụp đổ phòng ốc càng là so bọn hắn mặt còn sạch sẽ, bị cào đến một điểm bột phấn đều không có còn lại. Ngược lại là thôn trang phụ cận trong rừng rậm có mấy cái cường độ không tầm thường ma thú, để nhiệm vụ của bọn hắn quá trình không về phần quá nhàm chán. Nhất Diệp Chi Thu xem chừng đại khái là sắp đặt đoàn đội tại khảo thí địa lô bút, còn không có tại những này thôn trang thiết trí tương ứng kịch bản. Thế là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, căn cứ tốc chiến tốc thắng nguyên tắc, đem nhiệm vụ nhật ký trên đánh dấu thôn trang nhanh chóng đánh thẻ một vòng. Ngay tại lúc nhiệm vụ của bọn hắn đang muốn hoàn thành thời điểm, lại tại nhiệm vụ nhật ký cái cuối cùng trong thôn trang phát hiện dị thường. Nơi này thế mà xuất hiện thử nhân tung tích. Làm ải nhân cùng đám gỗ lìn tiên địch, thử nhân khắc vào thực chất bên trong phản địch chú định bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng thần phục với bất luận kẻ nào, chỉ thuần phục tại chính bọn hắn thần linh. Nhưng mà đáng giá nghiền ngẫm là thử nhân thờ phụng ba cái thần linh lại cùng hỗn độn bốn thần bên trong ba cái vị thần độ cao tương tự. tỉ như quỷ kế chi thử sở và cùng quỷ quyệt chi vụ nọ bìl, tỉ như bạo thực chi thử gỡ lộ cùng lĩnh cơ chi trả Hugo. Về phần phí nhiều chi chuột thủy phân đạt, tuyên dương sinh sôi cùng túng dục hắn mặc dù mặt ngoài nhìn cùng hỗn độn bốn thần giáo nghĩa không ăn cấp nhau, nhưng thờ phụng thủy phân đạt thị tộc thường thường bởi vì quá thừa chuột miệng mà thường xuyên lâm vào vĩnh viễn nội chiến cùng tự giết lẫn nhau. Bọn hắn một bên giết chóc một bên sinh sôi, mà trong quá trình này thường thường nương theo tiếp tục không ngừng mà hủy diệt cùng cướp đoạt loại hành vi này lấy lòng vừa bật là hủy diệt chi viêm cản mạn đẹp. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều thử nhân chính mình cũng làm không chính rõ ràng tín ngưỡng đến cùng là cái gì. Dù sao đối bọn hắn tới nói phản bội là một loại trạng thái bình thường, đánh lấy phì nhiều chi chuột cờ hiệu lại trên thực tế cử hành hủy diệt chi viêm kinh khủng ý thức, đối bọn hắn tới nói bất quá là chuyện thường ngày. Dù sao có thể mang đến lực lượng là được. Nhất Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thôn trang, đêm màn che chẳng những không có che khuất hắn ánh mắt, ngược lại để tầm mắt của hắn vô cùng rõ ràng. Từ khi đột phá bạch ngân cấp về sau, hắn khô lâu thân thể có biến hóa rõ ràng, không chỉ thi pháp càng thêm trôi chảy, đối vật sống khí tức trực giác cũng nhạy cảm rất nhiều. Chỉ gặp cách đó không xa trong thôn trang, từng khỏa lấp lóe điểm đỏ ghé vào băng lãnh thi hải trên ăn như gió cuốn. Kia nhiệt hỏa chiêu tiên cảnh tượng cũng không giống như có cái gì nạn đói, giống như là tại mở nắm sắp thể. Những cái kia ra hỏa hiển nhiên không thể nào là nhân loại. Dân nói nhóm vì sống sót mà ăn người cũng không phải cái gì hiếm có kỳ văn, nhưng cho dù là đói váng đầu ra hỏa, cũng sẽ không mạo hiểm đi ăn đã hư thối thi thể. Nhưng thử nhân cũng không tồn tại cái này vấn đề, trên thế giới này còn không tồn tại bọn hắn tiêu hóa không được cơ thể. Ta nói dọc theo con đường này nhìn thấy thi thể làm sao đều bị gặm đến sạch sẽ, ta còn suy nghĩ mộ sát hành tinh nhân loại khẩu vị không khỏi cũng quá tốt điểm. Như đầu nhân chiến sĩ đem đoàn kiếm gánh tại trên bay, đứng tại Nhất Diệp Chi Thu sau lưng nói nhỏ. Chư đầu nhân kỵ sĩ không nói gì, chỉ là hưng phấn cầm trong tay phụ tử, kích động liếm láp bên môi. Hán đại phủ đã đói khát khó nhịn. Trước đây không lâu, hai cái này tên dở hơi cũng đều đột phá bạch nâng cấp, cũng đem chủng tộc đổi thành giáp long tộc tích dịch nhân. Mặc dù đánh đêm năng lực không bằng vong linh ưu tú, nhưng năng lực cận chiến lại là tương đương như phê. Nhất là phối hợp Nhất Diệp lão huynh nắm giữ thi thể tỉnh lại thuật, bọn hắn trong chiến đấu bỏ mình về sau còn có thể lấy vong linh thân phận, mang theo 80 thuộc tính cùng sau khi cường hóa thể chất tái khởi một lần. Có thể nói dùng tốt phi thường. Hốt Vang từ dưới đất đứng lên, hướng Nhất Diệp Chi Thu lão huynh ném đi hỏi thăm ánh mắt. Nói thế nào? Nhìn xem kia đồng dạng kích động muốn hỏa, Nhất Diệp Chi Thu đã đoán được đồng bạn quyết định. Hắn đem trong tay pháp trượng lấy ra, hướng trượng nhọn bảo thạch rót vào màu xanh sẫm u minh chi lực, cười nhạt cười. Đã Ma Vương đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta là cam đoan cày bừa vụ xuân kế hoạch tiến hành, nhóm chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Liên dùng những này những con chuột cái đuôi, đến làm bọn hắn nhiệm vụ lần này kết thúc công việc tốt. Một đạo thiêu đốt mũi tên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào trong thôn trang. Bạo liệt hỏa tinh đem chung quanh thử nhân giật nảy mình, bọn hắn vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện dưới chân một trận đất rung núi chuyển, đem bọn hắn đào móc đường hầm cho đánh sập. Chọn bộ thi pháp động tác một mạch mà thành. Nhất Diệp Chi Thu trôi chạy địa biến đổi cầm pháp trượng tư thế, cũng ngay sau đó bắt đầu cái thứ ba chú ngữ vịnh sướng. Mau lẹ như gió. Khí lưu màu xanh cuốn chặt lấy bốn cái người chơi hai chân, nhất là chạy vội tại phía trước hai cái tích dịch nhân, công kích tốc độ càng là nhanh một mảng lớn. Ha ha, hướng chỗ nào nhìn đây? Ngươi đầu heo ra ở chỗ này. Chư đầu nhân kỵ sĩ hưng phấn quái khiếu một tiếng, vung lấy chiến phủ đạp trên nặng nghề bước chân chạy vọt về phía trước tập, như là một cỗ chiến xa thẳng tắp đụng vào đám kia con chuột trồng bên trong. Chi chi, than lằn, tích dịch nhân, làm sao có thể? Những món kia mà không phải cùng nhóm chúng ta lão đại ký hiệp nghị sao? Làm sao lại đột nhiên ra tay? Không, không đúng. Bọn này tích dịch nhân giống như không đồng dạng. Thử nhân nhóm âm thanh tê la, nhao nhao cầm lên dị xét đoạn đao cùng ném đá tác, ý đồ ngăn cản cái này cơ chiến phủ tích dịch nhân chiến sĩ. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn làm ra hữu hiệu phản ứng, lại là một tên cầm trong tay kiếm thuẫn tích dịch nhân từ bọn hắn cánh đánh tới, đem vô số chỉ thử nhân trực tiếp đụng bay ra ngoài. Một tên thử nhân tế tự giơ lên trong tay xương khô pháp trượng, chỉ hướng cơ kiếm thuẫn tích dịch nhân âm thanh tụng hát chú ngữ. Tích dịch đồ chơi, chết đi, chết rác. Nhưng mà không chờ hắn chú ngữ niệm xong, một bôi đen quang liền lặng yên không tiếng động xẹt qua hắn cái cổ ngạnh, ác độc nguyền rủa trong nháy mắt hóa thành tiêu xạ tiên huyết huy sái đầy đất. Cùng lúc đó, một đầu cực nóng hỏa long đống nhiên từ cửa thôn phương hướng rớt vào, hung hăng nện vào thử nhân chính giữa, chia cắt chiến trường đồng thời triệt để phá hủy tinh thần của bọn hắn. Ý ý ý ý, bọn này tích dịch đồ chơi điên rồi. Nhanh, mau bỏ đi lui. Thử nhân nhóm âm thanh gào thét, ném ra trong tay đoạn đao cùng ném đá tác, hai tay hai chân cùng sử dụng chạy về phía rừng rậm. Nhìn qua chạy trối chết lần lượt từng thân ảnh, chư đầu nhân kỵ sĩ nhịn không được mắng một câu. Mơ mơ tờ. Người nhà đem quái đều hụ chạy, lao tử còn thế nào thu hoạch? Chó nói pháp sư. Chương 438, phế tích bên trong hy vọng, 2, chương 438, phế tích bên trong hy vọng, 2, cái này đoạt kinh nghiệm cấp quá vô lại. Thảo nào thăng cấp nhanh như vậy? Từ trong bóng tối đi tới Nhất Diệp Chi Thu sở lên cũng không tồn tại mũi, mỉm cười nói. Ta đoán ngươi muốn nói là mơ mơ tờ. Hắn là cố ý đem bọn này thử nhân dọa chạy, mà mục đích tự nhiên là vì tìm tới nơi ở của bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thi triển hắc thiết cấp vong linh pháp thuật bóng ma tiêu ký ba con thử nhân, trừ phi bọn hắn có thể giải mở chú ngữ. Nếu không chỉ cần bọn hắn còn tại 5 km phạm vi bên trong, vô luận bọn hắn ẩn nút ở đâu, hắn đều có thể đem bọn hắn tìm ra. Trực giác nói cho Nhất Diệp Chi Thu, mộ sát hành tỉnh nội dung chính tuyến có lẽ liền giấu ở những này không biết từ đâu mà đến những con chuột trên thân. Tức một bảo bên ngoài, dơ bó đuốc vệ binh ngay tại tuần tra, ở vào tháp lâu chỗ sâu trong phòng khách y mắng chập chờn ánh đến. Hệ Lân Nguyệt nhận thân ảnh như là khắc ở tường thành gạch đá trên ánh trăng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại La Viêm trước mặt, vì một chân trên đất, tư thái cung kính bẩm báo. Ma Vương đại nhân, ngài phân phó nhiệm vụ thuộc hạ đã hoàn thành. Thanh âm của nàng thanh thúy mà hiệu suất cao, mảy may nghe không ra mấy ngày liền buôn ba góp nhặt mệt nhọc. Trải qua ám dạ tinh linh pháp sư đoàn 2 tuần không gián đoạn thi pháp, mạch điền thôn chúng quanh quy hoạch ra 100 vạn mẫu ruộng đồng đã cơ bản chữa trị cũng bón phân xong xuôi. La Viêm đem trong tay chưa biên xong tân ước bản nháp lật ra một tờ, bình tĩnh một chút phía dưới, dùng thanh âm uy nghiêm đối Hôi Phong bộ lạc công việc đưa cho khẳng định cùng tán thưởng. Các ngươi làm được rất tốt, bản vương sẽ không quên các ngươi công lao. Bất quá cái này chỉ là mới bắt đầu, đến tiếp sau tức một bảo lưu dân sẽ lần lượt trở về những cái kia vứt bỏ thôn trang, đến thời điểm còn cần vất vả các ngươi, sẽ giúp những cái kia nhân tộc nông dân một thanh. Tuân mệnh. Hệ Lần dứt khoát trả lời, không chần chờ chút nào. Nhưng mà hoàn thành phục mệnh nàng nhưng không có lập tức lui ra, mà là tại một lát chần chờ về sau, dùng mang theo một tia hoang mang thanh âm túi lầu hỏi. Ma Vương đại nhân, ta cũng không phải là chất vấn mệnh lệnh của ngài, chỉ là tha thứ ta mạo muội, nhóm chúng ta tại sao muốn như thế hao phí ma lực đi trợ giúp những cái kia thờ phụng sen xịt nhân loại? Bọn hắn căn bản không đáng ngại như thế chiếu cố, bọn hắn thời khắc này cực khổ bất quá là ngàn năm trước kia cùng nhiệt ngu làm được bồi thường. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Hệ Lần tâm tình dị thường phức tạp. Ám dạ tinh linh sử thi cùng nhân loại khác biệt, bọn hắn lịch sử mặc dù ghi lại cũng là chân thực phát sinh qua sự tình, nhưng càng nhiều bút mực lại rơi vào tại sen xịt cùng long thần miêu toàn tiêu diệt tử vong trên sự ngu xuẩn. Kỳ thật muốn La Viêm đến đánh giá, bọn hắn có thể một chút cũng không ngu xuẩn, tương phản rất thành công chinh phục thế giới cũ. Nếu như không phải cái nào đó rẻ tà người tại gặp hỗn độn về sau, bị cái gọi là cao đẳng văn minh cùng lo dịp thôi diễn ra hào giác sợ vỡ mật, chỉ sợ dạn na đại lục tích dịch nhân cái này một lát cũng ngồi tại người thắng kia trên một cái bàn. Bất quá La Viêm cũng không có nghĩa vụ thay mình sủng vật sẵn tồn, càng không có hứng thú cùng bộ hạ của hắn phổ cập khoa học giấu ở sử thi bên trong chân tướng. Thân là ma vương bộ hạ, bọn hắn chỉ cần ngước nhìn chính mình cao lớn vĩ nạn bóng lưng, sau đó kiên định không thay đổi theo sát chính mình đi xuống là đủ rồi. Những người ở nơi này mặc dù trên danh nghĩa vẫn thờ phụng sen xịt, nhưng bọn hắn thực tế tuân theo giáo nghĩa, đã cùng thánh thành cái kia giáo đình không có quan hệ gì. Tại Hệ Lần càng phát ra không hiểu trong ánh mắt, La Viêm dùng giọng người hận, ném ra cái kia để nàng kinh ngạc không thôi trả lời. Bọn hắn bây giờ đều là bản vương con dân, bao quát bọn hắn kỵ sĩ, thậm chí bọn hắn thánh nữ, hôm nay đã sớm là người hầu của ta. Bọn hắn ngoại trừ không có tuyên thệ gia nhập đại mộ địa bên ngoài, cùng thân ở đại mộ địa các ngươi cũng không hề khác gì nhau. Bục, người hầu. Hệ Lần Nguyệt nhận nghe vậy ăn nhiều giật mình, mở ra miệng thậm chí có thể nhét vào một viên trứng gà, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hiển nhiên nàng cũng không biết rõ, thánh nữ cả dẹn chỉ là La Viêm trên đường nhặt được thôn cô. Mà tại vị này ám dạ tinh linh trí nhớ xa xôi bên trong, chỉ có nhân loại thánh thành giáo đình mới có thể khâm định thánh nữ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, nàng đã trong đầu não bổ ra hơn vạn chữ kịch bản, bao quát tại mê cung trong địa lao kia bộ phận liền giáo đình thánh nữ đều có thể hủ hóa. Hệ Lần trong mắt trong nháy mắt lóe lên vô cùng kính sợ cùng cuồng nhiệt quan mang, gương mặt càng là nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Kia là sùng bái nhan sắc, không hổ là ma vương đại nhân thật sự là thâm bất khả chắc. Ngay tại Hệ Lần là ma vương đại nhân vĩ lực mà tâm thần khuấy động thời điểm, một đạo không có tình cảm thanh âm bỗng nhiên tại nàng bên cạnh vang lên. Ma vương đại nhân. Hệ Lần đột nhiên giật mình, hãi nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện xạ dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh nàng. Kia đạo mạc biểu lộ liền như là một tôn không có sinh mệnh cái bóng, phản phất trong phòng này chỉ có một vị tôn giả khí tức đáng giá nàng lưu ý. Hệ Lần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xạ dạ lại ở chỗ này, chỉ là nàng không nghĩ tới có được hoàng kim cấp thực lực chính mình, thậm chí ngay cả đối phương một tơ một hào khí tức đều không có phát giác được. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ lại đột phá? Kia kinh ngạc biểu lộ dần dần biến thành chua chua hâm mộ. La Viêm không cần đoán đều biết rõ Hệ Lần hiểu lầm cái gì, nhưng nàng không nói chính mình lại không tốt ý tứ giải thích. Dọc theo con đường này, hắn cảnh vệ viên xạ dạ đồng chí cũng là phi thường cố gắng, nhất là tại cùng tờ UFF chơi trốn tìm chuyện này bên trên. Xạ dạ cũng không hề để ý Hệ Lần thất thố, chỉ là có chút không lời, bất động thanh sắc hướng nàng mà vương bệ hạ bẩm báo nói. Cứu thế quân nhân viên tình báo tại tước mục bảo nam bộ tuần tra lúc, tại một chỗ vứt bỏ thôn trang phụ cận phát hiện không phải nhân sinh vật hoạt động dấu hiệu. Trải qua xâm nhập điều tra, bọn hắn ở nơi đó phát hiện tử nhân tung tích. Đại mộ địa đối cứu thế quân viện trợ không chỉ là nông nghiệp cùng xây dựng cơ bản, đương nhiên cũng bao quát đối quân đội kiến thiết, mà công tác tình báo càng là trong đó trọng điểm. Muốn tại cái này loạn thế sinh tồn được, chỉ dựa vào lý tưởng cùng khẩu hiệu thế nhưng là không đủ, cuối cùng vẫn phải dựa vào kiếm trong tay. Đoạn này thời gian, đối cứu thế quân nhân viên tình báo huấn luyện một mực là xạ dạ đang phụ trách, bởi vậy nàng thậm chí so thánh nữ cả rèn càng trước biết rõ chuyện sự tình này. Bất quá, ngồi ở chỗ này ma vương hiển nhiên so với nàng càng trước biết rõ. Nhìn xem mặt không thay đổi xạ dạ cùng vẻ mặt nghiêm túc Hệ Lần, La Viêm nhẹ gật đầu, biểu tình bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất hắn sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Ta biết rõ, thay ta chuyển cáo cả rèn, sau đó bảo trì quan sát. Hệ Lần người của ngươi ở bên ngoài hoạt động thời điểm cẩn thận một chút. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Vâng, ma vương đại nhân. Thử nhân vết cào không thể nghi ngờ là mộ sát hành tình, vốn là thế cục hỗn loạn lại thêm vào một mùi lửa. Về phần đám lửa này đem thiêu đốt đến loại trình độ nào còn tạm thời không thể nào biết được. Có lẽ bọn này những con chuột chỉ là để mắt tới mảnh này bị nạn đói ăn mòn thổ địa, cũng hoặc là trùng hợp bọn hắn tại vạn trượng sơn mạch chỗ sâu quê quán cũng bạo phát nạn đói. Lại không quản các người chơi tràn đầy phấn khởi tìm kiếm cái gọi là chủ tuyến đến cùng là cái gì. Tức một lĩnh các lưu dân gần nhất ngược lại là tìm tới chính mình nhân sinh chủ tuyến, cũng dần dần đem chính mình thời gian trôi qua có tư có vị. Hôm sau, sáng sớm quang mang rơi tại mạch điền thôn đại địa bên trên, lão hạ luốt luốt bị phơi ra bị nẻ cái mũi, từ cỏ lao xếp thành trên giường ngồi dậy. Theo mùa xuân tiến vào phần sau trận, âm vũ giả dích thời tiết cuối cùng đi qua, sáng sủa thời gian dần dần nhiều hơn. Mà hắn cái này một thân sắp mệt mỏi đoạn mất lao cốt đầu, cũng coi như là có thể hơi nghỉ một cái. Sớm a, hạ. Gặp đâm đầu đi tới tiểu hỏa tử hướng mình lên tiếng chào hỏi, lão hạ cũng cười đáp lại một tiếng ân cần thăm hỏi. Sớm, ngươi nếm qua rồi. Hắn không biết rõ tiểu tử kia kêu cái gì, chỉ nhớ rõ trương này thuần phát mặt cùng chói trang tiểu dung, để hắn không khỏi nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình. Tiểu hỏa tử vừa cười vừa nói, sớm đã ăn xong, ngươi cũng mau đi đi, đám kia mới tới ra hỏa thật là có thể ăn, chậm thêm một chút khả năng chỉ có thể liếm đáy nổi. Ha ha, không về phần đi. Lão hạ cười ha ha một tiếng, bất quá trong lòng lại là siết chặt, đội vàng đi cứu thế quân phát cháo điểm, nhìn thấy trong nồi còn có rất nhiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng thật là dư thừa. Chương 438, phế tích bên trong hy vọng 3, chương 438, phế tích bên trong hy vọng 3, dựa theo thánh nữ điện hạ thần dụ, cứu thế quân sĩ binh tuân thủ nghiêm ngặt cứu thế tín điều, tất cả các thôn dân đã ăn xong về sau mới có thể bắt đầu dùng cơm. Mang đối thánh nữ điện hạ cùng thần tử đại nhân cảm kích cùng ca ngợi, lão hạ gia nhập vào xếp hàng trong đám người, từ sĩ binh trong tay nhận lấy một bát nóng hôi hổi cháo lúa mì, ngồi xổm ở bờ ruộng bên cạnh hưởng dụng lên sau khi rời giường bữa thứ nhất của thánh. Trước kia tựa hồ cũng là dạng này. Mỗi ngày tiếng chuông vang lên, mạch điền thôn đám nông nô liền đi lanh chúa người hầu chỗ ấy lĩnh một bát cháo, nhét đầy cái bao tử về sau đi trong ruộng làm việc, đợi đến buổi trưa thời điểm lại đi lĩnh dừng lại hôm nay cuối cùng một bữa, sau đó tiếp tục làm xuống buổi trưa việc. Về phần cụ thể ăn cái gì, vậy thì phải nhìn thu hoạch thế nào, còn phải nhìn cụ thể mùa, cùng lãnh chúa lao ra tính tình. Lão hạ nhớ mang máng, đang giáo sĩ bên trên đất làm việc mà nông nô cơm nước sẽ khá hơn một chút, bởi vì mạch điển thôn giáo đường dạy sinh vừa vẫn có một mảnh quả táo vườn, luôn có thể còn lại rất nhiều bán không hết quả táo, cũng không ai muốn cây mơ. Đương nhiên, đến những thôn khác lại là mặt khác tình huống. Mà gần nhất những năm này tất cả thôn đều trôi qua dị thường gian nan, bởi vậy cũng không có gì có thể so sánh, đừng nói cây táo, vỏ cây đều cho bọn hắn cầm xong. Bất quá may mà chính là, tràn ngập hy vọng thời gian tựa hồ tại một chút xíu trở về. Mặc dù lão hạ cũng không hiểu cứu thế quân cùng lúc đầu lãnh chúa khác nhau ở chỗ nào, nhưng chỉ cần dẫn đầu người kia có thể để cho hắn ăn no mà cấm, hắn liền không có bất cứ ý kiến gì. Mặc kệ kia thánh nữ là giáo đình phải tới, vẫn là chạy xiết sông chính trên đi tới, nàng mang tới kỳ tích đúng là thật. Mà lại cái kia liên quan tới phong thu thần dụ, tựa hồ cũng tại từ từ thực hiện. Nhìn qua kia từng mảnh lục nhân nhân lúa mạch non ruộng, lão hạ một thời gian thấy có chút xuất thần. Qua hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng tự lẩm bẩm một câu, toát xong trong chén cuối cùng một ngụm. Thế mà thật đuổi kịp. Cự ly mạch điền thôn thôn dân hồi hương đã qua 2 tuần. Hồi tưởng lại đi qua 2 tuần phát sinh sự tình, hắn thật cảm thấy tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Mới đầu vừa đạp vào mảnh này thổ địa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới chính mình có thể đuổi kịp cày bừa vụ xuân tiến độ. Ngay tại lúc bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, kỳ tích lại phát sinh. Đầu tiên là một đám hất lên áo choàng sông chi tinh linh dùng ma pháp là bọn hắn bình định cày bừa vụ xuân chứng ngại, ngay sau đó lại là một đám tự xưng tổ tiên bọn họ thánh linh nhóm mang theo quốc giúp bọn hắn làm việc. Lão hạ cũng là lần đầu nhìn thấy kỳ quái như thế vong linh ác hùng, thánh linh. Những này bộ xương khô top 5 top 3 hành động, từ một cái thánh linh chỉ huy không biết mệt mỏi lao động tại đồng ruộng, tựa như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Bọn hắn không cần nghỉ ngơi. Nhân tộc nông dân cần làm một ngày nghỉ nửa ngày xuống lại, bọn hắn có thể từ mặt trời mọc một mực làm đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn làm đến mặt trời mọc. Không hợp thói thường không chỉ như vậy. Những này thánh linh không chỉ có thể đánh ngã loại này đơn giản việc, sẽ còn thao tác phức tạp kim loại máy móc. Bọn hắn tại một cái tự xưng là điệu tinh tiểu gia hỏa chỉ huy dưới, lái tên là máy kéo máy móc, xuyên thẳng qua tại mạch điển thôn bên ngoài nhất ngoan cố bên trên đất. Những cái kia cự thú bên trong miệng phun ra nồng đậm khói đen, tại đinh thai nhức óc quanh minh bên trong tiến lên. Bọn chúng tựa như có dùng không hết lực khí, mỗi một lần chạy qua, sau lưng đều sẽ lưu lại từng dãy lại thâm sâu lại chỉnh tề cái câu. Kia sắt thép chế thành lưới cày dễ như trở bàn tay xé mở liền ma pháp đều không cách nào phá nát cứng rắn đất, mà bọn chúng một ngày làm việc lượng, liền bù đắp được mười mấy nông phu một tháng miệt mài gian khổ làm ra. Có những này ra hỏa hỗ trợ, các thôn dân đuổi theo cày bừa vụ xuân tiến độ đơn giản có thể dùng chắp cánh để hình dung. Bọn hắn chỉ cần con cái gửi đi theo những cái kia máy móc sau lưng, sau đó đem hạt giống cùng một loại tên là phân bón đồ vật bung xuống đến liền đủ. Mà các loại bọn hắn hoàn thành những công việc này về sau, những cái kia cưới con mai hất lên áo choàng tinh linh lại về tới bọn họ thôn trang lối vào. Cùng trước đó, những cái kia hai nhọn nhóm không nói lời nào dơ lên ma trượng, hướng cằn cỗi đại địa thi triển chú ngữ, tiếp lấy những cái kia yên lặng hạt giống lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nảy mầm, chui phá đỉnh đầu thổ nhưỡng. Những cái kia tinh linh cũng không tiếp tục dùng ma pháp thuốc, làm xong những chuyện này về sau liền một khắc không ngừng ly khai. Lão hạ đời này đều không nghĩ tới, trông chọn loại này nặng nề khổ cực việc thế mà có thể đơn giản hóa thành dạng này. Trong lòng của hắn thậm chí có một tia nhàn nhạt khủng hoảng. Nếu là về sau các lãnh chúa đều dùng loại phương pháp này trồng trọt, vậy mình có thể làm thế nào? Ô hát dễ ạ. Thánh nữ điện hạ tựa hồ nói qua, về sau nơi này không có lãnh chủ. Vừa nghĩ tới trước mắt mảnh này lục nhân nhân thổ địa thuộc về mình, trong lòng của hắn vừa tuôn ra điểm này vẻ u sầu liền tan thành mây khói, thay vào đó là thật thả cười ngây ngô. Những này lúa mạch nếu là thật tất cả đều về chính mình, kia đến ăn vào cái gì thời điểm đi à? Theo tháng tư tiến vào hồi cuối, cái bừa vụ xuân thời gian cửa sổ dần dần đóng lại, mạch điền thôn các thôn dân công việc trọng tâm cũng từ lương thực chính trồng chuyển rời đến cái khác trong công tác. Tỷ như khai khẩn vườn rau, tỷ như chữa trị công cộng nông trường, lại tỷ như giúp lập nhà các thôn dân phụ một tay, hoặc là tìm cái không ai địa phương tạo ra con người. Những công việc này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tại mùa đông giá rét tiến đến trước đó, từ tập thể ký túc xá chuyển vào càng ấm áp gian phòng, cũng cùng mình người nhà cùng một chỗ, ngồi tại lò sưởi trong tường trước chia sẻ nóng hổi dưa chua hầm chân giò heo canh. Có hài tử hoặc là người phụ nữ có thai gia đình, sẽ ưu tiên phân đến độc lập nhà gỗ. Về phần trong ruộng việc, bọn hắn chỉ cần lưu ý nhổ cỏ, đừng để những cái kia tận dụng mọi thứ cỏ dại đoạt thu hoạch dinh dưỡng. Mặc dù những công việc này cũng nói không lên nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng không có trước đó khẩn cấp như vậy. Ngay tại lão Hà miệt mài làm việc thời điểm, cách đó không xa trong thôn trang đã truyền đến đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Trước mấy thời gian giúp thôn dân khai khẩn ruộng lúa mạch thánh linh nhóm vừa mới buông xuống trong tay quốc, quay đầu lại giúp cứu thế quân các binh sĩ đậy lại phòng ở những này các lao tổ tông thật sự là một khắc cũng không dừng được, lão Hà cũng không khỏi có chút đau lòng bọn hắn, chết còn phải làm việc. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng yên lặng hướng thánh nữ điện hạ cầu nguyện, chính hy vọng đi thời điểm có thể nhẹ nhõm một chút, cũng đừng vừa mới nhắm mắt lại, lại bị kéo lên làm việc. Chỉ tiếc những cái kia ngay tại làm việc lao tổ tông nhóm không biết rõ cái này ra hỏa đang suy nghĩ gì, nếu không chỉ định thỏa đáng trận cười ra tiếng. Đương nhiên cũng không chừng bọn hắn sẽ sờ lấy nở tờ cờ đầu, cảm khái một tiếng cái này trò chơi cũng quá chân thật. Liên một cái bối cảnh bản bên trong lão nông dân, đều có như thế phong phú nội tâm hy kịch cùng ý nghĩ. Bọn hắn dĩ nhiên không phải làm không công, ma vương đại nhân sẽ căn cứ bọn hắn hoàn thành lượng công việc, cấp cho minh tệ làm ban thưởng. Về phần minh tệ có làm được cái gì? Kia tác dụng có thể quá lớn. Bởi vì cháu bức kế không ngừng bánh vẽ, bây giờ thiên thai OL đã thành vô số xa điều dân mạng tại dị thế giới khởi động lại đệ nhị nhân sinh mộng tưởng. Mỗi ngày đều có đại lượng tươi non nhỏ giao hẹ nhóm tràn vào, bởi vậy minh tệ vĩnh viễn không lo người mua, chỉ là tỷ suất hối đoái chập trùng tương đối lớn thôi. Đối với chỉ cần có thể kiếm liền hướng chết bên trong làm xương sườn đảng nhóm tới nói vấn đề không lớn. Do sớm cắt ma vương đại nhân giao hẹ, không ít người đã khắc mấy ngàn tiền bảo. Đương nhiên, cũng có giống long hành vạn lý đen đuổi như vậy độ nét dày tự lão, vung lên trong hiện thực tiền mặt tựa như ma vương vung minh tệ đồng dạng khí thôn sơn hà, căn bản không so đo. Tóm lại, tại cần cù dũng cảm nhỏ các người chơi cố gắng dưới, mạch điền thôn phế tích bên trên ngay tại thai nghén mới hy vọng. Cày xong máy kéo lần nữa hành động lên kéo hàng xe bò, đem nhồi vào xe kéo vật liệu gỗ từ bờ sông phương hướng kéo tới. Tại quá khứ 2 tuần bên trong, bận rộn không chỉ là mạch điền thôn nông dân, còn có chạy xiết bờ sông công tượng. Tại 10 cái người miền núi hiệp trợ dưới, dân bản xứ chẳng những chữa trị chạy xiết bờ sông hoang phế rất nhiều năm ruộng nước cùng mương tưới, còn tại bờ sông thiết lập một tòa vật liệu gỗ xử lý nhà máy. Nói đến những cái kia người miền núi cũng là một đám kỳ quái gia hỏa. Bọn hắn mặc dù nói chuyện nói không lưu loát, dáng dấp cũng không phải rất thông minh bộ dáng, nhưng làm việc đến lại ngoài ý muốn linh xảo. Nhất là tại thao tác máy móc thời điểm. May mắn mà có những này thích hay làm việc thiện gia hỏa, chạy xiết sông nước sông rốt cục lần nữa rót đầy mạch điện thôn mương nước. Nhìn qua kia ngay tại một chút xíu biến tốt thôn, mỗi một cái thôn dân trên mặt đều tràn đầy hy vọng. Mà theo trở lại hương đội ngũ lần lượt trải qua tòa này vui vẻ phồn vinh thôn trang, mang theo công cụ cùng lương khô trở lại nhà cũ mình hương, rất nhanh bọn hắn sẽ đem hy vọng đưa đến càng xa địa phương. Tựa như kia tháng năm lúc, nở rộ tại mộ sắc hành tỉnh đại địa bên trên bổ công anh đồng dạng. Chương 439, một loại khác vận mệnh, 1, chương 439, một loại khác vận mệnh, 1, theo tháng năm tiến đến, mùa xuân ngay tại từ từ tiến vào hồi cuối, mà tước mộc lĩnh nhiệt độ không khí cũng theo đó ấm lại không ít. Phát sinh biến hóa không chỉ là mạch điện thôn, tước mộc bảo cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhất là tòa thành bên ngoài kia phiến lưu dân doanh địa, mắt trần có thể thấy so với trước đó gầy gò không ít. Bởi vì mạch điện thôn chung quanh một mảng lớn thôn trang lần lượt khôi phục người ở, rất nhiều lưu dân liền dứt khoát tại những cái kia địa phương dừng chân. Bọn hắn lúc đầu cũng không có một cái nào cụ thể muốn đi địa phương, đều là đi theo di chuyển biển người xin cơm, muốn tới chỗ nào tính chỗ nào, cái nào lao ra có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn, bọn hắn liền cho người đó làm việc. Nếu như chỗ ấy có sống có thể làm. Rất nhiều người cũng chính là đang chạy nạn thời điểm bị kéo vào lục lâm quân, hoặc là bởi vì lạc đàn mà bất hạnh thành sơn tặc thổ phỉ khẩu phần lương thực. Về phần tức một bảo bên này, mặc dù mỗi ngày vẫn có lưu dân gia nhập vào, nhưng tòa thành bên ngoài đã nhìn không thấy vậy được nhóm kết đội biển người. Những này mới gia nhập lưu dân phần lớn top 5 top 3, thường lấy gia đình làm đơn vị xuất hiện, có thậm chí còn đánh xe ngựa hoặc là xe bò. Đầu năm nay còn nuôi gia súc hiển nhiên không thể là nô, chớ đừng nói chi là trong đó một số người còn ăn mặc tương đối thể diện quần áo. Tước Mộc Bảo nam bộ chẳng gác, ước chừng 20 cỗ xe ngựa dọc theo rách dưới đường đất tiến lên, nâng lên bụi đất cách mấy dặm đều có thể nhìn tới. Phiên trực lính gác còn tưởng rằng nhìn lầm, hắn nhớ kỹ thợ dần gạt bá tức chạy trốn thời điểm, tùy hành xe ngựa giống như đều không có nhiều như vậy. Những này xe ngựa cũng không thuộc về một người nào đó, chỉ ít có hơn 80 cái gia đình chen tại cái này chen chúc trong đội xe. Bọn hắn đi theo đội xe hành tẩu, đem hải tử cùng hành lý đặt ở trên xe, thay phiên đi lên nghỉ chân, trên mặt đều mang tàu xe mệt mỏi cùng phong sương. Nhìn thấy hai cái kỵ binh hướng bên này tiếp cận tới, đám người xuất hiện rối loạn tư mừng, nữ nhân đem hải tử ôm chặt trong ngực, mà nam nhân thì đứng ở phía trước. Nhìn xem ngồi trên lưng ngựa sĩ binh không có mang theo thổ phỉ khăn trùm đầu, đám người hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám hoàn toàn phớt lờ. Đội mũ xanh cũng không phải tổng đem đầu khăn đội lên đầu, bọn hắn cũng sẽ xem tình huống quyết định muốn hay không đem khăn trùm đầu lấy ra đeo lên. Tựa như mênh mông dương lên hải đạo đồng dạng. Tôn kính kỵ sĩ lao ra, xin hỏi nơi này là thợ dần gạt bá tức lãnh địa sao? Một cái nhìn xem khổng vũ hữu lực nam nhân tráng lấy lá gan hô một tiếng. Kỵ binh tìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa ra hiệu chính mình hữu hảo, sau đó đi đến đây nhìn xem bọn này mỏi mệt đám người nói. Nơi này không có bá tước, chỉ có hiệu trung thánh nữ, thần tử cùng bạn dân kỵ sĩ. Lấy sen xịt danh nghĩa, các ngươi cần thành thật trả lời vấn đề của ta, các ngươi là từ đâu mà tới? Ta lấy sen xịt danh nghĩa thành thật trả lời vấn đề của ngươi, tất cả chúng ta đều đến từ Hoàng Hôn Thành. Hoàng Hôn Thành? Các ngươi từ tổng đốc châu ấy tới? Kỵ binh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn gặp rất nhiều lưu dân, có từ Tĩnh Thủy bãi lĩnh tới, cũng có từ Sư Thiếu Sơn núi lĩnh tới, lại lần thứ nhất nhìn thấy từ Hoàng Hôn thành tới. Không sai, đứng tại lưu dân phía trước đội ngũ nam nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, chỗ ấy tình huống càng ngày càng nguy rồi, tổng đốc một tháng ký tên hai đầu trinh lương lệnh, ngay từ đầu là đối trợ trên thương nhân, về sau là đối thị dân. Nhưng ta phải nói hắn làm như vậy căn bản không hợp pháp. Dựa theo vương quốc pháp luật, thay mặt đi vương quyền tổng đốc chỉ có thể đối quốc vương lệ thuộc trực tiếp phong thần trinh lương, nhóm chúng ta cũng không phải quý tộc. Ngươi để hắn hướng thợ dần gạt trinh lương đây không phải là làm khó hắn sao? Ngồi trên lưng ngựa dạo bước tới kỵ binh tiểu tử treo chọc một câu. Cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể chạy. Nam nhân nhún vai, hắn hứa hẹn thu đi lên lương thực sẽ phát cho nhóm chúng ta, nhưng dùng đầu óc ngẫm lại đều biết rõ đây là đánh giấm. Mà lại, nghe nói lại có cái bá tước tử lãnh địa của mình chạy tới Hoàng Hôn Thành, ta nhìn bọn hắn là thủ không được. Các loại kèm mở công quốc quân đội tới, cái gì đã trễ rồi. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ, cái kia chạy trốn bá tước chính là thợ dần gạt, tước một lĩnh lãnh chúa lao ra. Bất quá coi như biết rõ cũng không sao. Hắn lúc đầu cũng không phải chạy bá tước tới, mà là từ phía bắc tới lưu dân châu ấy nghe được thánh nữ nghe đồn. Nghe nói thu hoạch được thần tử thần dụ sông chi thánh nữ cảm hóa cứu thế quân, không ít từ tước mục bảo đi ngang qua lưu dân đều dựa vào bọn hắn cứu tế mới đi tới Hoàng Hôn Thành. Cái kia lưu dân còn nói, nếu không phải mình tại Hoàng Hôn Thành có thân thích, hắn đều không muốn tiếp tục đi về phía trước. Mà trên thực tế, đi đến Hoàng Hôn Thành kia gia hỏa đã bắt đầu hối hận, truyền thuyết cái gì cũng có Hoàng Hôn Thành kỳ thật cái gì cũng không có, chỉ có mọi người bạch nhãn cùng càng ngày càng gần chiến hỏa. Người tên là gì? Kỵ binh nhìn xem nam nhân hỏi. Nam nhân câu nệ nói, Anthony, thợ mộc. Kỵ binh nhẹ gật đầu. Rất tốt, thợ mộc tiên sinh, thánh nữ điện hạ cần tay nghề của ngươi, nhóm chúng ta gần nhất vừa lúc ở khởi động lại tước mộc bảo vật liệu gỗ sinh ý, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này tìm tới mới nhân sinh phương hướng. Anthony sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, tước mộc bảo vật liệu gỗ sinh ý, ngươi xác định? Bây giờ tại đánh trận, các ngươi bán được đến nơi đâu? Kỵ sĩ lại không cần nghĩ ngợi trả lời, phía nam hải nhân. Phía nam hải nhân, kia là địa ngục thẳng lùn đi. Bất quá Anthony cũng không dám hỏi nhiều. Thuống chi hắn cũng chỉ là nghe nói Toái Nham Phong một vùng là địa ngục thẳng lùn địa bàn, nhưng cũng không có thật đến đó nhìn qua. Cái này đều qua mấy trăm năm, có lẽ chỗ ấy cũng thay đổi chiều đại đây. Cái này thời điểm, kỵ sĩ chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi nói kẻm bờ công quốc quân đội đó là cái gì ý tứ? Các ngươi không biết không? Anthony nghi hoặc nhìn xem hắn, tổng đốc đại nhân lấy quốc vương danh nghĩa hướng kẻm bờ công quốc cầu viện, đại công tước quân đội đã tới kích lưu quan, không có gì bất ngờ xảy ra đang cùng rừng cây hình bóng phải nỉ ẩn quân đội tác chiến. Mọi người đều nói bọn hắn đại khái sẽ đánh trên một tháng. Kỵ binh không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhớ kỹ tình báo này, một lần nữa trở mình lên ngựa. Cảm tạ tin tức của ngươi, mang theo ngươi người nhà cùng các bạn hàng xóm theo sát nhóm chúng ta, gần nhất nơi này cũng không thái bình, trong rừng rậm xuất hiện tử nhân. Các ngươi đẹp mắt nhất gấp con của mình, những cái kia lén lén lút lút đồ chơi nhất thích ăn tiểu hải. Tức một linh trùng kiến hừng hực khí thế. Đến từ Hoàng Hôn Thành lưu dân không chỉ mang đến Hoàng Hôn Thành kỹ thuật cùng tài phú, còn vì sinh hoạt tại tức một linh đám người mang đến phương xa tin tức. Kèm vợ công quốc quân đội ngay tại hướng Hoàng Hôn Thành phương hướng tiến quân, Lục Lâm quân cũng gia tăng đối Hoàng Hôn Thành thế công. Mà cái này hai cái cờ xí tươi sáng lại đối chọi gây gắt quân đội, đối cứu thế quân thái độ đều tạm không có biết. Trừ bỏ từ cứu thế quân không chế tức một lĩnh bên ngoài, Hoàng Hôn Thành trung quanh còn có ba tòa bá tước lĩnh, theo thứ tự là Tĩnh Thủy bãi lĩnh, Sư Thiếu Sơn núi lĩnh cùng Sám Đầm lầy lĩnh. Trước mắt cái này ba tòa bá tước lĩnh thủ phủ cũng đều ở vào Lục Lâm quân vây công phía dưới, đồng thời theo thế công càng thêm mãnh liệt mà lung lay sắp đổ. Lục Lâm quân bản bộ cùng phủ tổng đốc đều hướng tức một bảo phái tới sứ giả. Nhưng mà có lẽ là bởi vì tại trong thành bảo thấy được lẫn nhau nguyên nhân, hai đợt sứ giả đều không nhắc tới ra quá phận yêu cầu. Bọn hắn một phương diện hứa lấy lợi lớn thuyết phục cứu thế quân đứng tại phía bên mình, một phương diện thì là lui mà cầu lần hy vọng chi này lập trường mơ hồ quân đội án binh bất động, chí ít không muốn đứng ở đối diện trận doanh đi. Tức một bảo lãnh chúa đại sảnh, một trận bầu không khí nghiêm túc hội nghị quân sự đang tiến hành. Đối mặt với mở ra tại trên cái bàn tròn địa đồ, vợ rèn nạn chỉ vào kích lưu quan phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói: căn cứ các lưu dân mang tới tình báo, kẻ vợ công quốc hướng nhóm chúng ta phái ra quân đội. Bằng vào ta đối phải nỉ ẩn hiểu rõ, cái kia giả hoạt hồ ly cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, giữa bọn hắn đoán chừng còn có đến đánh. Nói đến chỗ này hắn dừng lại một lát, sẽ không thể tư nghị ánh mắt nhìn về phía Kazen, vừa nhìn về phía ngồi tại bàn tròn tiền quân quân môn. Hết thể chính như thánh nữ đại nhân tại thần dụ trông được đến như thế, quốc vương chó săn cuối cùng vẫn kìm nén không được bọn hắn mong ước. Không chỉ là bờ rèn nạn, bao quát rẽ đèn ở bên trong, trên mặt mọi người đều kìm lòng không được lộ ra một vòng kinh ngạc, chính là về phần kính ý thần sắc.